rõ ràng dựng thẳng lên hai cái lỗ thai dài, đứng Mã Kinh Nghĩa đỉnh đầu chỉ huy Mã Kinh Nghĩa đào sản đoán. Lại hướng trái, đi phía trái, sau đó tiến lên 5 bước. Rõ ràng nội tâm cao hứng, cuối cùng có bản thân đất dụng võ. Hắn bởi vì lâu dài cùng xà yêu láng giềng, đối loài rắn khí tức mẫn cảm. Mà lại bởi vì hắn nhát gan sợ phiền phức, chỉ cần tại thổ nhưỡng bên cạnh chạy một vòng, xà đoán mang theo loại kia phỉ thú uy áp cũng đủ để cho hắn sinh ra cảnh giác, tim có đập cảm giác. Bằng vào bản thân nhát gan đặc tính, ngược lại là nó cùng Mã Kinh Nghĩa tổ này đem Miêu huyện cất giấu những cái kia xà đoán từng cái bài trừ. Những này xà đoán so mật rắn hiệu quả còn mạnh hơn, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, phương si nhóm mượn nhờ xà đoán phối dược, trong thành ôn dịch rốt cục đạt được ức chế. Về phần Lưu Trấn Anh hạ lạc, cũng bởi vì Mã Kinh Nghĩa mang về một kiện áo ngoài mà lại lần nữa để Lý Tuấn Đức cùng Tuân Dịch lâm vào bất an bên trong. Rách dưới áo ngoài, mặt trên còn có vô số rắn cắn dấu vết cùng loang lổ máu tươi, thấy thế nào cũng là giữ nhiều lành ít bộ dáng. Chương 48, Lưu Trấn Anh. Tí tách, tí tách. Giọt nước rơi vào gương mặt, Lưu Trấn Anh mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm chậm tỉnh lại. Đập vào mi mắt là treo ngược lấy thạch đũ, tích tích giọt nước đánh xuống. Lưu Trấn Anh rên rỉ muốn đứng dậy, lại phát hiện mình hạ thân không nghe sai khiến, trận trận nhói nhói truyền khắp toàn thân. Hồi ức không lâu tình cảnh lúc trước, Lưu Trấn Anh lẩm bẩm nói, ta không chết. Bởi vì cửa nát nhà tan, hắn tiến đến tìm phỉ thú báo thù, kết quả còn không có đụng phải phỉ thú, bị một đám quái xà ngăn cản. Mặc dù có Tuân Dịch truyền thụ cho Mậu Lâm kiếm pháp, nhưng nhục thể phàm thai đối phó những này quái xà, không bao lâu hãy cùng cha mẹ của hắn cảm nhiễm dịch bệnh. Không chết. Người cảm nhiễm ôn độc. Nếu như không phải bản tọa nghĩ cách bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi bây giờ đã sớm chết. Vắng vẻ động quật quanh quần thanh âm trầm thấp. Ai? Lưu Trấn Anh đột nhiên ngẩng đầu, bốn phía dò xét về sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên cạnh mình vũng máu. Chân của mình bên trên có mấy cái quái xà cắn xé lỗ thủng đang không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu. Mà những cái kia máu tươi hóa thành vũng máu lúc, quái dị mặt quỷ trong vũng máu dâng lên. Chỉ có 3 cái lỗ thủng biểu tượng hai mắt cùng miệng. Miệng há ra hợp lại, những cái kia quái xà là dịch khí biến thành, ngươi bị quái xà cắn bị thương, thân chúng ôn độc, ngươi có thể cẩn thận kiểm tra dưới. Lưu Trấn Anh đưa thay sờ sờ thân thể, cảm giác bên ngoài thân nhiệt độ tựa hồ so bình thường cao hơn, mà lại làn da cũng hiện hiện nhàn nhạt tím ban. Chỉ là một phàm nhân lại dám đi tìm ôn thú báo thủ. Huyết mặt rêu cần nói, ngoại trừ thêm nữa một cái mạng bên ngoài, còn có cái gì dùng. Nếu không có bản tọa nghĩ cách dùng huyết chú khóa lại ngươi sinh cơ, ngươi giờ phút này đã sớm đi bồi cha mẹ ngươi muội muội. Từng câu lời nói đâm vào Lưu Trấn Anh trong lòng. Lưu Trấn Anh nắm chặt nắm đấm, răng khanh khách vang lên. Đúng vậy a, chỉ là một phàm nhân, dựa vào cái gì muốn vì người nhà báo thù? Nỗi lòng càng phát ra trầm thấp, âm u mặt chậm rãi tích xúc, huyết mặt tựa hồ cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, trong vũng máu toát ra một cái tay, thi triển viên quang kính thuật. Chỉ tiếc cha mẹ ngươi trước khi chết còn tại nhắc tới tên của ngươi, muội muội của ngươi khi còn sống cũng chết quá thảm. Viên quang kính thuật đem Miêu huyện sự tình từng cái quay lại. Từ mấy ngày trước đó Lưu Trấn Anh phụ mẫu làm sao bị người sống chết đói, sau đó thi thể thả vào đống lửa đốt cháy. Còn có Lưu Vánh Khởi làm sao gian nan đi cùng huyện lệnh cầu tình, sau đó bị người từ Đông Thành đuổi ra, hiệp đồng Trương Đại Phu cùng một chỗ trong thành giúp người trần trị. Nói đến, người cô muội muội này cũng không ngốc. Ngay đầu tiên xin mời người đi Tình Long Thành báo tin. Chỉ tiếc báo tin người bị người bắn giết. Thấm gương khẽ động, lại đem một chỗ khác hình ảnh hiện lộ. Đó là mấy cái nam tử tóc vàng đem tiến đến đưa tin phụ nữ tiền dâm hậu sát, sau đó đem Lưu Vánh Khởi giao cho Lưu Trấn Anh thư xé bỏ. Chậc chậc. Ngươi nên may mắn muội muội của ngươi nhất niệm chi nhân, lưu trong thành trợ giúp những bệnh nhân kia chữa bệnh, mà không phải tự mình trở về báo tin. Nếu không, tấm gương lại đem khả năng phát sinh một cái tương lai hiển lộ. Tại cái kia tương lai bên trong, Lưu Vánh Khởi bởi vì chịu không được bị một đám đại hán nhục nhã, trực tiếp cắn lưỡi tự vận. Nhưng là tại tự vận về sau vẫn bị những dị tộc kia người hung hăng chơi ngược dừng lại. Đừng thả. Lưu Trấn Anh song mắt đỏ bừng, nộ khí chậm rãi đạt tới điểm tới hạn. Đúng rồi, bây giờ đang ngươi mấy người bằng hữu kia dưới sự hỗ trợ, Miêu huyện ôn dịch xem như giải quyết. Đột nhiên, trong vũng máu quỷ ảnh cắt ngang Lưu Trấn Anh nộ khí, cái kia gọi là Tuân Dịch tiểu tử hoàn toàn chính xác không đơn giản, có thể mời đến năng nhân dị sĩ tiêu trừ ôn dịch. Nhưng đáng tiếc là, hắn tới quá muộn, nếu như hắn lại đến sớm 3 canh giờ, muội muội của ngươi cũng không cần quá cực khổ mà chết. Kính tròn đem Tuân Dịch mấy ngày nay tại trong thành làm sự tình triển lộ. Đáng tiếc a, còn kém như vậy một chút. Kết quả hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể thiên nhân cách xa nhau. Hoặc giả nếu như hắn chịu nhiều truyền thụ cho ngươi một số tuân gia bí thuật, ngươi cũng không cần rơi xuống kết cục như thế. Có lẽ còn có thể tự tay đi báo thủ. Trong lời nói không thiếu châm ngòi chi ý, nguyên bản tức sủi bọt mép Lưu Trấn Anh đột nhiên tỉnh táo lại, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cố ý để cho ta đem cừu hận tính tại Tuân Dịch trên người. Còn có, chuyện lần này có quan hệ gì tới ngươi? Vô duyên vô cớ, ta tựa hồ không biết các hạ tại sao phải cứu ta? Lòng cảnh giác nổi lên, Lưu Trấn Anh nhìn lấy huyết mặt. Cái này quái dị huyết mặt sở dĩ có thể tồn tại, hoàn toàn là mượn nhờ máu của mình. Thậm chí vũng máu cùng thân thể của mình cũng sinh ra đặc thù nào đó liên hệ, tựa hồ còn ở trong cơ thể mình chạy xuôi tuần hoàn. Hắc hắc, những chuyện này cùng bản tọa cũng không quan hệ. Hoàn toàn là bản địa thổ thần cùng Tình Long Thành thành hoàng giám sát bất lợi, bị Điệu Mâu Thần Cung liên thủ dị đại lục người mưu hại. Lần này đại nạn nói trắng ra là, chính là những thần linh này ở giữa lục đục với nhau. Huyết mặt cười nói, Địa Mâu Thần Cung người nhận phía sau một cái nào đó vị Địa Mâu chỉ thị, đến đây Tình Long Thành tìm kiếm sơ đại Địa Mâu còn sót lại huyền hoàng chi huyết. Vì thế, cùng dị đại lục man tộc liên thủ. Lưu Trấn Anh nghĩ đến những cái kia nam tử tóc vàng, nhưng không phải là dị đại lục biểu tượng. Hận ý không thể rơi vào Tuân Dịch trên người, một mạch tính tại Địa Mâu Thần Cung đầu người bên trên. Đúng rồi, còn có ngươi bằng hữu này, nếu như nhớ không lầm hắn cũng là Địa Mâu Thần Cung người bị hại. Huyết mặt người chỉ viên quan kính. Địa Mâu Thần Cung thèm nhỏ dãi huyền huyết nhiều năm, 10 năm trước đó có người xuất yêu quỷ đến đây ăn cắp. Kết quả bị một cái 7 tuổi thiếu niên lấy thánh nhân chi ngôn á lui, cuối cùng thảm bại mà về. Nhưng bởi vậy bại lộ vị thiếu niên này người mang thánh nhân tâm đại bí. Thánh nhân chi tâm, hiên viên về sau, Long tộc há hội để nhân tộc lại sinh ra một vị thiên đế. Đừng nói thiên đế, một vị cửu trọng vô thượng thần nhân cũng không chịu lại để nhân tộc xuất thế. Thế là... Địa Mâu Thần Cung hiệp đồng một ít tổn cùng một chỗ đem thiếu niên thất xảo linh lung tâm đào đi, đem sát hại vứt xác cánh đồng tuyết. Lưu Trấn Anh khẽ giật mình, ngươi nói đây là Tuân Dịch. Không sai, về sau có người thi pháp cho tiểu tử này kéo dài tính mạng, mới khiến cho cái này vô tâm người sống đến bây giờ. Chỉ tiếc, thể nội huyết thống bài xích nghiêm trọng, chỉ sợ đời này đều không có trưởng thành cập quan một ngày. Bệnh tim. Ta nhìn hắn cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này chết yểu. Chỉ tiếc hắn không có dòng dõi. Tương lai liền hương hỏa đều không người truyền tiếp. Vừa vặn, lúc này viên quang kính bên trong Tuân Dịch ôm ngực thở, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưu Trấn Anh giật mình, vô ý thức muốn đứng dậy, đột nhiên muốn từ bản thân trước mắt thân cách hai địa phương. Ngươi cùng tiểu tử này nhận biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có hỏi qua kinh nghiệm của hắn? Tim của hắn tật làm sao tới? Hắn 8 tuổi trí nhớ lúc trước ở đâu? Hắn vì cái gì như vậy hướng tới khỏe mạnh người sinh hoạt? Lưu Trấn Anh yên lặng, đối với mình nhà phát tiểu. Tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có thực sự hiểu rõ qua. Ngươi biết hắn vì cái gì lần này lớn ôn dịch bên trong sông lên đầu tiên tiền tuyến? Vì cái gì? Nói trắng ra là, không chính là mình sắp chết, muốn trước khi chết nhiều cứu một số người. Để cho mình phát huy nhiệt lượng thừa. Huyết mặt thanh âm tại động quật quanh quẩn, đáng tiếc, người tốt không có hảo báo, cái thế giới này trùng quy là luật rừng, lực lượng vi tôn. Người tốt không có hảo báo. Câu nói này thật sâu nhói nhói Lưu Trấn Anh tâm linh. Nhà bọn hắn mặc dù không tính giàu có, nhưng cũng như nói là thường thường bậc trung nhà. Trong nhà có vài mẫu, còn thường xuyên trợ giúp xung quanh nhà cùng khổ. Nhưng vì cái gì, cuối cùng rơi đến một bước này chính là bọn hắn nhà. Có thể nhìn thấy, tại viên quang kính bên trong có không ít người quen tại Tuân Dịch chiếu cố hạ được cứu. Liền ngay cả Miêu huyện mấy cái kia hạ lưu vô lại đều bị Tuân Dịch cứu trở về, nhưng dựa vào cái gì nhà bọn hắn người chết hết? Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có ta cần phải bị những này? Lưu Trấn Anh hai mắt vô thần, thấp giọng lầm bầm. Bởi vì thế giới này vốn chính là bất công, bởi vì khắp thiên thần linh lục đục với nhau, bởi vì những thần linh này xem chúng sinh như sâu kiến. Cho nên loại này bất công mới sẽ phát sinh. Từng kia từng sợi mê hoặc ma âm từ vũng máu phun trào. Người muốn báo thù sao? Đối Địa Mẫu Thần Cung, đối những dị thần đó cùng đối Tình Long Thành thành hoàng còn có bản huyện thổ địa. Nếu như thế giới không có có thần linh, hết thệ từ sinh linh tự chủ. Cái kia chẳng lẽ không phải là một cái không có tranh đấu, không có thương hại lý tưởng thế giới? Hừ. Đột nhiên Lưu Trấn Anh thấp giọng nở nụ cười, bi thương tiếng cười tại động quật quanh quẩn. Các hạ, lời khuyên của ngươi bây giờ không có một điểm có thể tin. Chính Lưu Chính kiểm sắc, Lưu Trấn Anh lạnh lùng nói, không có đấu tranh, không có thương hại thế giới. Đừng nói giỡn, coi như không có có thần linh, chúng sinh vì tư lợi há lại sẽ thành lập cuối cùng lý tưởng hương. Nhân tính bản ác, chỉ cần có muốn, thì có tranh đấu. Liền có giai cấp, không có có thần linh thống trị, cũng có hoàng đế thống trị. Dù sao đọc mấy năm sách, loại vấn đề này vẫn là thấy rõ ràng. Bất quá, đối với báo thủ, ta đích xác thật cảm thấy hứng thú. Các hạ nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn mê hoặc ta sao? Nói đi, muốn ta nỗ lực cái gì mới có thể đạt được lực lượng, đem cái gọi là Địa Mẫu Thần Cung, dị giới tà thần còn có Tình Long Thành thành hoàng toàn diện giết. Lưu Trấn Anh một bộ không quan trọng dáng vẻ, muốn mạng của ta. Vẫn là cái gọi là linh hồn. Đến bây giờ, Lưu Trấn Anh còn có cái gì có thể lấy mất đi? U ám tử vong thế giới, một ông lão xuyên thấu qua trước mắt huyết thủy nhìn chăm chú nhân gian thiếu niên. Thiếu niên bên người hiện lên lấy các loại tâm tình tiêu cực, lấy báo thù cùng oán khí, đúng là hắn tốt nhất quân cờ. Không uổng phí ta tốn tâm tư dẫn đạo hắn đoán hận. Không qua tư chất của hắn quá kém, kém xa cái kia có thánh nhân chi tâm hiên viên truyền nhân. Liền ngay cả bên cạnh cái kia chảy mỏng manh long huyết Lý Tuấn Đức cũng nhiều có không bằng. Huyết thủy xem chiếu đại thiên, nhìn thấy Tuân Dịch đang giúp trợ một vị lão nhân lau vết thương. Trên người từng sợi công đức kim quang chiếu rọi, trong cõi u minh còn có một cái hình rồng kim vân hộ thể, căn bản không cho hắn thừa dịp cơ hội. Coi như ta dùng giúp hắn trị liệu bệnh tim lấy cớ, chỉ sợ đều khó mà đem thiếu niên này kéo vào bản tọa trận doanh. Tâm tính quá thuần túy, bởi vì tự thân tao ngộ, cho nên tận chính mình cố gắng lớn nhất cứu vớt bên người cực khổ người. Làm cho người buồn nôn kính dâng tinh thần, loại này chán ghét hào quang bao nhiêu năm không gặp. Lão giả mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, nói một mình, không trải qua một cái có loại tinh thần này phúc thần kết quả thế nào. Không phải là nhìn thấy thế gian các loại tội ác, cuối cùng gây nên thần đọa hóa thành tà thần. Càng thuần túy hoàn mỹ người, đọa nhập ma đạo về sau mới càng thú vị. Lão giả ác ý cười một tiếng, tính toán về sau thông qua huyết thủy cùng Lưu Trấn Anh liên hệ. Muốn thu hoạch lực lượng. Muốn đối thần linh báo thủ. Như vậy, liền để bản tọa nhìn thấy quyết tâm của ngươi đi. Làm thế nào? Trong vũng máu hiển hiện một cây chùy thủ, huyết mặt truyền đến lão giả lời nói, ngươi dùng cây đao này đem trái tim của mình móc ra. Mọi tim. Lưu Trấn Anh khẽ giật mình, cái này tao ngộ. Vô ý thức nhìn về phía kính tròn bên trong Tuân Dịch. Không sai, đem trái tim của ngươi móc ra, để bản tọa chứng kiến quyết tâm của ngươi, sau đó sẽ ban cho ngươi hướng thần linh báo thủ lực lượng. Âm trầm thanh âm đem chùy thủ đưa đến Lưu Trấn Anh trong tay. Do dự một chút, nắm chặt chùy thủ, tay run rẩy chậm rãi di động đến tim. Nhưng nhục thể phàm thai, một đao kia xuống dưới còn có đường sống a. Lưu Trấn Anh do dự không quyết, chậm chạp không chịu ra tay. Nhìn qua viên quang kính bên trong Tuân Dịch, đột nhiên dùng sức đẩy, máu tươi chảy ra vàng khắp nơi. Chùy thủ hóa thành bén nhọn ma chảo gắt gao nắm chặt trái tim của hắn. Lưu Trấn Anh khuôn mặt tuấn tú và mẹo, đã Tuân Dịch có thể vô tâm mạng sống, như vậy viên này tâm liền cho ngươi. Cắn răng, không biết từ đâu tới lực lượng đem trái tim túng ra. Cho ngươi. Tốt. Nhìn thấy Lưu Trấn Anh như thế quả quyết, trong vũng máu ma thủ bóp nát trái tim, huyết dịch trong tay hóa thành một đóa đỏ thâm huyết liên hoa một lần nữa đặt tại Lưu Trấn Anh tim. Nương theo lấy hoa sen cắm rễ, đen nhiều huyết dịch tuôn hướng toàn thân triệt để chuyển hóa Lưu Trấn Anh thân thể. Đồng thời, còn có một thiên công pháp tại náo hải tự động thành hình. Chương 49, phong 3. Miêu huyện, Tuân Dịch hoa đại công phu cũng không tìm được Lưu Trấn Anh hạ lạc, cầm Lưu Trấn Anh rách dưới áo khoác không thể làm gì. Thiếu gia, hiện trong thành ôn dịch đắp chế, cũng cần phải chuẩn bị thiện hậu. Lưu Tử Minh nhìn thoáng qua áo khoác, Lưu gia tương lai làm sao bây giờ? Ba bộ thi hài, trước mắt chỉ có Lưu Vánh Khởi hoàn chỉnh giữ lại. Cha mẹ đã sớm cùng những người khác cho cốt lăn lộn cùng một chỗ, tìm cũng không tìm tới. Còn có Lưu gia cái kia vài mẫu, dựa theo bản triều quy củ, nếu như Lưu Trấn Anh không xuất hiện, liền bị triều đình tạm thời tiếp quản. Nếu như 7 năm không có tin tức, liền sẽ triệt để thu về quan phủ. Phụ mẫu cho cốt hôn tạp tại chết vì tai nạn người bên trong, chỉ có thể lập xuống mộ chôn quần áo và di vật. Còn Lưu Vánh Khởi, đi theo cùng nhau hạ táng đi. Mà nhà bọn hắn bất động sản cùng ruộng đồng. Tuân Dịch nghĩ nghĩ, nếu như bị quan phủ lấy đi, tương lai nói không chừng hội chuyển tay người khác. Ngươi dùng Tuân gia danh nghĩa tạm thời mua xuống, quay đầu tìm tới Lưu Trấn Anh lại trả lại hắn. Lưu Tử Minh xác nhận, đang muốn đi làm lúc, đột nhiên nghe Tuân Dịch lại hô, chờ một chút. Tuân Dịch trên mặt vẻ mâu thuẫn, cuối cùng một bộ cam chịu dáng vẻ, gãi đầu một cái phát, ngươi đi mua xuống Lưu gia gia sản, còn khởi tử các nàng, ta đến an bài xuống táng. Thiếu gia. Lưu Tử Minh sửng sốt một chút, một bên Bạch Sam cùng Thu Phổ cũng một mặt kinh ngạc. Y theo thiếu gia nhà mình tính tình, thế mà lại dây vào người chết. Tuân Dịch có bao nhiêu yêu quý sinh mệnh, liền bao nhiêu chán ghét tử vong. Hắn hướng tới khỏe mạnh, sùng bái sinh mệnh, bảo vệ sinh linh, đồng dạng kiêng kỵ cũng sợ hãi lấy tử vong cùng tật bệnh. Tận mắt chứng kiến cha mẹ mình tử vong, tự tay vì chính mình tổ phụ vẩy hạ tối hậu một nắm đất, tăng thêm tự thân bệnh tim, Tuân Dịch đối tử vong có vô cùng kính sợ. Kính sợ đến mắt điếc tai ngơ, ngậm miệng không nói, con mắt không nhìn thấy cấp độ. Mã Kinh Nghĩa mấy ngày nay cảm giác không có sai, Tuân Dịch trên người thật có lấy một loại không hài hòa. Từ cứu người bắt đầu, hắn căn bản không có đem lực chú ý để dưới đất những cái kia trên thân người chết, từ đầu đến cuối đều đang cứu người, không có đem một chút xíu tâm tư để dưới đất trên những thi thể này. Hiện tại, Tuân Dịch muốn tự tay xử lý Lưu Trấn Anh người nhà tang sự. Lý Tuấn Đức cũng chấn kinh rồi, ngươi được hay không? Bằng không ta đến lo liệu, ngươi quang xuất tiền được rồi. Từ nhỏ đến lớn tình cảm, tại Lưu Trấn Anh không có ở đây thời điểm, Lý Tuấn Đức cùng Tuân Dịch không thể đổ cho người khác. Mà lại Lý Tuấn Đức biết Tuân Dịch tính tình, ngươi đừng đến lúc đó bệnh cũ lại phạm vào, đến lúc đó còn muốn chúng ta tới chiếu cấu ngươi. Tuân Dịch một mặt chán ghét, nhưng vẫn cô nên nói, dù sao cũng đã gặp bá phụ bá mẫu một mặt, mà lại khởi tử nha đầu kia cũng gọi là ta một tiếng ca, tốt xấu muốn đưa đoạn đường. Bất quá ngươi biết tính cách của ta, chuyện này ngươi đến chủ đạo. Lôi kéo Lý Tuấn Đức đi Lưu ra thu thập quần áo, cho Lưu Trấn Anh phụ mẫu chuẩn bị mộ chôn quần áo và di vật, thuận tiện đem Lưu Hoánh Khởi an táng tại mộ tổ. Bản triều tại tang lễ bên trên tập tục noi theo cổ triệu quy chế. Thứ dân không được lập tông miếu, tế tự tại ngủ. Lưu Trấn Anh nhà cùng Tuân Lý hai người khác biệt, mộ tổ vẹn vẹn một mảnh gò núi, phía trước có một cái lớn địa, lấy Lưu Trấn Anh tặng tổ phụ làm đầu nguồn, người nhà đều an táng ở chỗ này. Bất quá ngay tại Tuân Dịch hai người chuẩn bị xuống chôn Lưu Hoánh Khởi lúc, bên cạnh láng giềng vội vàng tới khuyên can. Lý Tuấn Đức tinh tế một lần ức, vỗ cái hót, suýt nữa quên mất, y theo quy củ, chưa lập gia đình nữ nhi không thể vào mộ tổ. Tuân Dịch kiêng kỵ tử vong, càng sẽ không nghe ngóng tang lễ bên trên lệ chế. Nhữ mày, không vào mộ tổ. Vậy làm sao an trí? Cô hồn dã quỷ, chỉ sợ càng không tốt. Nhưng láng giềng nói đích thật là bên này quy củ, hai cái mao đầu tiểu tử hợp lại mà tính. Tại Lưu Trấn Anh trong nhà ruộng đồng tuyển một mảnh đất đem Lưu Hoánh Khởi phong quang đại táng. Đồng thời đi thổ địa miếu tìm người coi miếu tới túc trực bên linh cữu cầu nguyện. Trước trước sau sau bận rộn tốt một đoạn thời gian, miêu huyện bên này sự tình hoàn toàn lại sau Tuân Dịch trở về Tuân gia lầu nhỏ, lập tức liền ngã bệnh. Đối với cái này, Tuyết Di cùng Liêu Tử Minh không cảm thấy kinh ngạc. Tuân Dịch chán ghét sợ hãi tử vong, đây là tâm bệnh, bởi vì hắn có bệnh tim mang theo, thường xuyên lo lắng cho mình không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Mỗi khi đi cho tế tổ tảo mộ lúc đều sẽ bệnh hai ngày. Bất quá có thể là Tuân Dịch tu luyện công đức thần đạo quan hệ, cũng có thể là khúc mắc chậm rãi làm dịu, đã tìm được trị liệu bệnh tim biện pháp. Cho nên, giữa trưa ngày thứ hai liền khôi phục lại. Âm thần đầu nhập thành hoàng phủ đệ, hỏi thăm chuyện này đến tiếp sau. Đúng lúc Mạnh Hàn cũng ở chỗ này, hai người gặp nhau sau Mạnh Hàn nói miêu huyện sau đó an bài, Mã đại ca cùng nhà ngươi cái kia đại bạch thỏ tìm ra xà noãn tiêu trừ ôn dịch về sau. Miêu huyện thổ địa vừa cẩn thận quét sạch mỗi một phiến ruộng đồng, ôn dịch là triệt để loại trừ sạch sẽ. Mặc dù không tìm được thủ phạm thật phía sau màn, nhưng hướng lên báo cáo cũng có thể viết. Tuân Dịch làm đại diện thành hoàng, muốn cho đô thành hoàng chiêu linh vũ vương viết sách diện báo cáo. Mà Mạnh Hàn làm du hành phúc thần, cũng cần đem mình lần này kinh lịch báo cáo cho nhà mình người lãnh đạo trực tiếp. Hắn đi là thần chủ con đường, tại ban sơ từng đạt được một vị phúc thần chỉ điểm, lựa chọn thọ thần con đường, thay thế vị kia thọ thần ở các nơi hành tẩu. Lúc này cũng cần đem trên tình huống báo. Phỉ thú đồ cùng ta chính tại truy tra một vị tà thần có quan hệ. Mạnh Hàn nói tà linh điện tình huống, tà linh điện từ một đám thần đọa về sau tà phúc thần thành lập. Cầm đầu ba người ti trường thọ, tài, văn tam đại thần trước, phân biệt thuộc về thọ thần, tài thần cùng văn thần. Bọn hắn thế lực cường đại, nhưng ở đại chu căn cơ không sâu, ngươi không cần quá để ý. Văn vũ phán quan như có điều suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra trước đó không lâu đụng phải tà thần chính là vị kia văn tương quân. Không có việc gì, dù sao ta đại diện thành hoàng cũng mấy ngày trời. Tại miêu huyện hết thể chờ đợi vài ngày, hôm nay là Tuân Dịch đại diện thành hoàng ngày thứ 12. 25 tháng 5, khoảng cách mùng 3 tháng 6 đặc biệt thi không có còn mấy ngày. Tuân Dịch nơi nào còn có công phu để ý những này. Hôm nay tới, chính là muốn triệt để đem thành hoàng phủ đệ sự vụ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Tuân Dịch cho Chiêu Linh Vũ Vương viết báo cáo, Mạnh Hàn cũng mời Tuân Dịch tại báo cáo của mình bên trên dùng thành hoàng ấn làm chứng, đem phúc thần thần sách báo cáo thiên đình. Không bao lâu, không trung tường vân bừng bừng, hai vệt kim quang bay vào Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn thiên linh. Công đức gia thân, hai người công đức cây bắt đầu trưởng thành. Lại có một vạn công đức. Tuân Dịch đọc qua thành hoàng công đức sổ ghi chép, lần này lắng lại miêu huyện đại họa, khám phá tà linh điện cử động, thiên đình hết thể ngợi khen 15,000 điểm công đức. Mạnh Hàn xuất lực không nhỏ. Đạt được 5.000. Còn lại công đức đều cho Tình Long thành thành hoàng. Văn Vũ phán quan là thành hoàng thuộc thần, không có gì ngoài tình huống đặc biệt bên ngoài ban thưởng cho bọn hắn công đức đều sẽ tính tại thành hoàng trên đầu. Đây chính là thần chủ cùng thuộc thần ở giữa chủ tớ quan hệ, bóc lột trình độ đầu nhìn thần chủ lương tâm. Những này điểm công đức có một nửa ép vào thành hoàng thần ấn, đây là ban cho thành hoàng công đức, mà cũng không phải là cho Tuân Dịch người đại diện này. Tuân Dịch đoạt được vẹn vẹn mặt khác 5.000 công đức. Mà cái này 5.000 công đức còn cần phân độ cho Văn Vũ phán quan thậm chí Mã Kinh Nghĩa, Tuyết Di, Bạch Phúc bọn người. Tuân Dịch là một cái hào phóng người, công đức tán sau khi rời khỏi đây bản thân chỉ lấy được 2.500 điểm công đức, tính cả bản thân nguyên bản 1.500, tổng cộng 4.000 điểm công đức. Mạnh Hàn yên lặng hấp thu bản thân công đức, trước mắt hắn công đức cây vẹn vẹn cửu trọng thiên bên trong đệ nhị trọng thiên, Thanh Huy Thái Minh Thiên. Muốn chân chính tấn thăng đệ tam trọng thiên cần thiện hạnh 300 kiện, thiện công 5 vạn. Trước mắt Mạnh Hàn thiện công vừa tích lũy 4.500.000 điểm công đức. 4.500.000 điểm công đức, đệ nhị trọng thiên cái cuối cùng thần thông cũng có thể học được. Công đức phúc thần tu hành chính là công đức hối đoái thần thông. Mỗi nhất trọng thiên 5 cái thần thông, Mạnh Hàn đệ nhị trọng thiên cái cuối cùng thần thông, cũng chính là cái thứ 10 thần thông rốt cục mở ra. Xúc địa thành thốn. Mạnh Hàn tinh thông đại địa huyền công, cái này xúc địa thành thốn một phương diện phù hợp bản thân bản tướng công pháp, một phương diện khác cũng thích hợp hắn mỗi ngày đi đường. Đương nhiên, xúc địa thành thốn cũng là có đẳng cấp phân chia. Trước mắt công đức trên cây nụ hoa vừa mới xuất hiện, vẹn vẹn ban sơ ngày đi nghìn dặm, mượn nhờ đại địa linh mạch tiết điểm tiến hành truyền tống. Mạnh Hàn hiểu rõ thần thông của mình sau nhìn về phía Tuân Dịch. Tuân Dịch vẫn là đệ nhất trọng cảnh giới, hắn cái này 4.000 điểm công đức liền ban sơ đệ nhất trọng cảnh giới 5 cái thần thông đều không có cách nào học hết. Dựa theo đệ nhất trọng cảnh giới yêu cầu, cái thứ nhất thần thông tại 500 thiện công sau trao tặng, phía sau thần thông lấy 1.000 tăng lên. 4.000 thiện công, chỉ có thể học được cái thứ tư thần thông. Tuân Dịch nhắm mắt lại, linh đài trong Nghê Hoàn Cung công đức cây cất cao một tiết, mấy chục phiến biểu tượng thiện hạnh phỉ thúy lá xanh ở giữa lại toát ra hai cái nụ hoa. Tác đầu thành binh ẩn hình tiềm tàng. Đây là hai cái không tệ thần thông. Mạnh Hàn nghe xong Tuân Dịch nói, cười nói, lúc trước ta tại đệ nhất trọng thiên thời điểm cũng học hai cái này thần thông. Tác đầu thành binh, cái này đậu chỉ là ẩn chứa sinh cơ linh chủng. Chỉ cần có hạt giống, liền có thể thôi phát một đám khôi lôi đạo binh, là hộ thân chi pháp. Ẩn hình tiềm tàng, đánh tan tự thân hành tung, là bảo mệnh tránh né không có con đường thứ hai. Gặp sự tình lại, Mạnh Hàn cùng Tuân Dịch cáo tử, mang theo chiến hồn tiếp tục bản thân truy tra tả linh điện lữ trình. Tuân Dịch lôi kéo thành hoàng chư thần thanh lý chồng chất cuối cùng một bộ phận văn án, đồng thời cũng tìm tới Lưu Tấn Thi Hải tin tức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Sở Lộc Yêu. Vuốt ve bên hông kiếm gỗ, Tuân Dịch tâm tư phức tạp nhìn cách đó không xa văn phán cùng Bạch Phúc thăm dò địa huyệt. Đi qua Tuân Dịch hơn 10 ngày cố gắng, thành hoàng phủ chồng chất văn án rốt cục thanh lý hoàn tất. Lúc này, Sở Lộc mấy con yêu quái qua tới báo tin, nói là tại Sở Lộc phát hiện Tuân Dịch tìm kiếm không đầu quỷ thi thể. Lưu Tấn, Tuân Dịch từ nhỏ đã nhận biết. Thậm chí Tuân Dịch bên hông thanh này bội kiếm, nghe nói chính là lúc trước đi dạo hội chùa thời điểm, Lưu Tấn đưa quà tặng sinh nhật cho hắn. Tấn ca đi lần này, Lưu Đại Thẩm cùng Đại Tẩu nhưng sẽ không hay. Nghĩ đến Lưu Tấn thê tử vừa mới mang thai, Tuân Dịch suy nghĩ muốn không để người thêm phần tiền chiếu cố nhiều một chút. Công tử, ngươi nói vị trẻ tuổi này thật sự là chết ở chỗ này sao? Cùng thần cùng Tuân Dịch bọn người cùng một chỗ tới nhặt xác, nhìn thấy bên cạnh cái kia hô sâu, nghi ngờ nói, không đầu quỷ sinh ra, ý vị siêu phàm nhân ra tay. Nhưng là cái hố sâu này mặc dù có yêu khí, nhưng rõ ràng cùng người trẻ tuổi này thi thể bên trên lực lượng dấu vết khác biệt. Tuân Dịch không đành lòng xem Lưu Tấn hư thối thi thể, để văn phán xuống dưới thăm dò, không lâu sau đó văn phán đi lên, Lưu Tấn độc phát mà chết, tại trên thi thể tìm tới một chi độc tiễn, xem ra hẳn là Bắc Man dị tộc mũi tên. Mà lại Lưu Tấn thân mặc khôi giáp, bên trong còn giấu giếm một phong mật hàm, ý theo lộ trình hẳn là chuẩn bị báo cáo Long Thành. Mật hàm. Tuân Dịch đưa tay tiếp nhận mật hàm, phía trên có Thụy quận vương phủ hòa phong, mà phong thư bút tích hẳn là bản thân vị kia biểu ca. Còn có, Lưu Tấn mặc dù độc phát nhưng ở linh hồn sắp ly thể lúc, bị người thi pháp chặt đứt đầu. Cái kia cổ pháp lực thuộc tính mặc dù yếu ớt, nhưng từ cái cổ xương sống vết thương đến xem, hẳn là địa thần gây nên. Địa thần. Không rõ ràng có phải hay không thiên đình chính thần, nhưng tuyệt đối là thổ đức chi thần. Chỉ bất quá chỗ này hố sâu không có phát giác bất luận cái gì một điểm thần lực dấu vết để lại. Nơi này thật là các ngươi phát hiện chỗ đầu tiên. Văn phán nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy cái tiểu yêu. Người cầm đầu là Tuân Dịch có ân cứu mạng hồ yêu, nàng nhìn về phía bên cạnh hai cái hiệu yêu. Hiệu yêu do dự dưới, gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Hồ yêu trong lòng hơi động, quan sát tỉ mỉ hai yêu thần thái, lại nhìn phía dưới cái kia hố sâu. Tựa hồ chế tạo cái hố sâu này lực lượng liền đến từ hai vị này đồng bạn. Văn phán cùng Bạch Phúc chăm chú nhìn hai người. Tựa hồ đối với hai người trả lời có nghi vấn. A, đúng, công tử không phải còn muốn đem Sở Lộc bầy yêu danh tự đặt vào chiêu yêu phiên. Hiện tại hẳn là đi chiêu yêu. Cùng thân phát giác khác thường, vội vàng xô đẩy Tuân Dịch đi thu nhận sử dụng Sở Lộc bầy yêu tục danh. Cái này hai yêu tinh không có nói thật, nhưng là công tử, bây giờ không phải là chất hỏi bọn hắn thời điểm. Vạn nhất cùng Sở Lộc bầy yêu trở mặt, đối với ngươi tiếp quản Sở Lộc bất lợi a. Cùng thần âm thầm đưa lỗ thai, chuyện này chân tướng như thế nào, quay đầu có thể chậm rãi tra. Chính sự quan trọng. Cùng thần mấy ngày nay bị câu buộc ở thành hoàng phủ đệ, mấy vị thần linh còn không có thương lượng đi ra hắn tương lai xử trí tình huống. Cho nên cùng thần ba ba đi theo Tuân Dịch, muốn cùng Tuân Dịch lăn lộn hảo giao tình sau lấy liền tiếp theo đi theo Bạch Sam. Mấy người tới Sở Lộc chỗ sâu dưới cây liễu lớn. Gốc cây liễu này có mấy người vây ôm chi thô, ngẩng đầu thô sơ giản lược tính toán, chí ít có 10 trượng độ cao. Tán cây thanh thúy tươi tốt, thanh liễu hạ thủy, nhỏ vụn tơ liễu đón gió mà động. Viên này cây liễu là Sở Lộc tu hành mấy trăm năm liễu tinh, tại Lũng Xuyên quận đạt được Sở Lộc sau Tuân Dịch chuẩn bị cho hắn sách phong thần ấn, để hắn trở thành mới Sở Lộc xâm chủ. Dưới cây liễu chạm ở một cái tóc lục lão giả, chống quải trượng cùng sơn thần cùng một chỗ bái kiến Tuân Dịch. Tuân Dịch xuất ra thành hoàng diễn xuất, đem chiêu yêu phiên treo ở trên cây, hung hăng dậm chân một cái, cả ngọn núi lắc lư, bản địa yêu linh nghe lệnh, nhanh chóng đến đây lớn liêu phía dưới ghi chép tự thân tục danh. Thần lực dung chuyển, toàn bộ Sở Lộc tinh quái lái âm phong hắc vân la liệt mà tới. Sở Lộc tinh quái lớn nhiều tâm tư đơn thuần, lại đi qua hồ yêu cùng liêu tinh quyến nói, đám người thuận theo đem tự thân tục danh ghi vào chiêu yêu phiên. Danh tự, là có lực lượng. Mặc dù Tuân Dịch không để cho bọn hắn giao ra tên thật của chính mình, nhưng cái này ngày thường xưng hô danh tự cũng đủ làm cho chiêu yêu phiên đối bọn hắn tiến hành triệu hoán. Đám người hoàn tất về sau, Tuân Dịch tế lên thành hoàng thần ấn, thành hoàng sắc lệnh, liêu tinh giáo hóa một chỗ yêu linh, quảng hữu hiền đức. Đặc biệt phong lâm nguyên xâm hải chi chủ hiệp đồng bản địa sơn thần quản lý Sở Lộc, trải hóa cây rừng sinh cơ, thai nghén một phương thần linh. Kim sắc thành hoàng đại ấn viết phong thần phụ chiếu, Sở Lộc núi linh ở giữa chuyên môn rừng rậm thảo nguyên mục linh chi khí tràn ngập tại Tuân Dịch bốn phía. Ánh sáng màu xanh biết phun ra nuốt vào, Tuân Dịch trên người thanh long hình xăm tự phát hiện thân, hóa thành tiểu long hung hăng khẽ hấp, đem lớn bán linh khí rút đi. Bất quá hắn cuối cùng biết Tuân Dịch đang làm cái gì. Long khí phun một cái, trực tiếp giúp Tuân Dịch ngưng tụ thành phong thần phụ chiếu. Chỉ là một cái cây nhỏ thần mà thôi, chỗ nào dùng nhiều như vậy linh khí. Thanh long dương dương đắc ý trở lại Tuân Dịch trên người. Điều khiển phù chiếu chậm chậm chui vào liễu tinh thể nội. Thần quang lóe lên, liễu tinh trở thành Lũng Xuyên quận sở thuộc thần linh. Thần lực nhị trọng, tu hành 500 năm, bản thể cam minh thanh liễu, thần danh ngay tại Tuân Dịch muốn từ thần sách nhìn trộm liễu công tên thật lúc, bị một luồng khói xanh ngăn cản. Thần danh tên thật, biểu tượng một vị thần minh căn nguyên, cho dù là Tuân Dịch đại diện thành hoàng cũng không thể tùy tiện biết thần minh tục danh. Cũng thế, dù sao mấy ngày nữa ta liền phải trả lại thần ấn. Loại chuyện này, không biết tốt nhất. Tuân Dịch không nghĩ nhiều, đỡ dậy Liễu Công sau Liễu Công thừa cơ mời Tuân Dịch tại Sở Lộc làm khách. Sở Lộc yêu linh rất nhiều, Liễu Công thiết tiến khoản đãi Tuân Dịch cùng chúng thần. Tuân Dịch nhìn lấy bốn phía các loại yêu linh cho mình mời rượu, không có mấy lần liền chóng mặt, ngồi ở chính vị bên trên chậm rãi nhìn những người khác làm vui. Sở Lộc yêu linh tâm địa đơn thuần, không có nhân loại nhiều như vậy lộn xộn tư tưởng. Đại đa số yêu linh đều là sinh trưởng ở địa phương, đi qua Liễu Công mấy cái lao yêu chỉ điểm đắc đạo. Cho nên đối với Liêu Công rất có vài phần kính trọng, Tuân Dịch mới thừa cơ cho hắn phong thần, danh chính ngôn thuận gia nhập thần đạo. Những này yêu tinh nhìn Tuân Dịch đối Liêu Công thái độ ôn hòa, từng cái buông xuống cảnh giác tới cho Tuân Dịch mời rượu. Tuân Dịch vốn là thiện múa tay háo dài hạng người, không bao lâu hãy cùng những này yêu linh xưng huynh gọi đệ. Nói đến công tử là Tuân gia người, tu luyện hẳn là Mậu Lâm kiếm pháp. Liêu Công ngồi ở bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tuân Dịch say say ở giữa gật đầu, không tệ, chính là Mậu Lâm kiếm pháp. Nhớ mang máng 50 năm trước có một vị nam tử đến Sở Lộc khiêu chiến bầy yêu ma luyện kiếm pháp, người kia sử dụng giống như chính là Mậu Lâm kiếm. Nhớ kỹ có một chiêu gọi là Thanh Phong Phất Liêu. Đây là Mậu Lâm kiếm xuân trong kiếm chiêu thứ 3. Tuân Dịch giữ vững tinh thần, Liêu Công cũng biết. Tuân Dịch nhận lấy, một linh chi khí thuận cành liêu vọt tới, còn có độc thuộc về Thanh Phong Phất Liêu phiêu giật trong kiếm ý liễm cành liêu. Người kia nhưng nói mình kêu cái gì? Này cũng không có hỏi. Liêu Công nghĩ nghĩ. Chào hỏi bên người tiểu yêu mời đi theo một vị sau lưng mọc lên hai cánh yêu quái, 50 năm trước có một kiếm khách đến chúng ta Sở Lộc, ngươi có nhớ người kia kêu cái gì? Cái này? Sớm đã quên. 50 năm trước sự tình ai còn nhớ rõ? Bất quá nghe nói là Bách Sơn Tuân gia người. Bách Sơn? Tuân Dịch mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Bách Sơn, chính là nhà mình tổ trạch phía sau ngọn núi lớn kia, cũng đúng là mình liệt vị tiên tổ lăng mộ chỗ. Xem ra, thật là chúng ta nhà người. Tuân Dịch như có điều suy nghĩ, nhận lấy cành liễu. Lại đối Liêu Công mời rượu gửi tới lời cảm ơn, đột nhiên có Vũ Phán phái người đến thúc. Cái kia phủ binh cùng Văn Phán mật đàm vài câu, Văn Phán thuận miệng tìm cái cớ, mang Tuân Dịch bọn người trở về Tình Long Thành. Bạch Phúc đang cùng mấy vị tinh quái đụng rượu, bị Mạnh kéo rời đi có chút bất mãn, lao huynh, làm gì gấp gáp như vậy? chúng ta tại sở lộc uống rượu, không phải cũng là lôi kéo những này tập quán lô mãng tinh quái. Văn Phán nhìn Tuân Dịch một chút, nhẹ nhàng mở miệng, tân nhiệm thành hoàng lao ra đến. Lập tức, mấy người triệt để thanh tỉnh. Tuân Dịch sắc mặt hơi hơi biến hóa, không biết nó trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 51, tân thành hoàng. Tuân Dịch chờ trở lại thành hoàng phủ đệ, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi đứng đại điện, đánh thẳng lượng thành hoàng điện bốn phía bài trí. Văn Phán cảm thấy bưng lòng, may mắn chúng ta sớm thanh lý xong động lại công vụ, không đến mức để lao ra tại đồng liêu trước mặt mất mặt. Tuân Dịch nhìn thấy vị kia so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu nam tử, tiến lên mấy bước, thay đổi khuôn mặt tươi cười, các hạ chính là mới đến đảm nhiệm thành hoàng. Mỉm cười, vĩnh viễn là trao đổi không hai lợi khí. Nam tử kia mặc dù tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày có một câu ngượng nghịu ưu sầu. Nhìn thấy Tuân Dịch về sau, gật đầu ra hiệu, ngươi chính là đại diện thành hoàng. Thái độ xa cách mà lạnh lùng, Tuân Dịch không thèm để ý chút nào, xuất ra một cái sách nhỏ đưa cho nam tử, may mắn không làm được mệnh, mấy ngày nay tỉnh Long Thành cuối cùng không có trong tay ta xảy ra chuyện. Sách nhỏ đem Tuân Dịch những ngày này kiến thức từng cái ghi chép, đây là trên đường vừa mới đuổi ra ngoài, vì chính là để tân nhiệm thành hoàng không đến mức luôn cuống. Nhìn Tuân Dịch chuẩn bị chú đáo, nam tử sắc mặt hòa hoãn, lật xem vợ nghe Tuân Dịch nói, tích lũy văn án dọn dẹp sạch sẽ, không có gì ngoài tại thư viện có ghi chép bên ngoài, bản chính đều ở phía sau kho sách. Trong khoảng thời gian này trong thành sự tình dù sao cũng phải tới nói, đều là một vị tà thần gây nên. Lạc Như Bút, Quỷ Đầu Thiếu thậm chí Phỉ Thú Đồ, hết thể nguồn gốc từ vị kia Văn Tương Quân. Vị này Văn Tương Quân nghe nói là phúc thần treo giải thưởng đại địch, các hạ tương lai cố thủ tình Long Thành, có lẽ có thể ỷ vào phúc thần chi lực. Phúc thần sao? Nam tử nhìn xong, ngẩng đầu nhìn Tuân Dịch bên người cùng thần, đây chính là ngươi trong ghi chép nói cùng thần. Chính là tiểu thần. Cùng thần tâm thần bất định bất an. Vị này tân nhiệm thành hoàng điều khiển hắn tương lai sinh tử, chỉ hy vọng vị này thành hoàng cùng Tuân Dịch dễ nói chuyện. Người hãm hại mấy nhà người. Nam tử lạnh lùng nói. Cái này cùng thần cẩn thận nói, không có đi mấy nhà. Cụ thể một chút. Nói, nam tử đưa tay đặt tại cùng thần bả vai. Bảy nhà. Tiểu thần vẹn vẹn đi bảy gia đình ở lại. Cùng thần cao giọng gọi, nam tử thông qua cảm giác cũng gật đầu, trên người không có quá nhiều vận rủi sát khí, xem ra cùng thần đảo tài pháp môn không có chân chính luyện thành. Làm sao, ngươi muốn đi chính phúc thần con đường? Cùng thần có hai loại hoàn toàn phương thức tu luyện khác nhau. Một loại là tiến về phàm nhân trong nhà phá hư bọn hắn tài vận, mỗi phá hư một gia đình liền sẽ hấp thụ một bộ phận vận rủi cùng tài vận. Dưới thiên đạo tồn tại một đường. Mỗi khi phá hư thứ 10 gia đình tài vận lúc, liền lại bởi vì âm cực dương sinh đạo lý, khiến cho cái này một gia đình không những sẽ không tài vận sói mòn, ngược lại sẽ tiến một bước thịnh vượng. 10 bên trong bại 9 tồn 1, không ngừng luân hồi, đến thứ 100 gia đình lúc cùng thần đã trợ giúp 10 gia đình cường vận. Mà cái này 10 gia đình bên trong 9 hộ hội thịnh cực mà suy, tài vận bại hoại. Chỉ có cuối cùng cái kia một gia đình tài vận hội tiến một bước lên cao, đây là 100 bên trong tuần 1. Tiếp đó, ngàn bên trong tuần 1, vạn bên trong tuần 1. Cùng thần chính là không ngừng dạng này luân hồi chém giết, cuối cùng khi phá hư vạn gia tài vận sau vận rủi nghịch thiên tới trình độ nhất định, liền đến tấn thăng biên giới. Đây là hung thần ác sát chi đạo, cho nên cùng thần mới sẽ bị người kiêng kỵ. Một loại khác cùng thần phương thức tu luyện là lựa chọn trợ giúp một gia đình tích lũy tài vận. Lấy cùng thần chi thân phù hộ gia đình này tài nguyên cuồn cuộn, như vậy vị này cùng thần liền có thể chuyển biến tự thân căn nguyên. Từ đảo phúc thần biến thành chính phúc thần, thành là chân chính tài thần. Vị này coi trọng Bạch Sam cùng thần chính là như thế, hắn trước kia lựa chọn tâm tính thượng giai thiếu niên muốn phù hộ bọn hắn tài nguyên rộng tiến. Nhưng tổng là tại tối hậu quan đầu xảy ra chuyện, không phải ham liều lĩnh bồi sạch sẽ, chính là tại có chút ít tiền về sau ham hưởng lạc. Nếu không nữa thì chính là tính tình đại biến bắt đầu phạm tội. Bởi vậy, cùng thần không những không có chuyển biến trở thành tài thần, ngược lại rước lấy một thân suối quậy chậm rãi hướng đi khác một hung thần con đường. Cùng thần từ từ mà nói thuật bản thân qua lại tao ngộ, Tuân Dịch sinh lòng đồng tình, đối tân nhiệm thành hoàng hỏi, như vậy, nếu như ta không muốn hắn tiếp tục thai hỏa những người khác, có hay không có thể giúp hắn chuyển biến làm tài thần? Có thể. Nam tử gật đầu, bất quá ngươi vui lòng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Một cái không tốt. Cùng thần suối quẩy liền sẽ áp chế Tuân Dịch phúc vận, đừng nói Bạch Sam sẽ xảy ra chuyện, liền Tuân gia đều phải xui xẻo. Nghe nó tao ngộ, lão gia tử này cũng không phải cố ý lại nói, đều là những cái kia bị phụ thân người bản thân làm ác, mới có thể bị cùng thần chi lực phản vệ. Chỉ cần ta đi đến đang ngồi đến thẳng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tuân Dịch thoải mái cười nói, ta cường vận hẳn là sẽ không sợ hắn. Đúng đúng. Ta thích xem nhất liền là người khác cố gắng phấn đấu, một bạc một tiền bằng vào cố gắng của mình kiếm về tới. Cùng thần vội vàng nói, công tử yên tâm, ta hội phù hộ Bạch Sam cùng các ngươi nhà. Phù hộ. Tuân Dịch mặc dù nguyện ý để Cùng Thần tiến cửa nhà mình, nhưng đối với Cùng Thần phù hộ không báo hy vọng quá lớn. Lão gia tử cái gì cũng đừng làm, đàng hoàng tại điện thờ đợi, ta liền cảm ơn trời đất. Cùng Thần chuyện này giải quyết, Tuân Dịch mấy ngày nay đại diện thành hoàng hoàn mỹ kết thúc. Còn tận lực nhắc nhở tân nhiệm thành hoàng, các hạ nhất thật là cẩn thận điểm, vị kia tên là Văn Tương Quân tà thần thế lực không nhỏ, nghe nói liền Long Thành đều có sự thân thuộc của hắn. Nếu không có vị này Văn Tương Quân người từ kinh thành can thiệp, Tuân Dịch cũng sẽ không phát hiện Cùng Thần. Đúng rồi, các hạ nghị định bổ nhiệm đâu? Nói hồi lâu, Tuân Dịch mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chặn lại nói, chúng ta là không phải muốn giao tiếp một chút. Nam tử kia từ tay háo mang tới mây văn quyền trục, đây là thiên đình ban thưởng chiếu lệnh. Một vị thành hoàng bổ nhiệm cũng không cần thiên đế tự mình bổ nhiệm, mà là ty trưởng Sơn Hà xã tắc một vị đế quân. Tuân Dịch mở ra quyền trục, phía trên che kín thành hoàng đế ấn, có thủy dung quân sắc bốn chữ. Xã vương ngũ bảo quản lý thiên hạ xã thần, nhạc vương, thành hoàng, thủy quân, sâm chủ, là tất cả Sơn Hà địa thần chi chủ. Nơi này dùng chính là thành hoàng thần nhất hệ bảo ấn. Văn phán đối Tuân Dịch giải thích, thành hoàng tiền thân tên Thủy Dung, đích thật là thiên đình chiếu thư. Tuân Dịch gật đầu, đưa tay trái ra, hiện tại đem thần ấn truyền thừa cho ngươi. Không cần, ngươi thần ấn chỉ có 15 ngày hiệu lực, là Tào Hầu lúc trước lâm thời ban cho. Ta dùng thiên đình chiếu thư, nhưng tự hành ngưng kết. Nói nhìn lướt qua thành hoàng phụ đệ, ta trọng thiên thế giới cùng này khác biệt, tương lai cần một lần nữa cải tạo. Đây cũng là cũ mới chi tranh. Tào Hầu tứ trọng thiên thế giới tầng tầng điệp ra, nhưng cái khác thần mình chưa hẳn ưa thích dạng này. Văn Vũ phán quan bọn người vông nôn, bất quá bọn hắn sớm có quyết định. Mấy loại Tào Hầu trở lại đón bọn hắn về sau, đi theo Tào Hầu đi U Minh chiếm cứ quỷ quốc, căn bản không để ý tới vị này tân thành hoàng khả năng tồn tại địch ý. Cái kia Tuân Dịch thu tay lại, đột nhiên nam tử kia cong ngón đúng ra, đem Tuân Dịch trên tay thần ấn đánh tan. Thành, bên này không có chuyện của ngươi. Thần nhân có khác, ngươi lại thối lui. Chờ, không đợi Tuân Dịch kịp phản ứng, tân nhiệm thành hoàng cưỡng ép đưa Tuân Dịch trở về dương gian. Tân nhiệm thành hoàng tay nâng kiếm ấn, trên người đại địa chi lực ba động, thành hoàng thần ấn tự động thành hình. Tào Hầu tứ trọng thiên cấu tạo chính một chút xíu vỡ vụn. Nhưng khoảng cách hoàn toàn vỡ vụn còn cần thời gian nhất định. Nhưng thần thành biến hóa dị trạng gây nên trong thành linh thú nhóm một trận bất an, nhao nhao nhìn chăm chú thành hoàng phủ đệ. Bản thành hoàng muốn một lần nữa thu hoạch thần ấn, các ngươi đi xuống trước. Thành hoàng thái độ xinh lãnh, văn phán lúc đầu có một việc muốn nói, nhưng nghĩ, đem mình cùng Tuân Dịch trước kia một cái an bài tạm thời đè xuống, không cùng thành hoàng hồi báo. Ta lời nói đều chưa nói xong đâu. Tuân Dịch mở mắt ra, bản thân xuất hiện tại miếu thành hoàng Tuân gia phòng nghỉ. Được rồi, văn phán hẳn là sẽ nói đi. Tuân Dịch tại miêu huyện thời điểm tận lực phong tồn một bộ phận Tào Hầu còn sót lại thành hoàng thần lực. Bởi vì hắn trực giác cảm thấy miêu huyện chuyện bên kia không đơn giản. Nhìn thấy Tào Hầu thần lực không ngừng hao tổn, trước đó để ý đem 1/3 thần lực phong tồn, chỉ có văn phán cùng hắn có thể mở ra. Văn phán hẳn là sẽ nói cho tân nhiệm thành hoàng, đến lúc đó coi như tà linh điện lại có người giày vò, cũng không có trở ngại. Tuân Dịch nói thầm lấy, sờ lấy ngực từ Lưu Tấn bên kia lấy được mật hàm, dựa theo trước đó đối Sở Lộc các bằng hưu an bài. Tấn ca thi thể ngày mai hội đưa đến ngoại ô, đến lúc đó, diễn trận hí để Lưu ra đi qua nhận thức liền có thể. Còn phong thư này văn kiện nha Tuân Dịch do dự không quyết, đến cùng là giao cho Lý Thái Thú tương đối tốt, vẫn là trực tiếp cho Thụy quận vương phủ đưa qua. Biểu ca âm thầm dùng mật hàm, đến cùng là chuyện gì? Nhìn lấy hòa phong, vô ý thức đưa thay sờ sờ. Thụy quận vương phủ mật hàm hòa phong, hắn biết nói sao mở ra cũng biết làm sao lại lần nữa che lại, nhưng mình vụng trộm nhìn tin có phải hay không có chút không tốt. Đầy cõi lòng tâm sự từ từ miếu thành hoàng rời đi, thuận ngai đạo đi rồi một đoạn đường, không có chú ý tới sau lưng lặng yên có một người tới gần. Người kia lẳng lặng đi theo Tuân Dịch, tại Tuân Dịch sắp lên cầu thời điểm hung hăng bổ nhào về phía trước. Chương 52, cậu cùng sinh. Tiểu cứu cứu. Phía sau truyền đến phong thanh, ngay sau đó trọng lượng đè xuống. Tuân Dịch cả kinh hồn phi phách tán, kém chút không có rớt xuống trong sông. Ổn định thân thể, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tại Tuân Dịch trên lưng có một thiếu niên chính cười hì hì ôm cổ của hắn, trọng lượng toàn bộ ép ở trên người hắn. Nhìn thấy người kia, Tuân Dịch kém chút không có bị tức chết, người muốn hủ chết ta à? Tôi cho hung hăng sau này bên cạnh va chạm, thiếu niên tránh ra, vừa cười ghé vào Tuân Dịch trên người không chịu rời đi, tiểu cứu cứu, cháu ngoại trai vừa tới, ngươi cũng không chào đón dưới. Hoan nghênh. Vẫn là vui vẻ đưa tiễn đi. Tuân Dịch quăng mấy lần không thể hất ra thiếu niên một mực ghé vào Tuân Dịch trên lưng. Để Tuân Dịch chậm rãi có mình tiến lên. Mấy tháng không thấy cứu cứu, thật vất vả đến một lần, để cho ta ở lâu thêm. Thiếu niên ngâm nga bài hát, so Tuân Dịch còn thân thể cường tráng đặt ở Tuân Dịch trên người. Mấy tháng không thấy, ngươi cũng nặng không ít. Ngươi biểu cứu thân thể không tốt, nhanh xuống dưới. Tuân Dịch trừng thiếu niên một chút, thiếu niên gặp Tuân Dịch khả năng thật có điểm thân thể không thoải mái, từ Tuân Dịch lưng bên trên xuống tới. Đi ở Tuân Dịch phía trước, ngồi xổm người xuống, ta có ngươi. Nhìn thiếu niên so với chính mình còn rộng lượng bả vai, Tuân Dịch khỏe miệng giật một cái, hung hăng vỗ hậu tâm hắn một chút, được rồi, đàng hoàng theo ta đi đường. Vâng vâng vâng. Thiếu niên đi ở Tuân Dịch bên cạnh, hỏi thăm Tuân Dịch trong khoảng thời gian này tình huống thân thể. Đằng sau đi theo mấy cái người hầu, xa xa treo thiếu niên. Quả nhiên, tự gia thế tử yên tâm nhất người vẫn là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên cứu cứu. Trương Tùng gặp đây đối với cậu cháu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bàn về đến Lý Hưng Hồng so Tuân Dịch còn lớn hơn 2 tháng. Một cái là dê đuôi, một cái là đầu khỉ, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ cực kỳ thân mật. Mà lại luận thành thục, Lý Hưng Hồng cái này tiểu cứu cứu tính là từ nhỏ nuôi hắn lớn. Lý Hưng Hồng chính là Thụy Quận Vương phủ thế tử, hắn thái nãi nãi là Tuân Dịch cô nãi nãi, Tuân Ngọc trưởng tỷ. Hai nhà quan hệ một mực giao hảo, Lý Hưng Hồng từng tại Tuân gia ở qua đã nhiều năm, trước mắt Tuân Dịch quyền giám hộ còn trong tay đại cô nãi nãi. Mật hàm. Cái gì mật hàm? Lý Hưng Hồng đưa tay tại Tuân Dịch trên người sờ mật hàm. Tuân Dịch hung hăng vỗ, về nhà lại nói. Nhiều người ở đây, mật hàm loại hình đồ vật có thể tùy tiện nhìn. Nhìn thấy Lý Hưng Hồng đằng sau đi theo những người kia cùng bọn hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, Tuân Dịch nói, ngươi mang tới những vật này cũng phải thả về đến trong nhà. Đầu tiên chờ chút đã, tiểu cứu cứu, ngươi biết Khưu Lan Cực Trang làm sao đi không? Cháu trai có chuyện muốn mau mau đến xem. Khưu Lan Cực Trang? Ngươi đến đó làm gì? Đập phá quán. Lý Hưng Hồng cái cằm dương lên, vài ngày trước ta phái đi Khưu Lan Cực Trang đập phá quán người bị một người thư sinh cho đuổi rồi. Hôm nay bản thế tử muốn tự mình đi tìm trở về chàng tử. Thư sinh. Tuân Dịch mơ hồ nghĩ tới điều gì, thăm dò hỏi, vô duyên vô cớ, ngươi phái người đi Khưu Lan Cực Trang làm gì? Ngươi cậu ta ở bên kia còn có chút mặt mũi, nếu như không có việc lớn gì, có thể quay đầu giúp ngươi lau. Cũng không có gì, chính là những người giang hồ này sĩ nhàn rỗi không chuyện gì làm nhìn trộm ta hành tung. Thế là ta tìm hai người cao thủ đi hái bọn hắn tấm biển, về sau bị một thiếu niên ngăn lại. Nghe nói tuổi không lớn lắm, chắc hẳn cũng không có bản lĩnh gì. Quay đầu ta giáo huấn một lần là được rồi. Lý Hưng Hồng kích động, sống động tay chân chuẩn bị làm một vô lớn. Hai người cao thủ. Một cao một thấp. Tuân Dịch dậm chân, nghiêng đầu lại. Không tệ, một người đại mập mạp một cái người lùn, lúc trước thiếu ta nhân tình, kết quả sự tình cũng không có làm tốt, còn cần ta tự mình đi một chuyến, ai u. Tuân Dịch đột nhiên cầm kiếm gỗ đối với hắn cái mông hung hăng co lại. Giáo huấn. Ngươi còn muốn dạy dỗ ngươi cậu ta. Ngay sau đó lại là một kiếm, mà một kiếm này hội tụ pháp lực của hắn, thi triển khô mai sơ ảnh kiếm ý. Lý Hưng Hồng sắc mặt biến hóa, thân thể uốn éo, lòng bàn tay thêm ra một tử long, hai tay đem kiếm gỗ kẹp ở lòng bàn tay cướp tới. Nguy hiểm thật, cứu cứu làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa. Gặp Tuân Dịch mặt tâm trầm, Lý Hưng Hồng tiến lên cho hắn vỏ vai đấm lưng, cung cung kính kính thanh kiếm treo ở Tuân Dịch bên hông, cứu cứu. Ta bất quá chỉ là đi giáo huấn một người thư sinh, nói trắng ra là không hay là vì ngươi. Không phải y theo hắn tài văn chương, đến lúc đó tranh với ngươi giải nguyên làm sao bây giờ. Không cần, cứu cứu ngươi ta còn sẽ không cùng bản thân đối nghịch. Tuân Dịch liếc mắt, Khưu Lan Cực Trang cùng ta là người quen biết cũ, hai ngày trước giúp bọn hắn đánh lui hai cái đập phá quán người. Làm sao, văn khúc miếu những cái kia bút đều là ngươi mua. Đúng a? Lý Hưng Hồng một bộ thổ hào bộ dáng, đại khí nói. Cứu cứu lập tức sẽ ân khoa, không khỏi những người khác dùng loại này cầu phúc bút cho cứu cứu quấy rối. Trong khoảng thời gian này văn khúc miếu cầu phúc bút ta đều bao xuống. Chờ một chút, đoạn thời gian trước người kia là cứu cứu. Lý Hưng Hồng gãi đầu một cái phát, nói như vậy, uổng phí hết một món nợ ân tình của ta à. Tuân Dịch há hốc mồm, thở dài nhẹ nhõm, ai có thể nghĩ tới nhóm người mình truy tra đông tây ngay tại bên cạnh mình. Như vậy, ngươi có biết hay không một cái tên là Văn Tương Quân người? Văn Tương Quân? Đó là ai? Không biết coi như xong. Tuân Dịch trong lòng cân nhắc, nói như vậy, gia hỏa này đi mua bút, cùng tà thần bút sự kiện hoàn toàn là trùng hợp. Tuân Dịch không cần đi phủ nha, Lý Hưng Hồng cũng không cần đi Khưu Lan Cực Trang, hai người liền cùng nhau trở lại Tuân gia lầu nhỏ. Mới vừa vào cửa, Lê Lan ôm rõ ràng chạy tới, cười nói, thiếu gia, ngày hôm nay ăn cái gì? Do kim ngân, giải hoàng bắt trưng, tê cay vò gân, vị xốp giòn làn chỉ, thanh trừ minh ngao một đống lớn tên món ăn báo ra. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lê Lan đột nhiên ngẩng đầu, thế tử điện hạ. Chỉ thấy Tuân Dịch trên người treo một cái lười biếng vật sống, cùng thụ hùng không chịu rời đi. U, Tiểu Lan mà đã lâu không gặp. Thế tử điện hạ thế mà trở về rồi. Lê Lan trong lòng âm thầm kêu khổ, mới vừa đi đại tiểu thư, làm sao cái này vị điện hạ lại tới. Mà lại, vị này nhưng so sánh Tuân Đàm khó hầu hạ nhiều. Hôm nay bản thế tử vừa mới về nhà, cũng không khi dễ ngươi, tám mặn tám chay tám mức hoa quả tám điểm tâm, quay đầu đều chuẩn bị kỹ càng. Ai u, bụng lại bị Tuân Dịch tuổi trò hung hăng va chạm, đừng lao Thiên Thiên khi dễ Lê Lan, những món ăn này tốt đều mấy giờ rồi. Sau đó nói với Lê Lan, ngươi tùy tiện chuẩn bị bốn đạo đồ ăn đi. Quay đầu giúp tiểu tử này đi đem gian phòng thu thập. Tuân gia lầu nhỏ địa phương không lớn, nhưng Tuân Đàm cùng Lý Hưng Hồng đều là bên này khách quen, có chuyên môn gian phòng. Không nóng nảy, Lan nha đầu có thể chậm rãi nấu cơm, quay đầu ta cùng cứu cứu ở cung thành. Lê Lan liếc mắt, đối Lý Hưng Hồng tắc phong tập mãi thành thói quen, căn bản không nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, xuống dưới chuẩn bị đồ ăn. Tuân Dịch cùng Lý Hưng Hồng vào nhà, Tuân Dịch đem Lưu Tấn trên người mật hàm đưa cho hắn, nhà các ngươi à. Nhìn thấy phía trên quen thuộc hòa phong, Lý Hưng Hồng ngay trước mặt Tuân Dịch mở ra, bên cạnh có cái hạ nhân muốn nói chuyện, bị Trương Tùng ngăn lại, lắc đầu, mang theo hắn ra ngoài chuẩn bị nước trà. Quản gia, vì cái gì không cho ta ngăn cản? Đây chính là chúng ta phụ thượng mật tín. Tuân gia thiếu gia là thế tử tín nhiệm nhất thân nhân một trong, mà lại theo ta nhóm Thụy quận vương phủ lợi hại nhất trí, coi như để hắn nhìn cũng không sao. Tuân Dịch gặp Lý Hưng Hồng nhìn tin, hỏi, làm sao? Cần ta né tránh hạ? Không cần, không có việc gì, chính là phía Bắc lại không an ổn. Lý Hưng Hồng đem thư đưa cho hắn, có vẻ như còn có chút người trong bóng tối hoạt động. Tuân Dịch tiếp tới xem một chút, nhíu mày, Cổ Triệu mật tàng. Không sai, năm đó Cổ Triệu lưu lại hoàng tộc bảo tàng. Hắc hắc, thế mà thực sự có người tin tưởng. Cổ Triệu bởi vì dị đại lục mà diệt vong, bản thân cũng không thất đức, mà lại bởi vì làm tập kích mà không có tiêu hao quốc lực. Cổ Triệu có rất nhiều thứ đều không bị tiền triều kế thừa. Lưu lại vài tòa mật tàng rất bình thường, mấu chốt là mở ra phương pháp ai cũng không rõ ràng. Tuân Dịch nói, lúc trước Thiên Tổ cùng Cao Tổ Hoàng đế đã từng tìm kiếm qua mật tàng tung tích, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Cho nên đi, liền để bọn hắn giày vò đi. Lý Hưng Hồng đem mật hàm phong tốt, phân phó người trong đêm đưa về đến trong nhà. Đúng rồi, Lưu Tấn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn bởi vì đi công cán sự, tự nhiên là công thần. Lý Hưng Hồng suy nghĩ thời điểm, biểu lộ chuyên chú, cùng ban đầu lang thang bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ngày mai ta giúp hắn thu liễm thi hài, hắn người nhà chúng ta Thụy quận vương phủ giúp đỡ phục dưỡng. Lý Hưng Hồng cảm thấy có thành tựu tính, nhìn Tuân Dịch biểu lộ, đổi chủ đề, đúng rồi, tiểu cữu mụ để cho ta mang cho ngươi thứ gì. Lý Hưng Hồng từ nhỏ đi theo Tuân Dịch phía sau cái mông, đối Tuân Dịch tính cách hiểu rất rõ. Biết hắn tị húy tử vong, không nói nhiều loại này tăng sự, chuyển mà nói tới Doanh Tú. Tiểu cữu mụ để cho ta đem cái này cho ngươi. Thế là, đem Doanh Tú trả lại cây long nhãn nhánh đưa lên. Nhìn thấy phía trên ba khỏa cây long nhãn cùng một đầu chim khách, Tuân Dịch nói, chúng liền tăng nguyên. Nha đầu này ngược lại là để mắt ta. Hai tâm ý người tương thông, Tuân Dịch bưng chậu hoa, từ trong đất đào ra một cái cẩm nang. Mở ra xem, đây là Doanh Tú nói thường ngày, đằng sau còn đề cập đưa tin thời gian, không đúng, dựa theo Doanh Tú nói. Ngươi nên vài ngày trước đều đến, làm sao hiện tại mới đến ta cái này? Hả, hai ngày trước đi Quảng Diệu Sơn chờ đợi hai ngày. Bên kia có cái rất thú vị trò chơi, quay đầu mang tiểu cứu cứu cùng đi. Quảng Diệu Sơn. Tuân Dịch tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, nhưng Lê Lan mang theo đại bình mang thức ăn lên, cắt ngang Tuân Dịch mạch suy nghĩ. Hai người ngồi tại chủ nhân trên bàn tiệc chậm rãi nói phân biệt trong khoảng thời gian này tình huống. Đi theo Lý Hưng Hồng tới mấy cái hạ nhân trong lòng kinh ngạc, dựa theo tự gia thế tử cẩn thận. Ở chỗ này dùng bữa làm sao không nói trước thử độc. Thế là, chuẩn bị tiến lên kiểm nghiệm. Lê Lan trừng mắt liếc hắn một cái, ôm đồ ăn bàn lạnh lùng nói, nếu như điện hạ không muốn ăn, quay đầu cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Hiểu lầm, hiểu lầm, Lan cô nương đừng nóng giận. Vừa tới hạ nhân, không biết quy củ. Trương Tùng vội vàng chạy đến, cười theo đem mấy cái hạ nhân mang đi, đem thời gian lưu cho Tuân Dịch cùng Lý Hưng Hồng. Ra cửa, Trương Tùng đối khuyên bảo hạ nhân hung ác mắng, một người trong đó phàn nàn nói, quản gia, trong phủ đầu thời điểm thế tử không phải trời trời đều muốn thử độc sao? Làm sao ở bên ngoài ngược lại không cẩn thận rồi? Hừ, trong nhà có nhị thiếu gia bọn hắn nhìn chằm chằm, tình huống tự nhiên khác biệt. Nhưng là tại Tuân gia công tử thế nhưng là thế tử cứu cứu, sẽ còn hại hắn. Lý Hưng Hồng 14 tuổi thời điểm bị mẹ kế độc hại kém chút mất mạng, chính là Tuân Dịch tự mình thử độc đem hắn cứu trở về. Tại Lý Hưng Hồng trong lòng vị này biểu cứu cũng không phải bình thường họ hàng. Lý Hưng Hồng tại Tuân gia hàng năm đều muốn nghỉ ngơi mấy tháng, so Tuân Đàm đợi thời gian đều nhiều hơn. Trương Tùng ý vị thâm trường nói, các ngươi tới trễ, có một số việc nhìn thêm bất làm. Nhớ kỹ, tại Tuân gia bên này tuyệt đối không nên đắc tội Dịch thiếu gia cùng Đàm tiểu thư. Chương 53, đại đồng thế. Dùng qua cơm tối, Tuân Dịch trở về phòng sau lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Trên mặt bàn để đó mười mấy ngày nay đến thu hoạch lớn nhất. Một chương đại chu thư viện đọc thẻ cùng một sấp ngự thú tấm thẻ. Đây coi như là đã qua một đoạn thời gian sao. Trong lòng có không nói ra được buồn vô cớ. 12 ngày thành hoàng kiếp sống để hắn vừa mới thích hướng thành hoàng sinh hoạt, bây giờ bị người lại lần nữa đánh vi phạm nhân, hơi có chút không quen. Bất quá Tuân Dịch minh bạch, ngoại nhân mượn đồ vật cuối cùng không phải là của mình. Hắn không có lập trường, cũng không có tư cách đi cùng vị kia tân nhiệm thành hoàng tranh. Hy vọng vị này tân thành hoàng có thể đủ tốt tốt thủ hộ chúng ta một phương này khí hậu. Đưa tay chạm đến tấm thẻ, nguyên vốn có thể nhìn bằng mắt thường đến những cái kia tinh phách bây giờ vẫn lẳng lặng phong ấn tại tấm thẻ bên trong. Không có thành hoàng thần ấn, liên thông âm dương pháp nhãn cũng đã mất đi, chân chân chính chính trở lại đã từng phàm người sinh sống. Thế là, tinh lực thả ở bên cạnh đọc thẻ bên trên. Loại này đọc thẻ bản thân liền là tiến về thư viện chìa khóa, lại lần nữa mở mắt ra, tự thân xuất hiện tại cửa cung điện. Lữ Hầu tựa ở trên ghế dựa mềm ngáp, trong tay còn cầm một quyển sách. Thế nào, Miêu Huyện chuyện bên kia xong xuôi? Đối vị này tin tức linh thông trường bối, Tuân Dịch không có gì giấu giếm, thành hoàng chuyện bên kia hoàn toàn kết. Cho nên muốn phải thừa dịp lấy cuối cùng mấy ngày thời gian, lợi dụng thư viện hảo hảo ôn tập một phen. Thư viện cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 10:1, nói cách khác, ở chỗ này học tập 10 ngày, bên ngoài mới vẹn vẹn một ngày. Còn lại mấy ngày nếu như đều ở chỗ này học tập, hoàn toàn có thể đem trong khoảng thời gian này lãng phí công phu cho bù lại. Lữ Hầu hiển nhiên rõ ràng Tuân Dịch dự định, bất quá tận lực trêu đùa hỏi, muốn hay không đem lần này ân khoa bài thi cho ngươi. Được rồi, ta còn không có ý định đi loại này cửa sau. Tuân Dịch không nguyện ý đầu cơ trục lợi, lộ ra đọc thẻ sau tiến nhập thư viện. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước tình huống khẩn cấp nhưng bây giờ nhưng có rảnh rỗi nhìn lấy trong này các loại thư tịch. Như vậy đại đồ thư quán chia làm rất nhiều khu vực, đại khái tới nói hữu thần, phàm hai loại. Thần đạo bên kia thư tịch phần lớn cần còn cao cấp hơn quyền hạn, thậm chí Tuân Dịch còn chứng kiến nhà mình Mậu Lâm kiếm pháp cùng thập nhị hoa luật điện tịch. Đừng hy vọng. Trên cánh tay thanh long hình xăm tại thư viện hóa thành tiểu thanh long quấn quanh Tuân Dịch cái cổ. Tòa này thư viện vẹn vẹn hoàng thánh chi thư bên trong một ngôi sao biến thành phân bộ. Trong này thư tịch nhìn lấy nhiều, đại đa số đều là hình chiếu, muốn chân chính đọc cần phải đi càng cao một cấp bậc thư viện. Mảnh khảnh đuôi rồng nhắm ngay quyển kia Mậu Lâm kiếm pháp đâm một cái, kiếm pháp thư tịch hóa thành khí phao biến mất không thấy gì nữa. Mà lại người công pháp có bí ẩn tính, không có gì ngoài quyền hạn của ngươi cao, nếu không thì không cho phép ngươi đọc qua, mà lại ngươi cũng không thể tùy ý truyền ra ngoài. Tại thần đạo khu vực vòng vo nửa ngày, cái gì thần khí bộ, thần pháp bộ, thần thú bộ, thần sử bộ các loại điển tịch yêu cầu quyền hạn cực cao, Tuân Dịch hiện tại không thể đọc. Liền ngay cả đã từng thấy qua quyển kia ôn thú đại toàn cũng không có đọc quyền hạn. Cuối cùng, qua loa tại bên cạnh tuyển một bản quyền hạn yêu cầu một sách sử tối trung đích Lý Tường Hương. Nhìn bài tựa, đây là một vị xuất thân Viêm Đế thời đại thần linh đối hai cái vũ trụ diễn biến sử làm ra tổng kết. Bài tựa, thế giới mênh mông, hồng hoang chìm nổi, thời đại biến thiên, thần thế càng dễ. Hồng Nông chi phán, thiên địa sơ khai, đây là chư thần khởi nguyên, tên cổ nói, thần sinh thế gian. Thái cổ thời điểm, thiên đình sáng lập, trước thiên thần linh bất hủ chú thế, tên cổ nói, thần tuyên thế gian. Thời đại thượng cổ, ngũ đế trị thế, vạn linh sinh diễn, lấy vu câu thông thần phàm, tên cổ nói, thần vu thế gian. Thanh Long nhìn hắn bưng lấy quyển sách này, ở một bên nói, loại vật này không cần thiết nhìn, vẹn vẹn giảng giải thần linh diễn biến mấy cái thời đại. Không đơn thuần là chúng ta thiên đình bên này. Đối diện dị đại lục cũng là loại này diễn biến. Ban sơ thần sinh giai đoạn, không có gì ngoài những tiên thiên thần minh đó bên ngoài, đám người còn lại không được biết. Tại trong tiệm sách liên quan tới bộ phận này ghi chép cũng lắc đắc không có mấy. Thái cổ ba vị thiên đế thay đổi nói trắng ra là chính là thiên địa chi tranh chương mở đầu, thiên đình ban sơ sáng lập giai đoạn, các loại thần chức vẫn chưa hoàn thiện. Mà lại thời đại này không có phàm loại sinh linh, có thể ở thời đại này tồn tại đều là tiên thiên sinh linh. Hoặc là thần minh, hoặc là thần thú. Nếu không nữa thì là thần mục cỏ ngọc. Phàm loại ở thời đại này khó mà sinh tồn, cho nên bị gọi là thần tuyên thế gian. Phàm nhân sinh ra khởi nguyên từ 4 đời thiên đế hậu hoa thị. Vị này nữ thiên đế sáng tạo 72 loại hậu thiên chủng tộc, đại địa vì vậy mà ồn ào. Thần minh tại thống trị thế giới thời điểm cũng dần dần đem ánh mắt thả tại đây chút ấu tiểu sinh linh trên người. Bởi vì bọn hắn rất khó tiếp nhận thần uy, cho nên thần minh chọn một số đặc thù thiên phú sinh linh đến tuyên cáo bản thân thần dụ. Đây chính là vu câu thông thần cùng người, trời cùng đất cầu nối. Chúng ta thiên đình, đối diện cửu trụ thần hệ đều là như thế tới. Lợi dụng vu đến gắn bó cầu nối, hoặc xưng thần quan, hoặc xưng tế tự, hoặc xưng người coi miếu, trên thực chất chính là thần linh thân thuộc. Tu luyện thần minh ban cho thần thuật, tương lai phương hướng là thần minh thuộc thần. Như vậy đằng sau nói thần đồng cùng thần cách chỉ là. Tuân dịch sau này lật, đằng sau giảng giải thần thế hai loại khác xưng hô. Thần cách chỉ là nhân thần tách rời, từ hỗn hợp đến cô lập sinh thái, đây cũng là các loại linh đạo pháp thuật thịnh vượng thời đại. Còn thần đồng, đó là thần đạo tối trung đích lý tưởng hương. Cũng là Viêm Đế bệ hạ làm đến một nửa hành động vĩ đại. Thiên quý vũ cửu, chí tôn đến cực điểm, Viêm Đế thuận thái cổ tam đế, thượng cổ ngũ đế chi mệnh diễn thần đồng thế gian. Tiếp dị thần xâm lấn, sắp thành lại bại. Lại có hoàng đế quật khởi, nắm thừa thiên mệnh chấp trưởng đế kiếm chu dị thần thiên mệnh, khai thần cách thế gian. Thần đồng thế gian là bất kỳ một cái nào thần linh độc tôn thế giới mục tiêu cuối cùng nhất. Người người vi thần, toàn bộ sinh linh từ hậu thiên lại lần nữa trở về đến tiên thiên. Loại này thần đồng thế giới tấn thăng, là toàn bộ vũ trụ hướng tầng thứ cao hơn diễn biến. Mượn nhờ phía trước bát đại thiên đế cố gắng, Viêm Đế vốn đã hoàn thành đến một nửa. Mượn nhờ công đức thần đạo dẫn dắt tất cả phàm nhân hướng đi hoàng thiện trừng phạt ác con đường. Công đức tu thần, thời đại kia, mỗi một phàm nhân đều có công đức thần thông mang theo. Tại vị này thần minh trong miêu tả, Viêm Đế thời đại là tiếp cận nhất chư thần lý tưởng vĩ đại một thời đại. Hoàng thánh chi thư, chính là vì hội tụ chúng sinh trí tuệ, mang theo tất cả mọi người đi vào lý tưởng hương cầu nối. Đáng tiếc, bởi vì dị thần xâm lấn để thần đồng thế gian tại này sinh giai đoạn liền tao ngộ khó khăn chắc trở. Cái này dính đến lúc trước mấy lần dị thần đại chiến. Thanh Long nghĩ nghĩ, từ Tuân Dịch bên người bay khỏi, cầm về vài cuốn sách cho hắn. Đồng dạng đều là quyền hạn hơi thấp sách sử, trong này hẳn là có lúc trước một số ghi chép, ngươi có thể nhìn xem. Tuân Dịch ôm thư tịch ở bên cạnh trên ghế ngồi đọc qua, những sách vở này giảng giải chính là dị đại lục một số phong thổ. Giảng chính là thế giới khác làm sao từ thần vu thời đại chuyển biến làm thần cách thời đại. Kỳ quái, thế giới khác không có thần đồng thời đại quá độ. Thiên đình bên này tại thần vu cùng thần cách ở giữa có một cái thần đồng thời đại quá độ. Nhưng là đối phương nhưng không có loại này quá độ giai đoạn. Thần đồng thời đại không phải quá độ, mặc dù bây giờ tới nói Viêm Đế bệ hạ thất bại, nhưng thần đồng chi trị vẫn là chư thần chí cao lý tưởng một trong. Thiên hạ đều là thần, mặc dù đẳng cấp không thể phòng ngừa. Nhưng thần minh trị thế hội trở lại thần tuyên thời đại huy hoàng. Mà lại bởi vì nhân số quan hệ, sẽ để cho vũ trụ đạt được mới tấn thăng. Mà thế giới khác, căn cơ của bọn họ quá nông cạn. Thanh Long trên mặt vẻ khinh thường, chúng ta trải qua 9 đời thiên đế quản lý vốn hẳn nên từ thần vu thời đại vừa bước một bước vào thần đồng thời đại, lấy vu để dẫn dắt phàm nhân, hướng đi thuế biến thần linh con đường. Nhưng là thế giới khác bởi vì đấu đá thảm liệt, đời đời thần vương thay đổi triều đại, làm đến bọn hắn căn bản không có đầy đủ nội tình. Thậm chí có ít người đối thần minh phát ra kháng nghị, từ thần quan hệ thống thoát ly, cũng liền có ban sơ độc lập đi ra thuật cùng võ. Về sau Hiên Viên bệ hạ xem chúng ta ở phương diện này rơi vào hạ phong, dứt khoát dựa theo đối phương thế giới từ thần thuật cùng thần kỹ bên trong diễn biến pháp thuật cùng chiến kỹ, dứt khoát cũng đem chúng ta thần đạo hệ thống tiến hành đơn giản hóa. Đem thuật pháp, võ đạo, nho đạo, luyện khí mấy loại từng cái tổng kết. Tuân Dịch nhắm mắt lại, trong đầu hiện hiện hai cái hạt giống. Hạt giống biểu tượng thế giới, dựa theo hai thế giới hoàn toàn khác biệt lịch sử tiến hành diễn biến. Ban sơ, đồng dạng là trước thiên thần linh sinh ra, nhưng là thiên đình tiến vào ngay ngắn trật tự thời đại, dùng thiên đình đoàn kết chư thần, mặc dù có chiến đấu, nhưng thiên đế thay đổi triều đại chiếm cứ tuyệt đối phân tranh chủ lưu. Lấy thiên đế thay đổi triều đại trừ khử lần lượt đại kiếp, tiêu trừ chư thần ở giữa mâu thuẫn. Mâu thuẫn tích xúc, nghiệp lực nội liễm, cuối cùng hóa thành nghiệp hỏa đốt cháy đại thụ, tại mới thiên đế trong tay tiến hành thế giới mới bồi dưỡng. Cái này đời thay mặt thiên đế luân chuyển, chính là lấy thiên đế tiếp nhận một thời đại nghiệp lực. Mà dị thần nhóm tại ngay từ đầu cũng không có một vị phục chúng thiên thần, lẫn nhau dãy rủa, mượn nhờ thần minh vẫn lạc tiêu trừ nghiệp lực, khiến cho thần tuyên thời đại sớm kết thúc tiến vào thần vu thời đại. Nhìn, thế giới giai đoạn tiến hành so thiên đình bên này phải sớm, nhìn phải vào bước. Nhưng mà thực tế là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tại thần tuyên thời đại những năm cuối, thế giới khác tiên thiên thần minh còn thừa không có mấy. Thần thi bên trên diễn sinh mới sinh mệnh. Thần minh mượn nhờ những này tân sinh hậu thiên chủng tộc thành lập tín ngưỡng hệ thống, từ nguyên thủy tự nhiên thần minh chuyển hóa làm tín ngưỡng thần minh. Thông qua thần quan khống chế chủng tộc tiến hành chiến tranh, tiến một bước tăng lên xung đột. Trái lại thiên đình, hậu hoa thị nắm thừa thiên mệnh đoàn thổ tạo vật, mặc dù chủng tộc số lượng kém xa thế giới khác, nhưng thắng ở nhẹ nhàng quá độ. Đừng tưởng rằng thần cách thời đại là chuyện tốt. Thanh Long không khách khí nói, chính là bởi vì đối phó tích xúc không đủ, tăng thêm nhân thần xung đột bộc phát. Cho nên mới sẽ có loại tộc phàm loại nghiên cứu thần thuật bên ngoài hệ thống. Mới có cái gọi là vu thuật cùng chiến kỹ loại hình phàm nhân thủ đoạn sinh ra. Ở trong mắt thần minh, bất quá là trò đùa thôi. Loại vu thuật này cùng chiến kỹ, liền trợ giúp người trường sinh kéo dài tính mạng đều không được, tại dị thế giới ban đầu giai đoạn liền bị thần minh nắm. Thần minh ẩn cư phía sau màn, mượn nhờ thần cách thời đại điều khiển phàm nhân tranh đấu, đến giành ích lợi của mình. Bất quá, thế giới khác quả thật có kỳ đặc sắc. Một cái hoàn chỉnh vũ trụ hệ thống, bất kỳ cái gì một loại mới phát sự vật sinh ra đều có nó ý nghĩa. Loại vu thuật này cùng chiến kỹ mặc dù không như thần thuật, nhưng là tại công phạt thế giới khác thời điểm bởi vì làm lực lượng đến từ tự thân, cho nên so với thần thuật càng thêm nhanh gọn. Lúc trước thiên đình tại ngay từ đầu liền nhận đến từ loại vu thuật này cùng chiến kỹ uy hiếp. Tại thiên đình lĩnh vực, dị thần thần quan nhóm thần thuật rất khó thi triển, cho nên loại này đơn giản hóa về sau vu thuật cùng chiến kỹ phản mà trở thành thế giới khác chủ lưu, để thiên đình nhất bắt đầu ăn mấy lần đánh bại. Bất quá bởi vì thiên đình lúc trước thần đồng chi trị, thiên đình vũ trụ bên này thực lực hùng hậu, sinh sinh đánh vào đối phương thế giới. Bất quá bởi vì đối phương thế giới ngăn cách thế giới này lực lượng, khiến cho thế giới này những cái kia người coi miếu vu nữ khó mà dẫn động thần chủ chi lực. Hoàn toàn là bằng vào thân cư thần huyết dòng dõi anh hùng xuất lĩnh thế giới này người tiến hành chiến tranh. Tại thay đổi triều đại phương diện, đối phương 20 năm liền có thể tân sinh một gốc dạ pháp sư chiến sĩ làm phá hôi. Nhưng thiên đình làm sao cam lòng dùng tự nhà thần minh hậu duệ đến đối bính. Cuối cùng hiên viên bệ hạ dứt khoát tạm thời từ bỏ thần đồng chi trị cao nhất lý tưởng, đem thiên đình mục tiêu thứ nhất chuyển biến làm thế giới bảo vệ chiến. Đồng thời chủ động dẫn đạo thế giới của chúng ta cũng đi vào thần cách thời đại, đem thần thuật tiến hành đơn giản hóa. Bất quá cùng đối phương những cái kia chiến kỹ cùng pháp thuật khác biệt, chúng ta bên này mượn nhờ Hoàng Thánh Chi Thư diễn sinh ra đến một số đủ để tu luyện thành thần hệ thống, cũng chính là linh đạo. Thanh Long ghé vào nằm sấp ở trên bàn, cái đuôi vạch ra một cái vu chữ. Thần vu diễn biến trí thần cách, hết thể kiểu mới lực lượng đều là từ nguyên bản thần vu hệ thống diễn biến. Vu, mang ý nghĩa thủ hộ, man hoang thời đại thủ hộ chủng tộc, thủ hộ quốc gia, cho nên đối phương thế giới có một loại chuyên môn lấy thủ hộ là điều kiện tiên quyết kỵ sĩ chi đạo. Mà chúng ta thì diễn sinh võ đạo, lấy vũ thông thần. Còn có văn nho chi đạo, đệ tử vu bên trong lễ nhạc giáo hóa, trước mắt còn có các loại tế tự nghi thức truyền thừa tại nho gia. Phương tiên đạo, luyện khí sĩ đều là như thế lai lịch, chúng ta đem loại này kiểu mới hệ thống gọi là linh đạo. Mà đối phương thì tinh tế phân hóa các loại nghề nghiệp. Tuân Dịch tiên lặng dựa theo Thanh Long giải thích diễn dịch hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Cuối cùng, hai thế giới hiện tại đứng cùng một cấp độ, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là thần đồng thời đại. Lượn quanh cái vòng tròn, cuối cùng lại trở về rồi sao? Tuân Dịch trong lòng minh ngộ, cái này có lẽ liền là phàm nhân bên trong du mục văn minh cùng làm nông văn minh khác biệt. Tiểu tử! Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải đến ôn tập sao? Lữ Hầu đột nhiên ở sau lưng xuất hiện, cầm lấy thước hung hăng co lại, nhìn những vật này làm gì? Mê muội mất cả ý chí tiểu tử thúi, qua bên kia tìm mấy quyển thi từ ca phú nhìn, nếu không nữa thì nhìn xem tiền nhân trị quốc tinh yếu. Ngươi ân khoa thời điểm chẳng lẽ cần thi thần đạo lịch sử? Ta đây là nghiên cứu dân tộc du mục cùng làm nông dân tộc khác biệt. Dù sao phương Bắc có chút không bình tĩnh không phải. Tuân Dịch bên miệng cương ép phản bác, chủ động thu hồi thư tịch tiến về một bên khác phạm nhân khu vực. Đại Chu thu thập các loại điển tịch đều ở chỗ này, khoa cử khảo thí đề mục phạm vi liền tại đây chút thư khố bên trong. Mấy ngày sắp tới, nỗ lực a. Tuân Dịch đem Thanh Long xem như vải hệ trên đầu, còn tại Thanh Long trên thân thể viết cố gắng hai chữ. Hết sức chuyên chú nhào về phía mảnh này biển sách, tinh nghiên các loại có tên điển tịch. Chương 54, trăm năm tốt. Lý Hưng Hồng ngáp từ phòng ngủ đi tới, chỉ thấy Tuân Dịch mặc chỉnh tề, cầm một bản kinh thi đọc. Ngươi sớm như vậy liền dậy. Tuân Dịch để sách xuống, nhìn về phía ăn mặc áo ngủ Lý Hưng Hồng. Vị này thế tử điện hạ tại Tuân gia ở thời điểm ngày nào không phải giờ thìn mới tỉnh. Tối hôm qua để cho người ta trở về đưa mật hàm, một hồi còn muốn đi giúp Lưu Tấn nhặt xác. Mấy loại thu thập xong, trở lại ngủ bù. Lý Hưng Hồng cầm lấy điểm tâm ăn, liếc qua Tuân Dịch nhìn xem sách, kinh thi một vạn năm trước sách cũ, nhìn nó làm gì. Ngươi cảm thấy lần này ân khoa hội từ bên trong này ra đề mục. Hoàng đế Hiên Viên đế kỷ có 8.1005, từ Hạ Thương Chu bắt đầu, trải qua mấy chục cái triều đại. Cho dù là Long Tướng đế thời đại, nhân tộc cũng không ngừng càng thay mình vương quyền, tôn kính bản thân tổ thần Viêm Hoàng Nhị đế. Mà đây cũng là Long tộc bất mãn nhất một điểm. Bây giờ Long đế chấp trưởng thiên địa, vì sao nhân tộc vẫn tôn kính một vị đã mất đi cổ đế? Long Tướng đế thời đại cũng có 5.000 năm, đường thi tống từ loại hình đồ vật đã có lịch vạn niên sử, mặc dù vẫn có người khẩu truyền miệng hát. Nhưng cái này vạn năm ở giữa sinh ra vô số mới thi từ ca phú. Từng cái văn minh lên lên xuống xuống, chân chính bị hiện tại xem như giáo điển dùng vẹn vẹn mấy cái triều đại văn tập mà thôi. Bản triều sùng cận cổ tuần lễ, kinh thi làm thời đại kia văn học vỡ lòng, đồng dạng là chúng ta sách giáo khoa một trong, tự nhiên có thâm ý khác. Tiếp theo, lại vùi đầu đọc sách. Kỳ thật tiểu cứu cứu ngươi không cần khổ cực như vậy. Lý Hưng Hồng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, lần này Tình Long Thành quan chủ khảo là lễ bộ Chu đại nhân. Chu đại nhân? Tuân Dịch ngẩng đầu, Chu Đồ thúc thúc. Không sai, Chu đại nhân cùng cứu gia gia là đồng môn, liền xem như xem ở đã chết cứu gia gia trên mặt mũi, tiểu cứu cứu lần này ân khoa tuyệt đối không có việc gì. Lại nói, triều đình sở dĩ để hắn đến Tình Long Thành, chưa hẳn không phải trông nom tiểu cứu cứu ngươi ý tứ. Được rồi. Từ khi tổ phụ năm đó vứt bỏ quan rời đi, cùng cao tổ dòng chính mạch này quan hệ không thân, nay đi đâu hội chiếu cố như vậy ta. Tuân Dịch xem thường, hoàng thượng chỉ sợ liền tên của ta liền kêu không được. Nếu như là Tuân Ngọc trước đó Tuân gia, khi đó Tuân gia cường thịnh, ba đời anh Tông Hoàng đế chính là Mậu Đức Công Chi Nữ Hiếu Văn Hoàng hậu cùng cao tổ trưởng Tử Chiêu Tông Hoàng đế Chi Tử, cùng Tuân gia đương đại gia chủ là biểu huynh đệ. Lúc trước Tuân Mậu Tằng Tổ khi còn sống là hầu tước, nhưng là tại sau khi chết lập tức bị ba đời anh Tông Hoàng đế sắc phong làm quốc công. Tuân gia ba đời quốc công, bản triều duy nhất cái này một phần, có thể xưng ca tụ. Nếu như là niên đại đó, hoàng đế tận lực trông nom Tuân gia tử tôn ta còn tin tưởng. Nhưng hiện tại vị này nha Tuân Dịch lắc đầu. Từ khi bốn đời Minh Tông Hoàng đế lúc tuổi ra cái kia một trận đoạt vị đại loạn về sau, Tuân Ngọc đã sớm rời khỏi triều chính, an tâm tại Lũng Xuyên quận làm bản thân phú quý người rảnh rỗi. Cho tới bây giờ, Tuân gia chính là thế lực thung lũng thời điểm, ngoại trừ Tuân Dịch tam thúc còn trong triều, dòng chính cơ hồ không có có sức mạnh có thể thông suốt thiên thính. Quân tử chi trạch năm thế mà chém. Coi như đương kim thánh thượng cũng có một chút xíu Tuân gia huyết thống, nhưng qua mấy lời, chỗ nào còn sẽ để ý nhà chúng ta. Người ta tự nhiên có bản thân mẫu tộc. Lý Hưng Hồng nhíu môi, Tuân gia nơi nào có cứu cứu nói thảm như vậy. Lý Tuân hai nhà thông hôn là năm đó cao tổ hoàng đế cùng Mậu Đức Công quyết định quy củ. Hai nhà quan hệ mật thiết, coi như trước mắt không có Tuân gia nữ làm hậu, nhưng là chúng ta những này các vương gia không phải là cưới Tuân gia nữ tử. Nhà ta thái mãi mãi còn ở đây. Mà lại ta thế nhưng là mỗi ngày hô cứu cứu ngươi a. Đại Chu thiên hạ là Lý Thuần cùng Tuân Mậu cùng một chỗ đánh xuống. Nghe nói tại lúc trước còn không có lập triều lúc, Lý Thuần cũng chính là cao tổ hoàng đế từng hứa hẹn ngày sau cùng Tuân Mậu cộng trưởng thiên hạ. Loại tình huống này cũng không phải là không lệ mà theo. Tại nhân tộc hai lịch vạn niên sử bên trong có mấy cái triều đại quốc gia cũng không có quân vương, mà là lấy nghị hội hoặc giả liên minh hình thức tồn tại. Thậm chí còn có song vương chế, hậu chủ chế các loại. Bất quá đề nghị này bị Tuân Mậu từ chối nhã nhặn, cuối cùng vẹn vẹn tiếp nhận siêu phẩm quốc công sắc phong. Ngay sau đó, tại Đại Chu Nguyên Đức 3 năm lúc, Lý Thuần vốn định đem công chúa của mình gả cho Tuân Mậu trưởng tử, kết quả bị Tuân Mậu ngay trước tất cả triều thần diện cự tuyệt. Đồng thời, Tuân gia có một tổ hấn, Tuân gia nam tử không được cưới long nữ. Cái này long nữ không đơn giản chỉ là công chúa, mà là chỉ hết thể có huyết thống long tộc nữ tử. Về sau Lý Thuần lại hạ chỉ mệnh thái tử cưới Tuân Mậu trưởng nữ, cũng đem đạo thánh chỉ này lưu tại Thái Miếu, Tuân gia nữ làm hậu, Giang Sơn trung trưởng. Tuân Dịch đi qua mấy ngày nay thành hoàng kiếp sống, mơ hồ minh bạch nhà mình thiên tổ ý tứ. Để bảo đảm hiên viên đế hệ huyết thống tinh khiết, chỉ có Tuân gia nữ gả vào hoàng gia, tuyệt đối không có Tuân gia dòng chính cưới hoàng gia công chúa. Bất quá đương sơ thiên tổ cho cao tổ hoàng đế như thế vung sắc mặt, trước mặt mọi người cự tuyệt, cao tổ hoàng đế thế mà cũng có thể để thiên tổ yên ổn vượt qua lúc tuổi già. Tuân Dịch càng nghĩ, cũng chỉ có huynh đệ tình thâm một lời giải thích. Nghe nói hai người này từ 14 tuổi bắt đầu liền ở cùng nhau du lịch giang hồ, giao tình rất sâu đậm. Liền từ Chiêu Linh Vũ Vương bên kia nhìn, lúc trước khai quốc những cái kia tiền nhân giao tình không tệ, cũng không có gì lẫn nhau đấu đá, quyền lực tranh đấu. Khai triều thời điểm, thói đời thanh minh tựa hồ là lệ cũ. Tuân gia ba vị trí đầu thay mặt, có thể nói là hưởng hết vinh hoa, nhưng từ phía sau bắt đầu chậm rãi suy sụp. Có Tuân gia bản thân cố tình làm, cũng có về sau hoàng đế nghi kỵ chi tâm quan hệ. Bất quá ở cái này thần đạo thịnh vượng thế giới, Tuân gia chỉ cần có thần mình tọa chấn, Đại Chu hoàng đế không dám xuống tay diệt tuyệt Tuân gia huyết mạch. Liền ngay cả cao tổ hoàng đế cùng Mậu Đức Công tổ linh cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nói đến, năm nay tế tổ cần chuẩn bị một chút. Tuân Dịch sờ lên cằm, đối Lý Hưng Hồng hỏi, ngươi lần này chuẩn bị đợi tới khi nào? Cùng ta về nhà nhìn xem. Chỉ đợi đến cứu cứu ân khoa kết thúc, ta chính là đến đưa cứu cứu khảo thí. Còn tế tổ nha Lý Hưng Hồng nhún vai, ta nhưng không nguyện ý hô tiểu cứu cứu chi người bên ngoài gọi cứu cứu. Lý Tuần hoàng tộc khai chi tán diệp, Lý Hưng Hồng đã là đời thứ 7 người. Hô Tuân Dịch gọi là cứu cứu, nếu như đi Tuân gia láo trạch, bên kia còn có một đống lớn cứu cứu cùng cứu gia, thậm chí Tuân Ngọc cái kia bối còn có mấy cái lao nhân tại. Liền ngay cả Thụy quận vương phủ cái vị kia lão thái phi cũng không dám bất kính. Năm nào trở về với ngươi không phải dập đầu đi. Lý Hưng Hồng một bộ không tình nguyện bộ dáng. Hắn làm thế tử, mặc dù không cần cho bình dân bách tính dập đầu. nhưng là đi tuân gia tông miếu, trong miếu đầu mấy vị kia gặp một cái đập một cái, hắn mới không hướng bên kia đi đâu. Nhà ta ba vị quốc công vị nào không phải nhà ngươi lão tổ tông, ngươi đập kích cỡ còn không nên. Đừng nói ngươi, liền xem như Long Thành vị kia bệ hạ, nếu như đi nhà chúng ta tông miếu cho mậu đức công dân hương, ngươi nhìn hắn làm thế nào? Lý Hưng Hồng hậm hực, nói sang chuyện khác, dù sao tiểu cứu cứu không cần quan tâm, quay đầu cháu trai cho Chu đại nhân một tấm thiệp, để hắn trông nom hạ là đủ. Tuân Dịch tự kiềm chế đêm qua ôn tập thỏa đáng, lười nhắc cùng Lý Hưng Hồng giải thích, ngươi chớ làm loạn, quay đầu tránh khỏi có người tố giác. Chính ta thi cũng không phải thi bất quá. Nhìn sắc trời một chút, dùng cơm sau tiến đến thư viện. Lưu Trấn Anh vẫn chưa có trở về, Tuân Dịch thư đến viện trả phép lúc nhìn thấy giảng sư thất bốn vách tường có cháy đen dấu vết, liền hỏi Hàn Phong, Hàn đại ca, hai ngày trước bốc cháy rồi. Hừm, đoạn thời gian trước ngươi vừa vặn không có ở, không thấy được. Thư viện phong tồn các ngươi bài tập thư khố bốc cháy, đốt không ít thứ. Tuân Dịch vội vàng truy vấn, có nghiêm trọng không? Hàn Phong lắc đầu, không nghiêm trọng lắm, chính là đem các ngươi những học sinh này sách giáo khoa bài tập đốt đi. Vật khắc kiện tổn hại không lớn, nghe nói là một cái gã sai vật không cẩn thận đổ nhào hỏa lô đốt đi ba chồng sách bản mà thôi. A Tuân Dịch đang muốn gật đầu lúc, đột nhiên nghe Hàn Phong lại nói, ngươi mấy ngày nay vận khí có thể có chút không tốt. Tại cứu giúp thời điểm những người khác sách giáo khoa tổn thương không lớn, nhưng là ngươi đi năm một năm viết xuống các loại bài tập đều bị đốt đi. Thi từ ca phú, luận văn đáp biện cũng bị mất. Không sai, mà lại chỉ một mình ngươi thảm như vậy. Hàn Phong trừng mắt nhìn, Tuân Dịch ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hàn đại ca, cảm ơn. Vốn là trở về xin phép nghỉ, nhưng ngay lúc đó nâng bút lại cho mình xin mấy ngày giả, ta muốn trở về bế quan ôn tập, mấy ngày nay liền không tới. Liền mất đi bài tập của hắn sách giáo khoa. Thấy thế nào đây đều là hướng về phía hắn tới. Chương 55, nhập trường thi. Bách Sơn, Tuân gia tổ địa, mấy vị tổ tiên lăng mộ đều ở chỗ này. Dưới núi khói bếp lượn lờ, ruộng đồng tung hoành, từng tòa phong ốc dựng thẳng lên, số ít có 3.000 hộ. Không có gì ngoài Tuân gia người bên ngoài còn có lúc trước theo Tuân Mậu Đức chinh chiến những lao binh kia thân quyến cùng Mậu Đức công về sau thực ấp. Trong đó một tòa đại trạch bên trong, Tuân Côn cùng một thiếu niên ngồi đối diện, thế nào? Những vật này có thể hay không dùng? Tuân Thịnh lật xem văn bản, không ít văn chương bên trong một ít đặc biệt kiểu chữ đều sẽ khoanh tròn hoặc giả miêu hồng. Không tệ, Tuân Dịch tên kia những năm này bài tập sách giáo khoa đều ở chỗ này, còn lại mấy ngày có thể chuyên tâm nghiên cứu hắn văn đường. Có thể nhìn ra, hắn văn đường cùng đại bá rất giống, không hổ là đại bá từ nhỏ bồi dưỡng. Tuân Thịnh trên mặt tốt sắc, chu đồ đến giám thị sự tình, Tuân Dịch có lẽ không muốn dính cái gì ánh sáng, nhưng Tuân Thịnh cũng không nhìn như vậy. Chu đồ đại nhân cùng đại bá năm đó đồng môn bạn tri kỷ, coi như Tuân Dịch tên kia không đi tới cửa cầu, chỉ cần chu đồ đại nhân nhìn thấy hắn văn chương bút phong, cũng sẽ cho hắn một cái thành tích tốt. Tuân Côn thưởng thức một chuỗi đàn mục vòng tay, trầm ngâm nói, 3 năm trước đây ngươi bắt đầu học tập đại bá văn phòng, hiện tại lại lấy được Tuân Dịch văn chương bài tập. 2 ngày nữa có thể bắt trước mấy phần. Sắp xỉ. Tuân Thịnh chỉ Tuân Dịch văn chương cười nói, chúng ta đọc sách người, là tôn giả huy, vi thân người huy, vi hiền giả huy. Tiểu tử này xưa nay lấy hiếu đạo làm đầu, chớ nói cha mẹ tục danh, chính là tổ phụ cùng thiên tổ tục danh cũng không dám tùy tiện nhắc tới cùng. Bản triều lễ chế, không có thể tùy ý đề cập hoàng đế danh tự, liền xem như cùng âm chữ cũng phải tận lực phòng ngừa. Mà xem như con cái, phụ mẫu danh tự không thể xuất hiện tại văn bên trong. Tuân Dịch từ nhỏ là Tuân Ngọc nuôi lớn, cho nên mỗi khi đụng phải Ngọc thời điểm hoặc dùng cùng âm chữ thay thế, hoặc giả trực tiếp lưu trắng vẽ vòng. Vẹn vẹn nhìn cái này văn chương hàng chữ, liền có thể đối Tuân Dịch bình thường thói quen hiểu rõ đại khái. Thiên tổ được xưng là mẫu đức công, nhưng bản về chân chính phong hào là một cái đức chữ. Ngày thường thế nhân mặc dù xưng hô mẫu đức công, nhưng chúng ta hậu bối sao dám trực tiếp viết kỳ danh huy. Ta thường dùng mẫu chữ trên đầu ra quét ngang đến thay thế. Bất quá hắn đi gió hiện tại là lấy mật thay thế. Cẩn thận nghiên cứu Tuân Dịch văn đường, Tuân Thịnh gật đầu không ngừng. Lần này bắt hắn văn chương thật là cầm đúng rồi. Cùng mấy năm trước văn đường hoàn toàn khác biệt, chắc hẳn cũng là lúc trước phát giác ta tận lực bắt trước, 2 năm này mới chuyển biến phong cách ra. 2 năm trước Tuân Ngọc vừa đi về sau, Tuân Thịnh liền bắt đầu vi khoa cử làm chuẩn bị. Hắn biết rõ Tuân Ngọc cho Tuân Dịch lưu lại không ít nhân mạch, cho nên tận lực bắt trước Tuân Dịch bút phong văn đường chuẩn bị đến lúc đó nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá Tuân Dịch tại ban sơ liền có điều cảm giác, chậm rãi vô ý thức sửa chữa phong cách của mình. Nguyên bản Tuân Dịch dùng chính là giảm tự pháp, gặp được tị úy chữ lúc giảm bớt khoa tay. Mậu viết thành mậu ra quét ngang, Ngọc giảm ít một chút đổi thành chữ vương, Nguyên đem nước chữ bên cạnh đổi thành dựng thẳng nói. Loại này văn phong chỉ cần giải Tuân Dịch thân phận người, nghĩ lại liền biết Tuân Dịch là ai. Đây cũng là khảo thí thời điểm một loại nhận thân biện pháp. Đương nhiên, bí mật hơn một điểm là kiểu chữ. tại cái kia kiểu chữ bút họa phía dưới dùng sức nhiều, dùng sức cạn, chân chính người thân cận trực tiếp liền sẽ nhìn ra tới. Bất quá khi phát giác bản thảo của chính mình mất đi về sau, Tuân Dịch lập tức cải biến phong cách, lấy cùng âm chữ, đồng nghĩa chữ thay thế. Kiểu chữ cũng chậm chậm tiến hành điều chỉnh. Ai biết Chu Đồ đại nhân có nhìn hay không Tuân Dịch mấy năm này văn chương. Vẫn là bảo hiểm chút tốt. Tuân Thịnh mời nhà mình ca ca trộm được Tuân Dịch văn chương. Sau khi kiểm tra lại lần nữa đối Tuân Côn gửi tới lời cảm ơn. Đánh hổ thân huynh đệ, cái này tạ thì không cần. Chỉ cần ngươi tương lai cao trung, hai người chúng ta còn nhưng đồng tâm hiệp lực chấp trưởng Tuân gia. Tuân Côn ý vị thâm trường cười một tiếng, Tuân Thịnh biết cơ nói, đại ca yên tâm, như tiểu đệ có thể cao trung, đương nhiên sẽ không cùng ca ca tranh đoạt Tuân gia vị trí gia chủ. Tuân gia dòng chính nhật chữ lót người chỉ có 3 nam 3 nữ, Tuân Nguyên dưới gối có Tuân Dịch cùng Tuân Đàm hai huynh muội này. Nhị phòng có Tuân Côn cùng Tuân Thịnh đôi huynh đệ này, Tuân Thịnh niên kỷ cùng Tuân Dịch không sai biệt lắm, đồng dạng tham gia lần này ân khoa. Mà Tuân Dịch tam thúc dưới gối là hai cái nữ nhi Tuân Cảnh cùng Tuân Tinh. Nếu như Tuân Dịch xảy ra chuyện, tương lai vị trí gia chủ tất nhiên cho Tuân Côn hoặc giả Tuân Thịnh một người. Tuân Côn gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa đông cửa sổ, nơi xa như ẩn như hiện một mảnh kiến trúc hùng vĩ quần. Tuân Côn trong lòng yên lặng nói, một ngày kia, tòa này mẫu vườn nhất định là của ta. Cái kia đệ đệ chậm rãi nghiên cứu, ca ca đi trước. Tuân Côn đứng dậy rời đi, chỉ còn lại có Tuân Thịnh bản thân nghiên cứu Tuân Dịch văn chương. Tiếu Dung dần dần biến mất. Tuân Thịnh nghiêm lãnh nhìn lấy ánh nến, cho ngươi. Trạng nguyên danh hiệu tăng thêm gia chủ bổ sung tước vị, dạng này chẳng lẽ không phải so đơn thuần một cái trạng nguyên càng có lực uy hiếp. Tháng 8 thi hương mùi hoa quế, bình thường tới nói thi hương tại mùa thu cử hành, chính gặp hoa quế thời tiết, cho nên lại gọi là quế bảng. Bảng vàng đề tên, liền có phương diện này ngụ ý. Nhưng lần này ân khoa khác biệt, tháng 6 hạ hà mở, cố xưng vi vân bảng. Tiến hành thi hương trường thi là tiền triều hành cung bên trong tiến hành thi đình địa phương. Về sau bị Mậu Đức Công cùng Tào Hầu tu chỉnh, đem tòa này kim điện đổi thành Lũng Xuyên quận tiến hành thi hương nơi trốn. Khả năng bởi vì tiền triều trong cõi U Minh văn vận chiếu cố, Lũng Xuyên quận giải nguyên nhóm ở phía sau thi hội, thi đình bên trong đều có thể lấy được một cái tên hay lần. Trường thi hạn định mỗi người 5 cái bút, ta mang nhiều như vậy làm gì? Tuân Dịch lắc đầu, tùy tiện cầm 5 cái bút, thu thập quần áo sau chuẩn bị tiến viện. Đúng lúc nhìn thấy Lý Tuấn Đức còn có Tuân Thịnh cũng tại, Trương Ngọc Kỳ cùng Lý Tuấn Đức xô xô đầy đầy. Hai người trước một bước đi vào. Dịch đệ lần này cũng tại, không bằng chúng ta so tài một chút, ai có thể nhất cử gãy quế. Tháng 6 năm nay ân khoa, lại gặp thiên thu chi yến, tính thế nào cũng là kim vân bảng. Đạp ba phù vân, cùng gãy quế nhưng không có quan hệ gì. Hẳn là Thịnh ca ca còn chuẩn bị năm sau một lần nữa so một lần. Như vậy, tha thứ tiểu đệ không phục bồi. Tuân Dịch cười to nói, lần sau giải nguyên cho ngươi, lần này vẫn là đảng hoàng giao cho tiểu đệ đi. Tuân Dịch đi qua cổng kiểm tra. Đi vào trong nội viện. Tuân Thịnh mặt trầm xuống, trong lòng hừ lạnh, liền để ngươi trước phách lối một trận, quay đầu chờ ta lấy được giải nguyên tên, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Tuân Thịnh đối lần này ân khoa rất có lòng tin, Tuân Côn dùng nhiều tiền mua được phủ học người đạt được nội bộ khảo đề, lần này ân khoa đối với hắn mà nói vẹn vẹn một bậc thang. Nếu như có thể trúng liền tăng nguyên, phần này tên tuổi đủ để ghi vào sử sách. Đây mới là Tuân Thịnh mục tiêu, cùng Tuân Dịch tranh đấu, hoàn toàn là trò đùa thôi. Tất cả mọi người tiến vào trong nội viện, chỉ thấy Chu Đồ hiệp đồng hai vị giám khảo hiện thân, ánh mắt liếc nhìn đám người, tại Tuân Dịch thân bên trên nhìn một chút, sau đó nói, đưa ngươi mấy loại hành lý tiến hành tiêu ký, viết danh tự sau lưu ở trong viện. Sau đó mỗi người nhận lấy một bộ quần áo, thay y phục sau lại tiến hành khảo thí. Lập tức, đám người xôn xao, Lý Tuấn Đức nói, cuộc thi lần này chẳng lẽ liền hỏa lô đệm chăn loại hình đồ vật đều không cho mang. Trường thi đều chuẩn bị, toa bên trong không có gì ngoài hỏa lô chậu nước bên ngoài. Một người hai bộ đổi giặt quần áo. Văn phòng tứ bảo sớm có chuẩn bị, các ngươi tịnh thân đi vào là đủ. Tuân Dịch nháy mắt mấy cái, nói cách khác, Lý Hưng Hồng tiểu tử kia xem như toi công bận rộn một trận. Liền bút đều không cho mang vào, hắn những số tiền kia xem như mất trắng. Bất quá, lần này ân khoa làm sao như thế nghiêm ngặt. Chu Đồ không để ý tới phía dưới đám người kêu gào, sai người cưỡng ép đem hành lý giam, sau đó mỗi người một bộ quần áo, đổi xong sau la liệt ra trận. Ân khoa khảo thử chia làm 3 trận, trận đầu thi văn, trận thứ 2 thi số, trận thứ 3 thi chính. Mỗi trận 3 ngày thời gian, khi Tuân Dịch bọn người ra trận sau đã qua buổi trưa. Bên ngoài Lý Hưng Hồng bọn người nhìn thấy trường thi đại môn quan bế, thấp thỏm bất an trong lòng. Đột nhiên có người chạy tới tại Lý Hưng Hồng bên thai nói thứ gì? Cái gì? Lần này dùng chính là song thi chế. Lý Hưng Hồng nhảy lên chân đến, trước đó triều đình tại sao không ai nói rõ? Tiếp đó, Lý Hưng Hồng che mặt. Thảm rồi, lần này tiểu cứu cứu là triệt để xong. Đừng nói giải nguyên, có thể hay không trúng bảng đều muốn hai chuyện. Lê Lan giật mình, chính còn muốn hỏi lúc, chỉ thấy Lý Hưng Hồng trong miệng nói thầm, bằng không đến một trận khảo viện cháy tạm thời kéo dài thời gian. Hoặc giả đi tìm người nào quan viên hỗ trợ mang một vùng. Lý Hưng Hồng tính toán bản thân cộng thêm Tuân Dịch mặt mũi có đủ hay không lớn, nghe được Tuyết Di trong lòng nghi ngờ, âm thầm nhìn trộm Trường Thi. Bất quá Trường Thi hiện lên một cỗ hồng quang, chấn khai Tuyết Di thần niệm, lập tức trên không trung hóa thành một tôn đế quân tượng thần. Tuyết Di sắc mặt trắng bệnh, là Văn Xương đế quân. Thần lực mở ra, ngăn chặn hết thể quỷ thần đối Trường Thi nhìn trộm, Trường Thi hoàn toàn bị phong tỏa, liền ngay cả một con kiến đều không có cách nào đi vào. Chương 56, Văn Xương quân. Trường Thi, thần lực bao phủ. Ba vị giám khảo ở trên hương tế tự Văn Xương đế quân về sau, tự mình phát xuống bài thi, thời gian là 2 ngày, từ nay trở đi giữa trưa thu quyển. Nhìn lấy đồng hồ, để đám người bắt đầu hạ bút. Tuân Dịch trước quét một lần bài thi, sắc mặt thêm ra mấy phần cổ quái, sau đó mới bắt đầu nâng bút viết. Trận đầu khảo nghiệm văn học. Bao quát thi từ ca phú, lịch sử điển cố, tiền nhân danh ngôn, còn có mượn cổ dụ nay cùng sáng tác văn chương. Bài thi bộ phận thứ nhất là thi từ, có điển từ thơ cổ, có chép lại thi từ, cũng có thuyết mình thi từ toàn văn. Đầu lên cái thứ nhất đề mục liền để Tuân Dịch chấn động, chép lại kinh thi. Đại Nhã. Văn Vương Toàn Thiên. Quả nhiên là kinh thi sao? May mắn 2 ngày trước chuyên môn học tập. Trong tiệm sách tự mang văn thần chi lực tăng cường ký ức, Tuân Dịch hạ bút hữu thần, không bao lâu liền viết xong Toàn Thiên. Tiếp lấy còn có cổ đại thi từ bổ khuyết chép lại, cùng phiên dịch cổ văn mấy loại nội dung. Bộ phận thứ hai là thành ngữ, thông qua một cái thành ngữ giảng thuật cái này thành ngữ lai lịch điển cố. Nhân tộc hai lịch vạn niên sử, tích lũy xuống bao nhiêu thành ngữ điển cố. Cho dù có một cái đại khái phạm vi, nhưng rất nhiều thành ngữ đối bọn hắn mà nói thời gian quá mức cổ sớm, không lưu loát khó hiểu. Thông thiên 20 cái thành ngữ, cần nói rõ sớm nhất xuất xứ, thi từ ý tứ. Có chút còn cần đem chọn cái điển cố viết ra. Cẩn thận từng ly từng tí. Tuân Dịch nhìn thấy bản thân vừa mới chép lại Đại Nhã. Văn Vương cười nói, cẩn thận từng ly từng tí không phải liền là Văn Vương bên trong từ ngữ. Đại bút viết xuống, tiếp lấy hướng xuống xem. Nếu như nhớ không lầm, đập nồi dìm thuyền hẳn là tiên tần thời đại sự tình. Nô, cái này Kim Ốc Tàng Kiều biết, Hán Vũ Đế thời đại. Còn có bốn biển là nhà cũng hẳn là Hán Triều. Là Cao Tổ Hoàng Đế. Tuân Dịch hồi ước lịch sử, tiếp lấy lại nhìn thấy Đường Triều, Tống Triều thậm chí gần đây mấy Triều Càn Minh, Cổ Triệu các loại. Bộ phận thứ ba là tiền nhân danh ngôn, đồng dạng cần viết ra lịch điển cố. Mà bộ phận thứ tư thì là lịch sử điển cố, thông qua điển cố đến biểu hiện hôm nay. Trong đó có hồ phục kỵ xạ mấy loại tiền nhân sự tích. Lấy hiện tại quan điểm phán đoán đúng sai, trình bày quan điểm các loại. Hồ phục kỵ xạ, Tuân Dịch chậm rãi tư duy phát tán, nghĩ đến 2 ngày trước quan sát thần đạo xét xử. Mà ở phía dưới một đạo đề, càng là trực tiếp yêu cầu, viết ra làm nông văn minh cùng du mục văn minh khác biệt cùng ưu khuyết. Dựa theo thiên định phân định, chúng ta là tiêu chuẩn làm nông văn minh. Bởi vì Viêm Đế bệ hạ lấy nông thần mà lên, cho nên thiên đình chỉ hạ chư quốc đều là thiện làm nông. Mà Bác Man dị tộc tín ngưỡng thần minh tựa hồ cũng không phải là thiên đình nhất hệ. Nói cách khác, bên này kỳ thật cũng là dị đại lục người. Hết ngồi đại giếng, Tuân Dịch càng nghĩ càng nhiều. Bác Man dị tộc lấy bộ lạc hình thái tụ tập, không có gì ngoài đại tù trưởng bên ngoài thiết tứ phương đại chủ, kỳ thật cùng dị đại lục cửu trụ thần vương cùng loại. Lẫn nhau tranh đấu không ngớt, cường giả thượng vị, lấy huyết thành lập vương tọa. Bác Man nhất tộc từng cái bộ lạc có thể cho rằng dị thần hơn vạn cái thần hệ phiên bản. Sau đó mỗi một cái bộ lạc ở giữa hoặc thần phục hoặc tranh đấu cũng là thần hệ đấu tranh diễn hóa. Mà cửu đại thần vương là cùng Bắc Man mấy vị thủ lĩnh tương tự người mạnh nhất. Cửu trụ thần hệ đối mặt cùng thiên đình đấu tranh lúc, cũng cùng dân tộc du mục cùng loại. Mặc dù sức chiến đấu xuất chúng, nhưng không có cách nào vững chắc chiến quả, tiếp cận với Bắc Man hàng năm làm tiền. Mà lại thần hệ nội bộ không hợp, chỉ muốn tiến hành thay đổi triều đại, liền có thể trừ khử nó uy hiếp. Đây cũng là thiên đình thường việc làm, trạm thủ hành động. Đem cửu đại thần vương không ngừng thay đổi triều đại, bức bách thần hệ tại đối thiên đình tiến hành chống cự đồng thời tiến hành thần vương tranh đoạt chiến. Man tộc thiện chiến, nhưng kỳ lực không cầm. Tuân Dịch một bên viết, một bên may mắn bản thân 2 ngày trước vì ứng phó Lữ Hầu, chuyên môn đi xem một bản liên quan tới 2 loại văn minh và trạm thư tịch. Nói đến, chúng ta đại chu 4 phía văn minh quốc độ có vẻ như đều là dị tộc. Hẳn là ở trong đó còn có cái gì quy hoạch. Thời gian rất nhiều. Tuân Dịch tiện tay chộp tới một trang giấy thư họa Đại Chu 4 phía cương vực cầu. Đại Chu phương Bắc có Ma tộc, Đông phương có Đồ Lạn, phương Tây có Bách Linh, phương Nam có Ngư Địch, từ tín ngưỡng tới nói, cùng Đại Chu tế tự thiên đỉnh chư thần hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này thật thông minh. Bởi vì trước đây không lâu tả thần bút sự kiện, Văn Xương đế quân tự mình giáng lâm hóa thân giám thị Trường Thi. Bí mật quan sát đám người lúc, nhìn thấy Tuân Dịch bên này đang nghiên cứu địa đồ. Lại nhìn lên, Tuân Dịch trên người còn có công đức thần quang, tinh tế liên tưởng hắn viết hai cái văn minh khác biệt, có thể nhìn ra thiên đình cùng chín trụ thần cái bóng. Kẻ này không tệ, nhìn ra ta thiên đình bộ phận chiến lược, tương lai có thể trở thành văn thần. Văn Xương Đế Quân tâm niệm vừa động, một sợi văn khí rơi vào nó bài thi. Thiên đình chấp trưởng Cửu Châu Khôn cùng cương vực, Đại Chu triều vẹn vẹn Trung Châu đông bộ duyên hải quốc độ. Tại Trung Châu trung ương thông thiên đỉnh cao, nơi đó mới thật sự là trung ương chi quốc, thực lực hùng hậu, thần đạo hưng thịnh. Mà gần với trung ương chi quốc quốc độ, tại cái khác tám châu cũng có. Những cái này mới là đối ngoại giao chiến chủ lực. Trước mắt thiên đình hai đại mâu thuẫn, thứ nhất, dị thần. Thứ hai ma huyên. Ma huyên bị chư thần phong cấm tại sâu trong lòng đất, chỗ lấy trước mắt thiên đình tinh lực chủ yếu tại dị thần trên người. Dị thần cửu trụ thần hệ, đây cũng không phải là một cái văn minh, mà là vô số văn minh tổ hợp thành thần hệ. Đại Chu Bắc Bộ Man tộc Tôn Kính Uy Linh Thiên chính là một tôn lục trọng thiên cảnh giới thiên thần thần chủ. Cái này thần hệ sùng bái tự nhiên cùng dã thú, đem núi non sông ngòi cùng lang gấu hổ báo tôn kính vi thần. Ở cái này thần hệ bị thiên đình hủy diệt về sau, đem thế giới hóa thành sơn hà nhập vào Trung Châu. Nhưng man tộc vẫn tín ngưỡng nó tổ thần, cần đi qua hơn ngàn năm đồng hóa mới có thể hoàn toàn bị thiên đình kiêm dung. Bất quá phương Bắc man tộc hình dạng tướng mạo cùng Đại Chu cùng loại, đều là vàng da tóc đen cùng đông phương biển bờ bên kia đổ lạn đế quốc hoàn toàn khác biệt. Phương Tây Bách Vinh tôn trọng nhạc khúc, thiên vị chim bay, lấy chim làm đồ đằng. Cùng hoàng đế Hiên Viên thời kỳ Thiếu Hạo chim nước cùng loại, thậm chí nó đem kim ô coi là cao nhất thần linh. Mặc dù đồng dạng là dị thần xuất thân, nhưng đã bị thiên đình đồng hóa, tôn kính thiên đình mấy vị kim ô thiên thần làm chủ thần. Mà tại dị thần bên trong có cùng thiên đình chư thần tướng tới gần văn minh còn có rất nhiều. Đã từng cựu trụ thần vương bên trong ti trưởng hỏa diễm cùng quang minh hy quân, nó thống lĩnh đông lâm thần hệ hoàn toàn là viêm đế thời đại phiên bản. Nghe nói, những cái kia da vàng mắt đen đông lâm người sử dụng văn tự hay cùng thiên đình nào đó một thời đại phản phất. Thậm chí vị kia hy quân từng một lần xuất lĩnh đông lâm thần hệ chiếm cứ thế giới khác hơn phân nửa cương vực. Nhưng cuối cùng bị cái khác thần vương liên hợp vây quét, cho nên thế giới kia thiên đình mới không có thành lập. Bởi vì văn minh gần, cho nên thiên đình đối diện với mấy cái này đến từ hoàn toàn khác biệt thần hệ địch nhân lúc thái độ cũng không giống nhau. Con đường giống nhau cùng tới gần văn minh có thể dung nạp nhập thiên đình hệ thống, phái thiên thần tiến hành dung hợp hoặc giả giáo hóa. Mà lý niệm hoàn toàn khác biệt văn minh, đem văn minh đặt vào một cái nào đó vương triều xung quanh, mượn nhờ vương triều chi lực triệt để phá hủy. Văn minh đồng hóa, đây mới là thiên đình mục đích. Tuân Dịch khổ sở suy nghĩ, đem một thiên văn minh so sánh văn chương đánh ra bản nháp. Nhìn sắc trời, chuẩn bị ngày mai lại bắt đầu sao chép. Tiếp đó, nhìn bài thi cuối cùng một bộ phận, đây là muốn cầu viết một thiên 3.000 chữ văn chương. Tuân Dịch vốn là trong cái này lão thủ, suy nghĩ một chút, nâng bút viết ra đại cương. Được rồi, hôm nay tiến hành bàn sơ bài thi, ngày mai mới thật sự là bắt đầu đằng viết văn thời điểm. Cảm giác bụng có chút đói bụng. Tuân Dịch nhíu mày nhìn về phía bên cạnh đồ ăn. Trường thi nuôi cơm, nhưng đồ ăn khối lượng bên trên, mỗi người hai cái màn đầu, một bàn dưa muối, một bát cháo gạo. Được rồi, nhịn một chút đi. Tuân Dịch thán tiếng thở dài, Lý Tuấn Đức bọn người hiển nhiên cũng không quen loại này thức ăn. Miễn cưỡng dùng hỏa lô nướng nướng, Tuân Dịch cuộn mình đi ngủ. Lý Hưng Hồng bọn người trông một ngày, gặp trời đêm đã muộn, về Tuân gia lầu nhỏ nghỉ ngơi. Lê Lan vội nói, thế tử nói ân khoa dùng chính là song thi chế. Không sai, một bên giám thị một bên phán quyển. Lý Hưng Hồng cười khổ, bởi vì Chu Đồ đại nhân giám thị, vốn cho rằng tiểu cứu cứu có thể lấy bên trên tiện nghi. Nhưng đáng tiếc là, một nhóm khác phụ trách phán quyển người trong có một vị họ Tống, cùng cứu gia năm đó quan hệ không ổn. Nếu như thông qua hành văn phát giác tiểu cứu cứu thân phận, chỉ sợ y theo Tống bảo đảm đức cùng Tuân Nguyên quan hệ, sao lại để Tuân Dịch tùy tiện thắng được. Lý Hưng Hồng vội vàng đi tìm người hỗ trợ, bất quá lúc này trường thi đóng cửa, chỗ nào có thể liên hệ Chu Đồ bọn người. Cũng chỉ có thể trơ mắt đợi đến ngày thứ ba Tuân Dịch xuất viện. Tại trường thi chờ đợi ba ngày, Tuân Dịch tinh thần tiểu tụy. Mặc dù tại sáng sớm hôm nay liền đã đáp xong bài thi lại nằm sấp trong chốc lát, nhưng không gian thu hẹp căn bản ngủ không được. Mà lại thời tiết gặp nóng, cũng không có khơi băng giải nóng, Tuân Dịch dòng dã gầy đi trông thấy. Về đến trong nhà, sau khi rửa mặt ngược lại giường liền ngủ. Lý Hưng Hồng vốn định hỏi thăm tình huống, nhưng thấy này cũng không thể tránh được. Trường thi, Chu Đổ Phong hoa tên, đem tất cả bài thi sổ đưa đến đằng sau. Tống Bảo Đạm Đức cùng mấy cái khác giám khảo tiếp nhận bài thi. Chu Đổ nhẫn không ra đâm một câu. Lần này Tống Đại Nhân đề nghị dùng Lũng Xuyên, Lộc Sơn hai quận làm xong thi chế thí điểm, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Điểm ấy Chu Đại Nhân tận có thể yên tâm, bản quan tự sẽ bảo trì công bằng công chính, cùng một ít người khác biệt. Tống Bảo Đạm Đức cười lạnh, nắm bài thi vào nhà cùng 5 vị đồng bạn tiến hành phán quyển. Tuân Nguyên A Tuân Nguyên, ngươi khi đó chiếm ta hội nguyên chi vị, để cho ta không có cách nào nối liền tăng nguyên, lần này nói cái gì cũng phải tại ngươi trên người con trai đòi lại. Chương 57, Văn Thần Đường. Khi Tuân Dịch khi tỉnh lại, đã là đầu năm trạm vào tối. Lúc ăn cơm Lý Hưng Hồng nói với hắn lên xong thi chế tình huống. Tuân Dịch nhíu mày, khó trách lần này như thế nghiêm, chẳng lẽ lại bản triều chuẩn bị bắt chước Càn Minh, đến một trận khoa cử chế độ lớn cải cách. Có thể là đi. Lý Hưng Hồng nói, vừa mới Chu đại nhân gửi thư, nói lần này phán quyển từ lại bộ thị lang Tống Bảo Đức đại nhân tiến hành phán quyển. Tống Bảo Đức. Tuân Dịch buông xuống bắt đũa. Vị này nhưng không phải liền là ban đầu ở Tuân Ngọc Di gãy muốn đem tước vị chuyển cho Tuân Dịch lúc, ra mặt tiến hành ngăn trở người. Lúc trước Tuân Ngọc sắp chết, vốn định muốn để Thánh Thượng đem tước vị chuyển cho Tuân Dịch. Nhưng lấy Tống Bảo Đức cầm đầu một đám người lấy cơ Tuân Dịch niên kỷ quá ấu, cái gì sợ hắn kiêu sa, sợ hắn sau này chết yểu, cho nên Tuân gia tước vị tạm thời huyền không. Tước vị nha, nếu không có triều đình khai quốc mới bắt đầu giai đoạn, hiện tại đã rất ít ban cho tước vị. Có thể giữ lại một cái, tương lai nói không chừng có thể đem Tuân gia thực cấp đều cho lại lần nữa thu về triều đình. Cho nên đương kim Thánh Thượng ngầm đồng ý, chuẩn bị mấy loại Tuân Dịch sau trưởng thành lại bàn về. Ta nói sao, hóa ra lần này là hướng về phía ta tới. Tuân Dịch ánh mắt phát lạnh, trong lòng tính toán, Tống Bảo Đức muốn tại bài thi bên trên trình mình, chỉ có trận đầu văn thi cùng trận thứ 3 chính thi. Trận thứ 2 số thi, chắc chắn mấy loại bài thi đều có nó tiêu chuẩn đáp án. Phán đoán đúng sai, rất khó trong này cho Tuân Dịch bắt chân ngựa. Trận đầu văn thi nửa bộ phận trước văn học ngược lại không lo lắng, đồng dạng đều là chết đáp án. Nhưng đằng sau mượn cổ dụ nay cùng cuối cùng cái kia phiến văn chương chỉ sợ có chút nghi nan. Nếu như hắn nhìn ra tờ nào bài thi là của ta, chỉ sợ cũng hội mượn cơ hội chèn ép của ta thứ tự cùng điểm số. Chính như Tuân Dịch sở liệu, Tống Bảo Đức cùng 5 đồng bạn phán quyển thời khắc ý tìm kiếm Tuân Dịch bài thi. Các ngươi trước phán trước mặt bộ phận, sau đó đem vấn đề hoàn toàn đúng bài thi cho ta. Tống Bảo Đức uống trà, trong lòng hận ý nhịn không được phun trào. Tuân Nguyên, ngươi hỏng ta văn đạo tu hành, như vậy thì đừng trách ta đối con ngươi tử ra tay. Văn đạo truyền thừa nể trọng nhân đạo, dung nhập nho pháp bên trong, có 5 đại cảnh giới tu hành. 5 đại cảnh giới viên mãn liền có thể lột xác thành vi thiên thần. Mà văn đạo tu hành, không có gì ngoài kiến công lập nghiệp thiên phong lộ tuyến bên ngoài còn có thể bản thân góp nhặt văn khí viết sách lập truyền. Thậm chí còn có một cái càng tiện lợi đường tắt, khoa cử. Văn Xương Đế Quân tự mình chấp trưởng khoa cử khảo thí, chính là tại bồi dưỡng văn thần hạt giống. Từ thi hương bắt đầu, mỗi một vị đến giải nguyên tên tài tử đều sẽ bị Văn Xương Đế Quân ban cho một đạo thần lực, thắp sáng tự thân văn vận mệnh nghiên cứu, bắt đầu văn đạo tu luyện. Đây là lập tâm chi cảnh, lập văn tâm, lòng son minh hồ, khí hiện lên nhạt trắng. Thi hội đến hội nguyên tên, Văn Xương Đế Quân lại lần nữa ban cho một đạo thần lực, bước vào văn đạo đệ nhị trọng cảnh giới, lập ngôn. Bụng có thi thư khí tự hoa, mực ý kinh luân bút khiển trách tủ. Đến mực ý kinh luân cảnh giới, văn khí hiện lên màu mực, có thể so với thần linh. Có thể mượn thi từ ca phú kinh động quỷ thần. Đây chính là văn phán bọn người thi triển văn thần ngôn linh chi pháp. Còn nếu như có thể tại thi đình bên trong lấy được trạng nguyên tên, Văn Xương Đế Quân sẽ ban cho đạo thứ 3 thần lực, nhất cử bước vào văn đạo đệ tam trọng cảnh giới, lập công. Chúng liền tam nguyên, đây là một cái rất khó đạt tới thành tựu. Từ xưa đến nay loại nhân vật này lưu truyền thiên cổ, bản thân cũng có tam trọng văn đạo chi lực. Xuân Thu Đao Bút, đây chính là văn phán quan cảnh giới trước mắt. Rất nhiều người cả đời này đều dừng bước tại này. Mà Kha Trạng Nguyên mặc dù là văn khúc chi thần, nhưng bởi vì khi còn sống không có tam nguyên cập đệ, cho nên đành phải Trạng Nguyên một lần kia văn xương chúc phúc, chậm rãi bồi dưỡng văn khí cất bước. Tam nguyên cập đệ Trạng Nguyên là tương lai văn thần lực lượng trung kiên. Đại Chu bao quát lịch đại chư hướng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Bảo Đức ban đầu ở quận bên trong có thể xưng đệ nhất tài tử, dễ dàng lấy được giải nguyên tên. Bất quá tại vào kinh thành thi hội thời điểm bị Tuân Nguyên thất bại nhuệ khí, vẹn vẹn đạt được hạng 2 thành tích, hội nguyên bị Tuân Nguyên lấy được, nhất cử để Tuân Nguyên trở thành cảnh giới thứ 2 văn đạo tu sĩ. Tuân Nguyên trúng liền 2 nguyên tố, lúc đầu y theo hắn tài văn chương chính là Trạng Nguyên cũng có thể nên được. Nhưng tam nguyên cập đệ, văn động quỷ thần, một cái nhân tài như vậy ngày sau rất khó cho triều đình hiệu lực. Bởi vì mỗi một vị tam nguyên cập đệ tài tử, đều sẽ bị Văn Xương Đế Quân tiêu ký. Ngày sau loại nhân vật này, triều đình rất khó áp chế bọn hắn tình thế. Có lẽ còn sẽ sinh ra một vị sống sờ sờ thánh nhân đi ra. Tam nguyên cập đệ về sau, đã coi như là nửa cái văn thần, tại Văn Xương trong cung trên danh nghĩa thi đình về sau thành tựu quốc gia mình. Còn có thể tham gia 12 năm một lần Văn Xương sách thi. Cùng quốc gia khác tam nguyên các tài tử tiến hành bản đại châu vực khảo thí so đấu. Thắng được về sau, 4 nguyên nối liền, liền sẽ bị Văn Xương Đế Quân ban cho đạo thứ tư thần lực, trở thành văn đạo đệ tứ trọng cảnh giới, lập mệnh. Bụng ẩn châu ngọc, lan hiện lên năm sắc tâm nghi ngờ cẩm tú, giang sơn như họa. Đến cảnh giới này, tự thân ẩn chứa văn khí chuyển hóa ngũ sắc, tại nho ra nhưng tôn hiển. Văn Tương Quân làm tà thần chính là cái này cấp độ, tại văn thần bên trong đã thuộc về cao vị. Sau khi chết cũng có thể trực tiếp gia nhập văn thần nhất hệ, trở thành ba vị đế quân thuộc thần. Thiên đình chi hạ 9 đại thần châu, mỗi một thần châu 60 năm so sánh, bốn nguyên nối liền hiển nhân nhóm tiến hành một lần cuối cùng tỉ thí. Tại ba vị đế quân chú ý xuống tiến hành một lần cuối cùng văn đạo so đấu. Nếu như lần này, lần nữa đến hạng nhất, ngũ nguyên hợp nhất, trực tiếp thuế biến đến thiên thần cấp độ. 60 năm trở thành thiên thần, đây chính là văn thần nhất hệ nhanh nhất cảnh giới. Chỉ cần năm liền khôi thủ, liền có thể một bước thiên thần. Cho nên, triều đình đối hội nguyên tại thi đình bài danh rất thận trọng. Nếu như là một cái chúng liền hai nguyên tố hội nguyên, bình thường sẽ không cho trạng nguyên danh hảo. Tam nguyên cập đệ về sau mệnh về Văn Xương, cho dù là hoàng đế cũng không dám tùy tiện quyền sinh sát trong tay. Thế là, tiên đế đối Tuân Nguyên tiến hành chèn ép, tăng thêm Tuân Nguyên làm người phong lưu, dứt khoát liền đem thám hoa vị trí cho hắn. Từ xưa thám hoa nhiều phong lưu, có đôi khi so tấm gương còn dễ thấy. Còn trạng nguyên, tiên đế bằng vào sở thích của mình điểm Tống Bảo Đức. Bởi vậy, Tuân Nguyên cùng Tống Bảo Đức đều vẹn vẹn đạt được hai lần Văn Xương chúc phúc, không có cách nào lấy Tam Nguyên cập đệ thân phận tham dự Văn Xương sách thi. Nghĩ đến bản thân bởi vì Tuân Nguyên mà mất đi một bước đăng lâm thiên thần cơ hội, Tống Bảo Đức đối Tuân gia người mang oán hận. Ta không thành được Tam Nguyên cập đệ, con của ngươi cũng đừng hỏng. Tuân Dịch những năm gần đây có không ít tác phẩm lưu lạc bên ngoài, chớ nói chi là hắn viết hai bản sách. Tống Bảo Đức là cái người hữu tâm, thu thập tác phẩm, nghiên cứu Tuân Dịch bút tích. Mặc dù những này tác phẩm bởi vì sắp chữ quan hệ không có thân bản thảo mới có tỉ húy kiểu chữ, nhưng sắp chữ dùng in chữ rời là lấy Tuân Dịch tiểu chữ vi nguyên bản, cho nên từ bút họa bên trên cũng có thể bắt được một điểm đầu bút lông thần vận. Còn nữa, lần thi này cuốn lên tỉ húy kiểu chữ, cũng sẽ bại lộ thân phận của Tuân Dịch. Cùng năm đồng bạn bỏ ra một ngày thời gian tiến hành phán quyển, đem phía trước chết đáp án bộ phận hoàn toàn chính xác 5 phần bài thi cầm trong tay. Nếu như con trai của Tuân Nguyên liền phía trước bộ phận đều làm không được hoàn toàn đúng, không cần ta xuất thủ hắn tự nhiên không chiếm được giải nguyên. Cái này 5 phần bài thi chỉnh tề tinh tế, duy phần độc nhất bài thi bên trên nhiễm bút tích. Tống Bảo Đức lắc đầu, đem phần này bài thi rút ra, quyển diện không tinh tế, trừ điểm. Sau đó cái khác 4 cái đề bài so sánh, lại quất ra 1 phần bài thi, cái này cái đề bài thi khô khan, mặc dù phía trước hoàn toàn đúng, nhưng không có gì ý mới. Tạm lưu. Sau đó đem cái khác còn lại 3 cái đề bài cho những người khác truyền đọc. Ba cái để bài phía sau lớn để lợi ý minh xác. Năm người nhìn xong, gật đầu để Tống Bảo Đức tạm thời để ở một bên. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này nhưng thẳng đến cử nhân chi vị. Coi như đằng sau 2 trận chưa hề đi ra kết quả, vẹn vẹn bằng vào trận đầu quyền án, liền nhìn ra 3 người này tài văn trường, nhưng phải cử nhân chi vị. Mà lại, Tuân Dịch tiểu tử kia hẳn là liền trong này. Tống Bảo Đức ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm một phần bài thi. Phần này bài thi sử dụng tỉ húy chữ rất bắt mắt. Mậu Ngọc Nguyên Vân, Tuân gia Mậu Đức Công, còn có hắn tổ phụ, phụ thân cùng mẫu thân danh tự. Hẳn là chính là người này. Tống Bảo Đức âm thầm cho mảnh này văn chương phán tử hình, lại tuyển ra bản thân thích nhất một thiên văn chương. Thiên văn chương này nội liễm văn khí, như lan giống như mây, chắc là Văn Xương Đế Quân chiếu cố người học sinh này. Mà lại hắn đối làm nông, du mục văn minh kiến giải tận xương 3 phần. Bên trong còn mơ hồ vạch thiên đình cùng dị thần có khác. Không tệ, không tệ. Muốn ta Cửu Châu Thiên Đình mênh mông to lớn, há lại những cái kia man di dị thần so ra mà vượng. Nhìn thấy Thiên Văn Chương này thái độ tươi sáng, coi như đằng sau ngày đó Tử Ngự trau chuốt có chút bệnh ngữ, Tống Bảo Đức cũng không nguyện ý so đo. Hát gì, Tuân Dịch đột nhiên hát hơi một cái, tại Tống Bảo Đức bắt đầu chấm bài thi thời điểm bọn hắn đã bắt đầu trận thứ 2 khảo thí. Số thi, liều chính là chắc chắn công trình. Thậm chí còn chuẩn bị một cái sổ sách để cho bọn họ tới tiến hành thực tế diễn toán. May mắn ta từ nhỏ đã học những vật này. Tuân Dịch rất cảm thấy may mắn, vận khí của mình thật sự không tệ. 2 lần khảo thí thế mà đều có thể đụng tới bản thân quen thuộc đề mục. Bất quá muốn nói chắc chắn, năm đó Lưu Trấn Anh đến chính là thứ nhất. Không biết hắn hiện tại thế nào. Còn có Lý Tuấn Đức, Lưu Trấn Anh cho hắn học bù, đến cùng có tác dụng hay không. Nhanh chóng viết đáp án của mình, trận này đối với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Văn Xương Đế Quân đứng sau lưng của hắn quan sát hắn bài thi. Sau đó lại đi xem nhìn Tuân Thịnh đám người bài thi. Tại trận thứ 2 bên trong có lấy toàn bộ chính xác vẫn là 3 người. Không có gì ngoài Tuân gia nhị tử bên ngoài còn có một cái quận bên trong địa phương khác học sinh. Xem ra, muốn phân biệt cao thấp, chỉ có thể nhìn trận thứ 3. Trận thứ 3 là chính luận, cũng là thăm dò những học sinh này đối chính trị mẫn cảm, cùng cách đối nhân xử thế thái độ cùng biện pháp. Cử nhân về sau, đã có làm quan điều kiện. Làm cha làm mẹ quan, nếu như không biết làm việc quang hội thi tử có làm được cái gì. Thế là, chính luận hỏi là nếu như phán án, như thế nào quản lý dân sinh phương diện vấn đề. Tuân Dịch lau cái cằm, muốn từ bản thân tại thành Hoàng Phủ mấy ngày nay sở học. Văn phán dạy ta những này phán án kinh nghiệm, hoàn toàn chính xác hữu dụng A. Quyết định quay đầu đi cho văn phán thêm một phần hương hỏa, Tuân Dịch lại nhìn thấy cuối cùng hai đề. Cuối cùng hai đề liên quan đến tình hình chính trị đương thời, một đạo đề hỏi là Bắc Man xâm lấn phải làm thế nào hành binh. Tuân Dịch đối binh pháp không hiểu nhiều, nhưng từ nhỏ bởi vì trong nhà sâu xa tận lực học không ít. Được rồi, mặc dù là đảm binh trên giấy, nhưng ta cái khác đề mục đáp đến không tệ, hẳn là có một cái thành tích tốt. Một đạo khác hỏi là khi ôn dịch buộc phát sau tắc vì cha mẹ quan phải làm biện pháp. Đằng sau còn có trong thành lương thực cùng binh lực phương diện hạn định. Mấy ngày trước đó, Tuân Dịch vừa mới tại Miêu huyện tới một trận thực tế học tập. Người tốt có hảo báo, câu nói này ta là tin. Lúc trước Tuân Dịch sinh lòng thiện nghiệm, đi Miêu huyện cứu người, hiện tại đây hết thảy đều đã vận dụng. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Cổ nhân thật không lừa ta. 20. Chương 58, giải nguyên công. Tiểu cứu cứu, ngươi thật không có chút nào sốt ruột. Gấp cái gì? Tuân Dịch nằm lì ở trên giường, ân khoa mấy ngày nay quá mệt mỏi. Chịu khổ cửu thiên, bình thường người thân thể căn bản chịu không nổi. Trường thi còn mỹ danh nó nói ma luyện gân cốt ý chí. Bất quá cũng đúng, nếu như ngay cả cái này cửu thiên đều chịu không được, triều đình mới sẽ không muốn loại người này. Dù sao đều đã đáp xong đề, sợ cái gì? Bây giờ còn có thể đổi kết quả hay sao? Tuân Dịch từ từ nhắm hai mắt, ra ngoài, để cứu cứu ngươi hảo hảo nghỉ một lát. Gặp Tuân Dịch một bộ không quan trọng dáng vẻ, Lý Hưng Hồng khẽ cắn môi đi ra ngoài tìm người nghe ngóng Tuân Dịch thành tích. Tuân Dịch tự nhiên không có mặt ngoài thấy như vậy bình tĩnh, âm thầm lấy đọc thẻ chạy tới thư viện tìm Lữ Hầu. Cái gì cũng không nói, ngồi xổm ở Lữ Hầu bên cạnh trông mong nhìn lấy Lữ Hầu. Lữ Hầu bị Tuân Dịch quấn vài ngày, chịu không nổi hắn như vậy điềm đạm đáng yêu ánh mắt, thôi, thôi. Không biết, người khác còn tưởng rằng lão phu làm sao khi dễ ngươi đây. Cầm đi đi. Lữ Hầu ném cho hắn một quyển sách, Tuân Dịch đại hỉ, đa tạ lao gia tử. Quyển sách này trang bịa viết lụng xuyên trường thi Nhâm Dần năm bài thi tập hợp. Đây là lần này ân khoa lúc, thư viện tự động ghi chép lại mỗi vị học sinh bài thi. Phía trước còn có bộ phận đề mục tiêu chuẩn đáp án có thể cung cấp tham khảo. Tự động phán quyển, là hay không? Vừa mới mở ra tờ thứ nhất, trống không trang sách hiển hiện một câu nói kia. Vâng. Tuân Dịch vừa mới mở miệng, trang sách tự động tung bay, hóa thành từng trương giấy trắng tại Tuân Dịch trước mặt đem bài thi tiến hành thành tích sắp xếp. Linh lang toàn cảnh là bài thi xen lẫn nhau bay múa, tự động cùng câu trả lời chính xác tiến hành so sánh. Tuân Dịch rung động trong lòng, đây chính là thiên đình một góc của băng sơn thế lực, cho dù là thư viện văn minh trình độ liền tại phía xa Đại Chu phía trên. Giữa thiên điệu tất cả thư đều bị thiên đình ghi chép, khống chế toàn bộ Cửu Châu cơ hồ tám thành trở lên nguồn tin tức. Thiên nhân nhất thống. Lại có gì người có thể làm trái thiên đình? Truyền thuyết các triều đại đổi thay lịch sử chính là mượn nhờ thiên đình hoàng thánh chi thư tiến hành biên soạn, dùng tuyệt đối công chính góc độ bảo đảm sách sử chân thực tính. Tuân Dịch nghĩ đến tại Hiên Viên Đế thế kỷ một cái nào đó vị hoàng đế cử động. Vị hoàng đế kia muốn vụng trộm đọc qua bản thân sinh hoạt thường ngày chú, đối với mình trước kia làm ra chuyện tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Kết quả việc này lập tức chấn động thiên đình, sử hoàng thị thương hiệt giận dữ, bẩm báo thiên đế Hiên Viên thị. Hoàng đế mệnh thiên thần hạ phàm hoắc loạn vương triều, sinh sinh đem cái kia cường thịnh vương triều tiến hành một lần đổi chủ. Mặc dù sau đó tới vị kia thiên thần công đức viên mãn sau lại độ đem long ỷ trả lại cái này vương triều, nhưng cái này vương triều khí vận bị gọn, cuối cùng không bao lâu liền tiến hành thay đổi triều đại. Không bao lâu, thư viện tự hành trợ giúp Tuân Dịch tiến hành thành tích sắp xếp. Trận thứ hai bởi vì đều có tiêu chuẩn đáp án, cho nên Tuân Dịch có thể nhìn thấy thành tích của mình. Quả nhiên là hoàn toàn đúng a. Cử nhân khảo thí cũng không khó. Tuân Dịch cảm thấy bưng lỏng, vẫn còn rảnh rỗi xem xét mấy người khác thành tích. Lý Tuấn Đức sai không ít, bất quá trả lời 80%, chỉ cần mặt khác hai tấm bài thi cũng có thể đạt tới cái thành tích này, hẳn là liền không sao. Trương Ngọc Kỳ tốt đi một chút, dù sao chúng ta thư viện ngày thường chương trình học vốn là có tính nhắm vào tiến hành. Lật xem Linh Phong thư viện các bạn học thành tích, trước mặt đề mục đều không khác mấy có thể đối phó. Phiên thoái nhất chính là đằng sau sổ sách tìm đọc. Dù sao nếu như là lần đầu tiên tân thủ, rất khó tại thời gian dài trong tính toán không xuất hiện sai lầm. Cho nên, làm lớp trưởng, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn luyện tập. Ngày sau có thể thay phiên thuê bọn hắn giúp ta nhìn sổ sách. Tuân Dịch tính toán làm sao đem trong ban miễn phí sức lao động dùng tới, tiếp lấy đi xem trận đầu bài thi. phía trước bộ phận đồng dạng để thư viện sách linh tiến hành tự động phán quyển, 5 tấm bài thi trổ hết tài năng. Trong đó có hắn cùng Tuân Thịnh, còn có một người liền là vừa vặn số quyển đồng dạng đạt được mát điểm ra hỏa. Sở Thiên Bích. Tuân Dịch thì thầm hai lần, mơ hồ cảm thấy người này là đối thủ của mình. Trực tiếp lật xem bài thi của hắn, văn quyển phía sau mấy đạo lớn để cũng có khác phong thái. Luận du mục cùng làm nông văn minh chi khác biệt lúc bảng như tận mắt nhìn thấy. Tinh tế liệt so hai cái văn minh mười mấy khác biệt. Bất quá tại cuối cùng tài văn chương bên trên có chút tỉ vết. Kiên cường có thừa nhưng thiếu đi mấy phần khiêm tốn. Tiếp lấy lật xem Tuân Thịnh bài thi, nhìn thấy Tuân Thịnh bài thi bên trên xuất hiện các loại tị húy chữ. Tuân Dịch cười lạnh, lúc trước thư viện cháy ta liền đoán được, loại này tác phong ngoại trừ Tuân Thịnh bên ngoài không làm người thứ hai muốn. Tuân Dịch hoa hai ngày thời gian đem chính mình văn phong thoảng qua sửa chữa, lại tận lực sử dụng những từ ngữ khác tiến hành thay thế, thông thiên không có sử dụng một cái tị húy chữ. Cho nên, đối Tống Bảo Đức đến đây, Tuân Dịch không có chút nào lo lắng. Có Tuân Thịnh ở phía trước đỉnh lấy, có lẽ hắn còn muốn cảm tạ một chút Tuân Thịnh vô tư kính dâng. Có thể hay không giúp ta đem các quan chấm thi phán quyển kết quả lấy ra. Thư viện có thể coi là có độc lập tư duy cá thể, nghe được Tuân Dịch đặt câu hỏi, một cơn chấn động truyền lại đến Lữ Hầu. Lữ Hầu vung tay lên, mở ra quyền hạn cho hắn. Trong sách vở lại lần nữa hiển hiện các quan chấm thi phê bình chú giải. Nhìn thấy Châu Phê, Tuân Dịch lại lần nữa như mày, lần này ân khoa thật sự là khi làm thí nghiệm chế độ đến dùng. Lần này phán quyển cũng cùng dĩ vãng phán pháp khác biệt, khai thác giảm phương pháp phân loại. Văn quyển hạn định trừ 10 điểm, nói cách khác, phía trước thi từ thành ngữ bộ phận hạn định 10 phần. Vượt qua 10 phần tự động đánh mất tư cách, phía sau bộ phận nhìn đều không cần nhìn. Bất quá thi từ đều là mọi người phải học sách giáo khoa, nói tóm lại không có mấy người ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhìn thấy Lý Tuấn Đức cùng Trương Ngọc Kỳ bài thi, Tuân Dịch nhẹ nhàng thở ra, mặc dù sai lầm không ít, nhưng cuối cùng không có bị loại. Văn quyển lưu lại 120 chương, Tuân Dịch chuyên tâm nhìn 10 vị trí đầu chương, tên của mình thình lình tại đứng đầu bảng, mà tên Tuân Thịnh tại vị thứ 3. Khi mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, Tuân Dịch tự nói, xem ra, vị này Tống Đại Nhân quả nhiên là kẻ đến không thiện. Tuân Thịnh a Tuân Thịnh, mặc kệ ngươi cơ quan tính toán lại như thế nào. Thiên ý khó lường, không vẫn bại. Tuân Dịch lúc đầu trong lòng có một cái kế hoạch, nếu như mình không chiếm được giải nguyên, dứt khoát đem trong tay mình thu thập tình báo tràn ra đi. Thừa cơ đem Tuân Thịnh trộm để sự tình cùng Tống Bảo Đức quấy hợp lại cùng nhau, dùng khoa cử gian lận danh nghĩa đem bọn hắn cùng nhau lột đến cùng. Nhưng bây giờ Tống Bảo Đức trong lúc vô tình giúp chính mình một tay, Tuân Dịch nghĩ nghĩ, không tâm tư đến một chiêu cá chết lưới rách. Thật tuân ra đến gian lận sự tình, đến lúc đó ta cũng khó được chỗ tốt. Hủy bỏ trận này ân khoa, bất quá là hạ hạ kế sách. Thế là, lại đi xem trận thứ 3 chính quyền. Chính quyền bởi vì là thực tế phát huy, hỏi là vì quan về sau chính luận cử động. Rất khó có một cái cứng nhắc đáp án. Xem xét giám khảo kết quả. Sách Linh chậm chạp một lát, trả lời, trận thứ 3 thành tích còn chưa đi ra. Trận thứ 3, bởi vì chu đồ mấy loại 3 vị giám khảo giám thị hoàn tất, 3 người cùng sau khi tiến vào diện hỗ trợ phán quyển. 9 người cùng phán, tại cuối cùng 3 cái để bài bên trên sản sinh chia rẽ. Đi qua 3 lượt bài thi, cho dù là nhìn quyển bên trong bút phong văn đường. Tống Bảo Đức mấy loại đại khái bên trên cũng có thể đoán được những học sinh này ở phía trước 2 trận bài thi là cái nào. 3 người này trước 2 trận bảo vệ đều là thượng giai, Chu Huynh nhận là người nào nhưng làm giải nguyên tên. Thi hương bài danh, hạng nhất xưng giải nguyên, hạng 2 xưng là Á Nguyên, thứ tam, tứ, ngũ tên Vi Kinh Khôi, hạng 6 xưng là Á Khôi. Chu Đồ đương nhiên muốn bất công Tuân Dịch, nhưng hắn chưa có xem trước 2 trận bài thi, không rõ ràng đến cùng Tuân Dịch bài thi là cái nào, trầm ngâm không nói. Bên cạnh 2 vị đồng dạng giám thị giám khảo cầm lấy bài thi nhìn một chút, cái này phần thứ nhất bài thi tâm tư kín đáo, chỉ tiếc tại cuối cùng 2 đạo đề bên trên không bằng 2 người khác. Cái này phần thứ 2 bài thi có thể nhìn ra mấy phần sát phạt chi khí, đối Bắc Cương vấn đề lựa chọn lấy binh qua gặp nhau, đi là hành quân bày trận, nếu như giết địch đường lối. Chỉ là tại ôn dịch đạo này đề bên trên, lấy lương chiêu dân làm vũ khí, mượn binh lấy trừ bạo dân. Trước đây diện ngược lại còn có thể, nhưng đằng sau nói không khỏi tình hình bệnh dịch mở rộng. Giết bệnh hoạn mà cắt cỏ chỉ sợ liền có chút thương thiên đức. Cho nên hắn mới lựa chọn mượn nhờ chiêu mộ dân binh tới giết người. Sai lầm cùng gánh, làm dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Mặc dù cầm vũ lực trấn nhiếp, nhưng ở quản lý cứu người bên trên, cũng không bằng tấm thứ 3. Một vị khác giám khảo cầm lấy tấm thứ 3 bài thi, vị này học sinh đối ôn dịch quản lý rất có kiến giải, cẩn thận nhập vi, liền thi thể xử lý, quần áo thay đổi, phòng ngừa dân bạo các loại đều có thể đề cập. Nhớ kỹ trước đó không lâu Miêu huyện buộc phát một trận ôn dịch. Hắn hẳn là từ đó học được kinh nghiệm. Tống Bảo Đức lông mày khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn chằm chằm thứ 1 tờ bài thi nhìn kỹ, lại có chút chần chờ. Đến cùng tờ nào mới là Tuân Dịch? Chu Đồ trước khi đến hắn nghe qua Tuân Dịch sự tình, trong lòng hơi động, đoán được tấm thứ 3 bài thi khả năng là của hắn, liền điểm tấm thứ 3 làm giải nguyên. Người học sinh này tâm tư kín đáo, tại Bắc Man vấn đề bên trên cũng không phải lựa chọn lấy binh qua làm chủ, mà là lấy kế dẫn động Bắc Man nội loạn, sẽ có công hiệu. Ký hiệu. Bất quá là đảm binh trên giấy thôi. Tống Bảo Đức há miệng phản bác, còn không bằng tấm thứ 2 bài thi. Coi tờ thứ nhất bài thi đối Bắc vực phong tình hiểu rõ, hẳn là từng thực địa khảo sát qua. Tuân Dịch khẳng định chưa từng đi Bắc Cương, cùng đánh bậy đánh bạ đem hạng nhất cho hắn, còn không bằng cho cái này Bắc Cương học sinh. Hai người tranh luận, Tống Bảo Đức mấy người đồng bạn trầm tư hạ, Tống đại nhân từ trận đầu bắt đầu liền mơ hồ chướng mắt vị thứ nhất học sinh. Tại trận đầu tận lực đem tên tuổi của hắn áp hậu. Nhưng còn lại hai tấm bài thi mỗi người mỗi vẻ, không dễ phân biệt cao thấp. Mấy người tranh luận không ngớt, một người đề nghị, Tống đại nhân cùng Chu đại nhân đều là lấy văn nhập đạo, không bằng lấy văn khí xem tá. Văn đạo tăng tiến linh tính, rất nhiều quan viên bởi vì tự thân mới học được dần dần hướng đi văn đạo con đường. Bất quá sinh đạt tới trước tam trọng văn tâm xuân thu đao bút cảnh giới đã là hiếm thấy. Trước mắt Chu Đồ cùng Tống Bảo Đức đều là đệ nhị trọng mặc ý kinh luân cảnh giới. Hai người đối mặt, riêng phần mình thi triển văn khí, hai cỗ hoàn toàn khác biệt màu mực văn khí như sương khói phun trào, tại ba tấm bài thi bên trên tiến hành dò xét. Thứ một tờ bài thi phun trào nhàn nhạt một sợi bạch khí, mỏng manh mà bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lấy tú tài chi thân khám ngộ văn đạo chi căn, như ngày sau lần nữa thiên phong, thành tựu xa tại trên bọn ta. Bên cạnh mấy vị giám khảo nhìn lấy, lại rơi vào mặt khác hai tấm bài thi bên trên. Tấm thứ hai bài thi dâng lên một trận đao binh giao minh thanh âm, đồng dạng có bạch khí phun trào, nhưng nghe nói thanh âm, Chu Đồ hai người nhất thời biến sắc, binh. Cùng nói là văn khí, chẳng nói là binh qua chi khí. Tiểu tử này học chính là binh pháp. Khó trách văn chương bên trong có một cỗ sát khí. Tống Bảo Đức trong lòng tính toán, mà lại cỗ này binh qua chi khí nhìn quen mắt, cùng sở tướng quân một mạch tương thừa, chắc là cái kia vị đệ đệ. Đúng rồi, truyền thuyết đệ đệ của hắn năm đó từng lấy tuổi mới 20 tại Bắc Cương tham quân. Cái này đối mặt. Sở Thiên Ca, đương triều trẻ tuổi nhất một vị tướng quân, cùng Tống Bảo Đức hệ này bất hòa. Không thể để cho hắn làm giải nguyên. Tống Bảo Đức đang muốn nói chuyện, tấm thứ ba bài thi văn khí cũng bị kích phát. Tựa như trong suốt nước hồ nhăn lại, gợn sóng đang dập dờn lúc không ngừng có bạch khí phun trào, hóa thành mây đóng che chở cái này một tờ bài thi. Đan tâm minh hồ. Bên cạnh một cái giám khảo thì thào nhắc tới. Văn đạo năm đại cảnh giới, lập tâm, lập ngôn, lập công, lập mệnh, lập thánh. Trong đó lập tâm cần lập văn tâm, sáng tỏ tương lai mình con đường. Ở đây giám khảo phần lớn đều tại đây cái cảnh giới. Mà lập ngôn, chỉ là ngôn hành cử chỉ, từ lập tâm tiến một bước kéo dài đạo đức của mình quy phạm. Cũng chính là cổ nhân nói tu thân tề ra. Chu Đồ gặp khí xem người, sai người lại đem ba vị này học sinh cái khác hai tấm bài thi lấy ra. Ba trận bài thi dung hợp. Vị thứ nhất thí sinh bài thi bạch khí hội tụ, đồng dạng xuất hiện một mảnh mây trắng dù đóng, cùng thứ ba phần bài thi có chút tương tự. Mà phần thứ hai bài thi binh qua chi khí hóa thành liên miên xích quang, sắc ý trùng thiên. Mấy vị giám khảo đều là lấy văn nhập đạo, hoặc dùng màu vẽ, hoặc dùng thư pháp, chỗ nào ưa thích loại này sắc khí. Trong lòng vẽ xiên, nhìn lấy cuối cùng một phần bài thi. Tại ba tấm bài thi giao hội về sau, phía trên hiện hiện một đạo thần lực ba động. Đây là văn xương đế quân thần lực. Chu Đồ giật mình. Trừng Tống Bảo Đức một chút, đã đế quân thần lực ban thưởng, tự nhiên lập tức phân cao thấp, còn so cái gì? Đế quân ban thưởng phúc thần lực, là trận đầu bài thi, cho nên trận đầu bài thi là khôi thủ. Nhưng trận thứ ba còn có mà nói. Tống Bảo Đức đương nhiên không chịu nhận thua, nhìn chằm chằm thứ ba phần bài thi văn khí. Tại thần lực dẫn dắt dưới, cái kia phiến mây trắng hoa cái hóa thành một vũng xuân thủy, minh hồ như gương, biểu tượng văn đạo đệ nhất trọng cảnh giới. Tiếp theo, bạch khí biến thành nước hồ chậm rãi biến hóa, mặc ý chợt hiện. Mặc dù chỉ có một điểm mực đậm không tiêu tan, nhưng cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Thì ra là thế. Vừa mới vị kiết như có điều suy nghĩ giám khảo đống nhiên nhuẩn miệng cười, trên người bạch khí bốc lên, tại văn xương thần lực diễn hóa hạ dần dần chuyển biến làm màu mực. Xem đế quân thần lực, tránh khỏi ta ba ao mực nước chi công A. Vị này giám khảo quan sát Tuân Dịch bài thi, đột nhiên minh ngộ lập tâm đến lập ngôn cảnh giới huyền bí, trực tiếp bước vào cùng Chu Đồ hai người cấp độ. Văn đạo tu hành cần tích xúc văn khí. Ban sơ đan tâm minh hồ lại bị gọi đùa vi tẩy mực hồ. Nói là đọc sách viết chữ, tích lũy trong bụng mực nước. Lúc nào có thể đem minh hồ một tao bạch khí nhuộm đen, liền xem như ngươi đọc sách và quyển, bụng có kinh luân biểu trinh. Ta tu thư hỏa mà nhập đạo, dựa theo lão sư năm đó nói, cần học tập tổ tiên luyện chín ao mực sách mới có thể đạt tới kinh luân chi cảnh. Không nghĩ tới quan sát đế quân thần lực, nhất cử minh ngộ căn nguyên, thế mà đột phá. 9 ao mực sách, chỉ là dùng tận 9 cái phương ao lớn nhỏ mực nước. Cũng thay mặt chỉ hải lượng thư pháp chi ý. Nhìn như vậy, hạng nhất không huyền niệm. Một vị giám khảo trên mặt mộ sắc nhìn về phía vừa mới đột phá đồng bạn. Năng điểm hóa vương huynh càng tiến một bước, mà minh hồ bên trong mặc ý ngưng tụ không tiêu tan, càng nói rõ kẻ này tài văn chương. Giải nguyên tên nhưng làm. Đám người gật đầu, xem như định giới đệ nhất tên. Mà hạng hai, đám người từ bỏ cái kia phần binh pháp chi thư mà lựa chọn ban sơ một phần bài thi. Binh pháp tuy tốt, nhưng sát phạt chi khí quá nặng, không cùng ta nho ra chi phong. Đám người đem phần thứ hai bài thi định là hạng ba, sau đó lại chọn lấy ba phần bài thi định ra danh tự. Cuối cùng sẽ mở danh sách, đem danh tự sao chép đến danh sách. Nhìn thấy vị thứ nhất tuân dịch, Tống Bảo Đức khỏe miệng giật một cái. Chu Đồ trên mặt vui mừng, Tống đại nhân bất kể năm đó ân oán, theo lẽ công bằng chấp chính, tiểu đệ bội phục. Tống Bảo Đức miễn cưỡng kéo ra tiểu dung, nhìn thấy hạng hai tuân thịnh. Tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch, hiển nhiên là tuân gia người tận lực bắt trước tuân dịch bút phong kết quả. Trong lòng nổi nóng, ngươi nếu là trước đó nói với ta tốt, ta chẳng lẽ còn không sẽ giúp ngươi chèn ép tuân dịch hay sao? Chu Đồ nhìn thấy hạng hai tuân thịnh, trong lòng cũng có mấy phần sáng tỏ. Chỉ sợ là tận lực muốn nhờ lực lượng của mình trèo lên bảng. Đáng tiếc, bệ hạ cố ý cải cách khoa cử chế độ, lần này trước đó không có lộ ra phong thanh, vì chính là xem xét hiệu quả. Mà những người khác gặp tuân gia nhị tử chiếm cứ đứng đầu bảng, tán thán nói, không hổ là đức công về sau, gia phong rất đậm. Bây giờ hết ngồi đại giếng, có thể thấy được lốm đốm. Tống Bảo Đức mặt lạnh lấy, không nói chuyện. Lẳng lặng đem bảng danh sách lắp xong, cung phụng đến Văn Xương Đế quân tượng thần trước mặt. Lượn lờ mùi thơm ngát bọc lấy bảng danh sách bay vào Văn Xương cung. Văn Xương Đế quân nhìn đến phía dưới các quan chấm thi báo cáo bảng danh sách, nhìn chằm chằm hạng hai tuân thịnh nhìn, tuy nói sự lấy được trước thấu đề, nhưng nó mới học xác thực không thể khinh thường. Trước đó thấu đề vẹn vẹn để hắn làm chuẩn bị, nhưng những cái kia chính luận đều là tuân thịnh bản thân nghĩ ra được. Thôi, vì không lâu sau đó Văn Xương sách, không tiện nạo tên tuổi của hắn để tránh dẫn phát ân khoa đại biến. Nhưng tâm tư quá nặng, cần gõ một phen. Trung Châu Văn Xương sách không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại 10 năm sau, Đại Chu trước mắt còn không có một vị tam nguyên cập đệ trạng nguyên. Đến lúc đó liền Văn Xương sách đều không đi được, đối tại thiên đình bên kia đánh giá không tốt. Cho nên tận lực kiếm cơ chuẩn bị ân khoa, muốn lâm thời chọn lựa mấy cái tam nguyên cập đệ trạng nguyên dự thi. Còn đằng sau có thể hay không ngăn chặn bọn hắn, hiện tại cũng bất chấp. Thiên đình Văn Khúc Đế quân tạo áp lực, Đại Chu Hoàng đế cũng không thể tránh được. Văn Xương Đế quân chỉ một ngón tay. Đem bảng danh sách phía trên tên Tuân Thịnh lui một vị, nguyên bản vị thứ ba Sở Thiên Bích rơi vào Á Nguyên chi vị. Chu Đồ đám người sắc mặt giật mình, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tự nhiên cho là mình đám người tư tâm bị đâm thủng. Chu Đồ miễn cưỡng nói, nếu là đế quân chi ý, ta đợi không được không theo. Người tới, đem bảng danh sách phát ra ngoài. Chương 59, Kim Vân Bảng. Tiết bảng, tiết bảng. Đám người nhìn chằm chằm đóng chặt trường thi đại môn, khi đại môn mở ra một cái khe lúc. Không biết ai chuyển đến một tiếng kêu hô. Lập tức đám người xôi trào, hối hả tuân hướng cổng. Trường thi bên trong đầu tiên là đi ra một hàng binh sĩ gắn bó trật tự, sau đó đem dắt động nhân tâm bảng danh sách dán ra. Tuân Thịnh đứng ở đằng xa, cùng hai cái bằng hữu đang tán gẫu. Tuân Huynh không lo lắng cho mình danh lệch. Lúc này lo lắng có làm được cái gì? Tuân Thịnh ra vẻ thoải mái, theo ta tài học, chẳng lẽ lại sẽ còn thi rớt? Lời tuy như thế, nhưng nắm luốt quạt xếp ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Lên bảng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là có thể hay không đoạt giải nhất. Tuân Thịnh không muốn cùng đám người cùng đi chen, thế là để hạ nhân đi thăm dò nhìn thứ hạng của mình. Nhất định còn cao hơn Tuân Dịch. Nhất định còn cao hơn Tuân Dịch. Trong lòng khẩn trương, khi bản thân hạ nhân vui mừng hớn hở trở về bẩm báo lúc, Tuân Thịnh rốt cục nhịn không được. Chúc mừng thiếu gia, là Kinh Khôi. Lạch cạch, quạt xếp rơi trên mặt đất, Tuân Thịnh thật lâu không nói. Nơi xa quán rượu cao tầng, Tuân Dịch cùng Lý Hưng Hồng cầm thiên lý nhãn quan sát. Thiên Lý Nhãn là đối cổ đại Mặc gia phát minh một loại quan trắc kính ống xưng hô. Lý Hưng Hồng híp một con mắt, dùng một cái khác mắt thấy kính khẩu, dựa theo tiểu cứu cứu, lần này quế bảng hẳn là gọi là Kim Vân Bảng. Đạp sóng hai sen, quay đầu nếu là tiểu cứu cứu đến đứng đầu bảng, có muốn hay không chúng ta đi mua chút hạt sen vẩy xuống dưới. Dựa theo quy củ, lịch đại giải nguyên đều cần dùng hoa quế rượu loại hình đồ vật làm nắp tạ, trước mặt mọi người vung hoa quế. Không cần phiền toái như vậy. Đến lúc đó phân phó Thiên Hương lâu để bọn hắn chuẩn bị liên cao, sau đó miễn phí phát ra là được. Tuân Dịch rất bình tĩnh, vừa mới vụng trộm chạy tới thư viện một chuyến, Lữ Hầu bên kia đã sớm đem thành tích nói cho hắn biết. Cho nên, tại Lý Hưng Hồng trước mặt còn có thể giả trang ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Mà lại, Tuân Dịch có chút hăng hái nhìn lấy bên cạnh cầu thần bảo phù hộ Lý Tuân Đức. xem bọn hắn loại này lo được lo mất, cũng thật có ý tứ mà. Tuân Dịch lật xem danh sách thời điểm nhìn thấy tên Lý Tuấn Đức, nhưng nhìn Lý Tuấn Đức hiện đang khẩn trương bộ dáng, ác thú vị muốn nhìn thêm nhìn người khác loại này sắc mặt. Cầm Thiên Lý Nhãn, Tuân Dịch cũng không có đi nhìn bảng danh sách, mà là nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia trúng cử hoặc giả thi rất người. Thăng trầm, nhân sinh muôn màu, cái này chén hồng trần chi rượu mới là nhất nhịn người dư vị. Tận lực hướng Tuân Thịnh bên kia nhìn một chút, Tuân Thịnh sắc mặt nhiều khó khăn nhìn, trong lòng của hắn liền nhiều dễ chịu. Để ngươi đùa nghịch tâm tư cùng ta đấu. Ngốc hả? Bản thân bày lên tảng đá nện chân của mình, quay đầu nhìn ngươi làm sao cùng nhị thúc ta bàn giao. Bạch Sam, Lưu Huệ, hai người các ngươi đi tới diện đem ta trước kia chuẩn bị hộp cơm cho Thịnh thiếu gia đưa qua, liền nói ta cái này làm đệ đệ chúc mừng hắn trở thành kinh khôi. Bạch Sam cùng Lưu Huệ đối mặt, gặp Tuân Dịch cười híp mắt biểu lộ, liền biết thiếu gia nhà mình cái này là cố ý khí Tuân Thịnh. Thiếu gia bệnh cũ lại phạm vào. Bạch Sam trong lòng thầm than, cùng Lưu Huệ đi đưa hộp cơm. Hai người xuống dưới chuẩn bị, trước khi đi nghe được Tuân Dịch bên cạnh Lý Tuấn Đức một trận reo hò, ta trúng rồi. Lý Tuấn Đức vui mừng hớn hở, mặc dù vẹn vẹn cuối cùng mấy tên, nhưng tốt xấu nhập vây, ngày sau liền có thể dùng thân phận cử nhân làm quan. Tuân Dịch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lần này Lũng Xuyên Ân Khoa tham gia người không nhiều, dù sao cũng là đặc biệt thi Ân Khoa, cho nên chỉ có một số người tham dự. Năm tới thi hương mới là nghiêm chỉnh khoa cử khảo thí. Minh bạch minh bạch. Lý Tuấn Đức xem thường, dù sao triều đình nói, lần này Ân Khoa là chính đặc biệt song hành, năm tới còn có một lần chính kinh thi hương, đến năm sau mùa xuân mới tham gia kỳ thi mùa xuân thi hội. Còn có hơn một năm thời gian chuẩn bị, chờ ta tốt nghiệp còn có thể ôn tập đoạn thời gian. Tốt xấu cầm tới cử nhân danh hiệu, tương lai không cần lo lắng cho ta nương cảm giảm nữa. Lý Tuấn Đức lại quét một lần bảng danh sách, nhìn thấy Trương Ngọc Kỳ mấy người cũng đều trên bảng nổi danh. Tăng thêm Tuân Dịch giải nguyên, chỉ sợ lần này Linh Phong Thư Viện phải thật tốt ăn mừng một phen. A, Tuân Dịch, ngươi nhìn, đây không phải là Lưu Trấn Anh A. Lý Tuấn Đức chỉ một ngón tay, Tuân Dịch vội vàng dùng Thiên Lý Nhãn nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Trấn Anh ăn mặc một thân lam nhạt thẳng cư đứng bên cạnh quan sát bảng danh sách. Tuân Dịch phân phó Lý Hưng Hồng hỗ trợ tán liên cao, bản thân lao xuống đi tìm Lưu Trấn Anh. Tiểu tử ngươi cuối cùng là về đến rồi. Đưa tay tại Lưu Trấn Anh vai vô một cái, Tuân Dịch đột nhiên khẽ giật mình, mơ hồ cảm giác được một trận ý lạnh. Đúng vậy a, ngươi nhưng gấp giết chúng ta. Lý Tuấn Đức tới, tiến lên liền cho Lưu Trấn Anh một quyền. Lưu Trấn Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, hàn ý biến mất, trên mặt ý cười cùng hai cái phát tiểu giao lưu. Tiếp đó, ba người đến không ai địa phương, Tuân Dịch nói khẽ, tình huống trong nhà, ngươi biết. Ừm. Lưu Trấn Anh trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Trong khoảng thời gian này bị vị kia huyết mặt người truyền thụ ma công, gặp hắn có chút thành tựu, người kia mới để hắn trở về Tình Long Thành. Đồng thời có một cái nhiệm vụ, giết chết Tình Long Thành thành hoàng, chiếm lấy Tình Long trong thành giọt kia huyền hoàng chi huyết. Nhưng Lưu Trấn Anh tính toán thời gian, biết hôm nay là hết bảng thời gian, thế là muốn đến xem trước một chút Tuân Dịch cùng Lý Tuấn Đức thành tích. Tuân Dịch cầm đi tới nhìn một chút, nói, đây là Bách Vinh Tây vực chế tác đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi trên lưng có một đầu dương cánh bay cao chim thần màu vàng óng, đây là Bách Vinh đồ đẳng hòa điểu. Hừm, trước đây không lâu đụng phải Tây vực thương nhân, từ chỗ của hắn mua. Cái gì? Ta cũng phải. Lý Tuấn Đức nhìn thấy Tuân Dịch trong tay kim sắc đồng hồ bỏ túi, lập tức giơ tay lên. Lưu Trấn Anh hai tay một đám, ta liền chuẩn bị cho Tuân Dịch. Dù sao ta không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể trúng bảng. Ta đi. Nghe xong lời này, Lý Tuấn Đức lập tức bắt đầu khóc lóc om sòm, cái gì gọi là không nghĩ tới ta thế mà trúng bảng. Chẳng lẽ ta tại trong mắt các ngươi, thành tích rất kém cỏi a? Hửm, rất kém cỏi. Tuân Dịch cùng Lưu Trấn Anh đồng thời gật đầu. Lưu Trấn Anh một mặt nghiêm túc, nếu như không phải biết lần này Lý Thái Thu tránh hiểm nghi, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không gian lận. Đúng vậy a, có lẽ là bá mẫu dâng hương bách thắng hương hỏa. Tuân Dịch phụ họa, xem ra quay đầu cần bá mẫu đi lễ tạ thần. Để Lý Tuấn Đức lập tức cao trung, khẳng định là rất lớn một cái nguyện vọng đi. Đúng vậy a, cầu tử nhân duyên cũng không gì hơn cái này đi. Lưu Trấn Anh cùng Tuân Dịch kẻ sướng người họa, Lý Tuấn Đức nghẹn đỏ mặt, các ngươi biết cái gì? Đây là vượt xa bình thường phát huy. Vượt xa bình thường phát huy biết hay không không? Ha ha, Lưu Trấn Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, Tuân Dịch túi đầu chơi đồng hồ bỏ túi, vừa vặn, ta lúc đầu khối kia đồng hồ bỏ túi hỏng, còn nói quay đầu muốn hay không đi lại mua một khối. Gặp Tuân Dịch hoàn toàn không đáp lời, Lý Tuấn Đức một trận khí khổ, được, lười nhắc cùng các ngươi hai nói, ta đi tìm Trương Ngọc Kỳ đi. Nói, quay đầu bước đi. Thế nhưng là vừa nghiêng đầu, liền đụng vào mặt âm trầm tới được Tuân Thịnh. Ai u? Lý Tuấn Đức thiên thanh khí vận chuyển, Tuân Thịnh trên người cũng có kiếm ý dục dịch. hai người đụng nhau, vô ý thức muốn động võ. 3. Tuân Dịch khép lại đồng hồ bỏ túi, một trận thanh phong lưu động. Xuân sông nhăn nước, đón gió Phật liễu. Mậu Lâm kiếm chiêu thứ ba hóa thành thủy liêu thanh phong tách ra hai người, Thịnh ca tới, là cho chúng ta chúc. Tuân Thịnh sắc mặt biến đổi, cuối cùng dừng lại đang khuôn mặt tươi cười bên trên, không tệ, Lý huynh có thể đăng lâm vân bảng, thật sự là thật đáng mừng. Mà ngươi ta huynh đệ chiếm cứ bảng đầu vị trí, cuối cùng là cho chúng ta Tuân gia tranh khẩu khí. Chỉ tiếc đại ca không có tới, không phải chúng ta chiếm cứ ba vị trí đầu, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn. So với Tuân Côn, Tuân Thịnh lòng dạ càng sâu, Tuân Dịch trong lòng cảnh giác, giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, nói với Tuân Thịnh hai câu nói mang tính hình thức. Tuân Thịnh cười tủm tỉm đối bên người Lý Tuấn Đức cùng Lưu Trấn Anh chắp tay, sau đó dẫn người rời đi. Lưu Trấn Anh gặp Tuân Thịnh tiếu dung, trong lòng lắc đầu, cùng Tuân Dịch mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng vĩnh viễn không có Tuân Dịch loại kia dương quang khí chất. Nhất là Lưu Trấn Anh tu luyện về sau, càng có thể cảm giác được Tuân Thịnh trong lòng tâm tình tiêu cực. Lý Tuấn Đức thở dài, nhà ngươi tranh đấu quá nhiều, lần này ngươi đạt được giải nguyên, còn không biết bên kia nghĩ như thế nào đâu. Yên tâm, ta có chừng mực. Tuân Dịch thần sắc nhàn nhạt, chỉ là một cái giải nguyên mà thôi, hắn nhị thúc còn sẽ không nhiều làm cái gì. Nhưng ngày sau kế tục tước vị phía trên, chỉ sợ có khó khăn chắc trở. Lý Hưng Hồng lòng như lửa đốt tới, tiểu cứu cứu, Tuân Thịnh tên kia tới. Hắn không có ra tay với ngươi a. Tuân Dịch nghe xong, một cái cổ tay chặt gõ đi qua, cái gì Tuân Thịnh, đó cũng là cứu cứu ngươi. Tuân Dịch gật đầu, thuận tiện mời Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức đến từ nhà. Lý Hưng Hồng quệt miệng, không nói gì. Lưu Trấn Anh lắc đầu, không được, ta rất lâu không có về nhà, về trước đi dọn dẹp. Đúng rồi, nhà ngươi những cái kia bất động sản hiện ở ta nơi này, quay đầu cho ngươi quay trở lại. Trước để đó đi, chính ta một người cũng lười quản lý. Lưu Trấn Anh vội vàng rời đi, nhưng nó phương hướng cũng không phải là về trong thành gia đình, ngược lại hướng về một bên khác thần miếu quần mà đi. Lý Tuấn Đức thấp giọng nói, cảm giác lớn anh lúc này đã kích không nhỏ. Ừm. Tuân Dịch không tách ra quan tâm biểu, tâm tình nặng nề. Làm phát tiểu, có thể cảm giác được Lưu Trấn Anh lần này trở về sau dị thường. Mặc dù cùng bọn hắn hai ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời điểm nhìn không ra cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng Tuân Dịch luôn cảm thấy Lưu Trấn Anh tựa hồ thay đổi. Ban đêm ngươi tới nhà của ta. Tuân Dịch lại nói với Lý Tuấn Đức. Không được, chúng cử nhân, trong nhà khẳng định giúp ta chúc mừng, lần này coi như xong. Lý Tuấn Đức nhìn thấy ghé vào Tuân Dịch trên vai Lý Hưng Hồng. Lý Hưng Hồng đối diện hắn nhăn mặt, thế là rời đi trước. Chỉ có Tuân Dịch cùng Lý Hưng Hồng trở về gia đình. Lý Hưng Hồng ngâm nga bài hát, cùng Tuân Dịch trong lòng nặng nề hoàn toàn khác biệt. Tại hắn muốn đến, loại này ăn mừng sự tình người trong nhà cùng một chỗ chúc mừng coi như xong, tìm ngoại nhân làm gì. Đáng tiếc tiểu di nương không ở, không phải vậy liền đầy đủ hết. Lý Hưng Hồng vừa nghĩ vừa nhìn thấy Tuân Dịch thần sắc, nhịn không được nói, được rồi, tiểu cứu cứu, bọn hắn không bồi ngươi, cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta cùng ngươi không say không về. Ít đến, ngươi tiểu lượng rất tốt ta. Nhà ngươi không phải gia quy nghiêm ngặt, không cho phép uống rượu không? Tuân Dịch nghiêng đầu lại, coi chừng quay đầu ta nói cho biểu ca. Chương 60, Đạp Thanh Minh. Mênh mông vùng quê, thỉnh thoảng gió xuân phất qua, nhấc lên tầng tầng sóng biếc. Tuân Dịch đứng trên vùng quê, nghe hương cỏ, nhìn ra xa thảm cỏ xanh, trong lòng dâng lên minh ngộ, mảnh này xanh lá vùng quê là hắn linh đài nê hoàng cung, cũng là hắn làm công đức thần trọng thiên thế giới. Vùng quê chính giữa có một khỏa kim sắc đại thụ, thúy xanh lá lá cây chập chờn. Trên cây có bốn đóa thần thông chi hoa, nhánh cây kim quang lòng lánh, không ngừng có công đức từ ngoại giới rơi vào thân cây, nhánh cây một chút xíu hướng lên kéo dài. Cây này đã từ ban sơ cây giống biến thành một người cao cây nhỏ. Bởi vì Tuân Dịch tại Miêu huyện hỗ trợ cứu người, Miêu huyện cái kia mấy ngàn người thỉnh thoảng truyền đến cảm kích chi niệm, hóa thành công đức kim quang lớn mạnh viên này cây giống. Cái này liền là của ngươi công đức cây. Thần tính ngưng tụ không tệ. Bên cây hiển hiện tử khí, bừng bừng lượn lờ hóa thành người mặc đế bào nam tử. Văn Xương Đế Quân xem kỹ viên này công đức cây, phán đoán nó phẩm chất. Công đức thần đạo, tại ban đầu sẽ đem tự thân tích xúc công đức hết thể cô đọng làm một mai công đức đạo trùng. Đạo trùng cắm rễ, liền sẽ diễn dịch bản thân cửu trọng công đức thế giới. Đạo trùng phẩm cấp có thiên địa nhân chi các loại, nhìn, cái này công đức đạo trùng hẳn là nhất cao một cấp bậc thiên phẩm. Tuân Dịch từ nhỏ đến lớn đã làm nhiều lần việc thiện, trong cõi u minh công đức gia hộ, tại hắn nhập thần đường một khắc này hóa thành kim thanh sắc đạo loại. Cái này hải lượng công đức không so với cái kia số thế thiện nhân phải kém. Văn Xương yên lặng thôi diễn, khi hắn tính ra Tuân Dịch 8 tuổi năm đó Tết Nguyên Tiêu sự tính lúc, biến sắc, nguyên lai hắn vẫn là lúc trước chuyện kia người sống sót. Chẳng trách hồ hắn có loại này công đức mang theo. Bất quá, loại người này chỉ sợ không thể vào chúng ta văn thần nhất hệ. chỉ bằng mượn Tết Nguyên Tiêu lần kia Tịnh Huế đại tế sự kiện, Tuân Dịch khẳng định tại Phúc Thần bên kia có hồ sơ. Nhớ kỹ trước đó không lâu Lớn Tư Mệnh điểm hóa thế gian một thiếu niên, giống như cũng là Tịnh Huế đại tế lúc trước còn sống sót di cô. Biết Tuân Dịch ở trên đầu vị kia đáy mắt qua một lần, Văn Xương Đế Quân đổi một bộ thái độ. Lúc này, Tuân Dịch từ đằng xa chạy tới, cảnh giác nhìn lấy Văn Xương Đế Quân. Định nhãn nhìn lên, nhìn Văn Xương Đế Quân phục sức cách ăn mặc, Tuân Dịch chần chờ hỏi, "Văn Xương Đế Quân?" Eo đeo kim kiếm, cầm trong tay ngọc thư, thân mang xương nguyên ngũ sắc cập đệ bảo, rõ ràng là miếu bên trong Văn Xương Đế Quân cách ăn mặc. "Không tệ, chính là bổn quân." Văn Xương Đế Quân mặt không biểu tình, "Ngươi đến giải nguyên tên, nhập Văn Xương sách bên ngoài tuyển. Bổn quân vì ngươi ban cho văn loại. Nhìn ngươi không ngừng cố gắng, về sau Văn Xương trước điện cùng cô gặp nhau. Vi giải nguyên ban cho ban sơ văn khí, đây là để bạt văn thần truyền nhân một loại đường tắt. Có loại này đặc thù văn khí, Văn Xương đại điện coi như bước ra bước đầu tiên. Tiếp lấy chỉ cần ta nguyên cập đệ, liền có thể tiến hành chân chính Văn Xương sách luận. Ban cho." Tuân Dịch cảnh giác nhìn Văn Xương Đế Quân một chút, năm đó Long Ca lời nói tại hiện lên trong đầu, thế là nói, "Làm phiền Đế Quân, bất quá học sinh có công đức thần đạo. Cái này văn thần con đường, vẫn là thôi đi." Gặp Tuân Dịch đê, Văn Xương Đế Quân tinh tế tưởng tượng, giật mình, "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, thần tính chi quý bổn quân sao lại tùy ý ban thưởng." Gặp Tuân Dịch lòng cảnh giác không cần, Văn Xương yên lặng, "Ngươi tu chỉ công đức thần đạo, thần tính tự thành, bổn quân cũng không sẽ phá hư ngươi đại đạo." Đưa tay đụng vào công đức cây, tại đây gốc cây bên trong có thể cảm giác được Tuân Dịch tự thân cô đọng công đức tâm. Công đức tâm, liền là một loại thần tính. Vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh, lấy thiên nhân chi công đức, ngưng bản thân chi thần tính. Mà công đức cây thần thông chi hoa, chính là thiên bẩm thần thông, biểu tượng Tuân Dịch phát tắc. Vì cái gì Tuân Dịch mảnh này nê hoàn cung thế giới hóa thành vùng quê? Chính là khô một phùng xuân cái này thần thông hiệu quả. Biểu tượng xuân cùng sinh cơ pháp tắc bao trùm hoang vu đại địa, Tuân Dịch công đức thế giới mới có thể màu xanh biết rạt rào. Không ban cho thần tính. Đơn thuần như vậy cho văn khí. Tuân Dịch cảm thấy nói thầm, chẳng lẽ đi văn đạo con đường? Văn đạo cùng văn thần khác nhau ở chỗ nào? Chờ chút. Vừa vặn đụng phải một vị đại thần, không bằng đem trong lòng đối thần đạo nghi vấn đều hỏi ra. Thế là, Tuân Dịch chấp học sinh lễ hướng Văn Xương Đế Quân thỉnh giáo. Văn Xương Đế Quân thiết diện vô tư, nhưng làm văn thần đỉnh tiêm tam đế quân một trong, có văn thần nhóm nhất quán thích lên mặt dạy đời tính cách, vui vì người khác truyền đạo giải hoặc. Thiên địa mọi việc, duy thần tính quý nhất. Đây là chính thống nhất bất quá cửu trọng thần đạo. Người tu hành công đức nói, tương lai chính là cùng điện chi thần, bổn quân sao lại ngươi xấu con đường. Bổn quân đưa cho, vẹn vẹn một sợi cập đệ văn khí. Bổn quân năm đó phát hạ đại nguyện che chở tất cả khoa cử học sinh, trợ bọn hắn tu trì văn đạo, hiểu thấu văn tâm. Tận lực từ vạn thiên văn vận bên trong cô động cập đệ văn khí, mỗi một đạo cập đệ văn khí biểu tượng nhất trọng văn cảnh. Tam nguyên cập đệ điệp ra, chính là văn đạo đệ tam trọng cảnh giới. Tầng 5 tăng theo cấp số cộng, liền có thể quấn thi lập mệnh lập thánh rườm già giai đoạn, dùng cập đệ văn khí một bước lên trời lộ sắc thành thần. Lúc này, bọn hắn mới có văn thần đặc hữu TH. N tính. Văn, đại đạo chi quy tích, thiên địa chi hoa văn. Đây là đường chi trí tướng. Văn thần thần tính, là trí tuệ chi quang. Minh đạo chi tính. Văn thần con đường chính là khải minh khai trí, nghiên cứu đại đạo bản ý. Văn Xương Đế Quân chào hỏi Tuân Dịch ngồi ở bên cạnh mình, tại công đức bên cây, Văn Xương Đế Quân khuyên đại đạo, phương pháp tu hành có hai, thượng giả đi thần đạo, hạ giả nhập linh đạo. Cái gọi là văn võ nho pháp, luyện khí phương tiên, đơn giản là tu chỉ tự thân hồn phách, tăng lên tự thân linh tính biện pháp. Thần tính, cần tại linh tu chứng đạo thời khắc mới có thể mượn nhờ linh tính lượng biến đạt tới chất biến. Đương nhiên, nếu như ngươi thiên tư thông minh, có thể nửa đường từ linh đạo đi vào thần đạo, đó cũng là ngươi lợi hại. Chỉ là từ linh đạo nửa đường nhập thần nói, ví dụ càng ít, mà lại không đáng. Cái kia đế quân ban tặng văn khí, là dùng tới tu luyện văn đạo linh tính. Không tệ, văn khí minh tâm khai trí, rèn luyện ngươi linh tính đối thành thần có chỗ tốt. Liền xem như đã có thần tính, cũng có thể lấy văn khí lớn mạnh thần tính. Dù sao văn thần phần lớn cũng đều là phúc thần. Văn Xương Đế Quân cười giải thích. Văn Xương Đế Quân vốn là phàm nhân chỗ kính trọng nhất tôn đại thần Tơ Rồ, đồng dạng là phúc thần một loại. Dừng một chút, gặp Tuân Dịch còn có mê mang, Văn Xương Đế Quân nói, văn đạo cầm văn tâm, ngũ trọng lập thánh về sau thuế biến thần tính. Võ đạo tu chiến hồn, ngũ trọng chiến ngày sau thuế biến thần tính. Yêu linh linh cách, luyện khí sĩ kim đan, phương tiên đạo nguyên thần, cuối cùng cũng sẽ ở ngũ trọng về sau thuế biến thần tính. Đây là hoàng đế Hiên Viên quyết định thiết luật, lượng biến hội tự nhiên mà vậy hình thành chất biến, trở thành thần linh một viên. Chỉ là cái gì? Tại pháp tắc bên trên, cùng chúng ta loại này chính kinh hành tẩu cựu trọng thần đạo khác biệt. Bọn hắn không có thế giới của mình, không có bản thân thần chức. Coi như tương lai chấp trưởng thần chức, mở trọng thiên thế giới, tại chúng ta những này chính thống thần minh trong mắt cũng tồn tại một chút khác biệt. Được rồi, thời gian không nhiều, bổn quân còn muốn đi cho hắn giải nguyên nhóm ban cho cập đệ văn khí. Trước giúp ngươi thắp sáng văn tâm. Đứng dậy đối Tuân Dịch công đức cây một chỉ, đầu ngón tay bắn ra màu đỏ thần quang. Thần quang chui vào đại địa, thổ địa lõm, dần dần hình thành hố to. Tuân Dịch tinh thần hoảng hốt, cảm giác tự thân một đạo gông xiềng bị cưỡng ép đánh nát. Lại lần nữa khôi phục thanh minh, trong hố lớn chậm rãi tích xúc bạch khí biến thành sương mù. Tại cập đệ văn khí dưới sự hướng dẫn dần dần hình thành hồ nước. Văn Xương Đế Quân kỹ càng kiểm tra, ngươi tài văn chương không tệ, ngày bình thường viết sách bị không ít người đọc, trong đó còn có thần linh đọc. Mỗi một người đọc, liền sẽ cho ngươi gia tăng một đạo văn khí. Lúc nào minh hồ bên trong văn khí đầy, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Văn đạo đệ nhất trọng gọi là lập tâm, xác lập đan tâm văn đạo. Lấy hồ vi kính, chiếu rọi đan tâm. Tuân Dịch chạm ở bên hồ, trong hồ nước lít nha lít nhít lắng động vô số văn chương. Những này văn chương đều là Tuân Dịch bao năm qua gánh vác thi từ ca phú. Trong đó còn có không ít tán phát hồng quang thơ, những này là chính hắn sáng tác tác phẩm. Văn khí, có thể là người khác đọc văn chương của ngươi. Cũng có thể là tự thân đọc những người khác văn chương tích lũy trí tuệ tu dưỡng, cũng có thể là những người khác phê duyệt văn chương của ngươi, đối với ngươi văn chương thuyết minh chú giải. Minh hồ khuyết chương, bên trong văn khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Hóa thành bạch khí nước hồ tích xúc mảnh này văn hồ. Nhìn, so cái khác giải nguyên tích xúc còn hùng hậu hơn. Tăng thêm ta cập đệ văn khí, lập tức liền đạt tới lập tâm cảnh giới đỉnh phong. Nhìn thấy nước hồ một điểm mặc ý, Văn Xương Đế Quân gật đầu. Chỉ tiếc, người tài giỏi như thế đã bị những người khác vượt lên trước, hắn không thật mạnh đoạn. Trong nước bay xuống không ít sách tiên, những sách này tiên là đối Tuân Dịch viết xuống tương quân, Sơn Quỷ Lợi Bình còn có thúc canh. Nhất là một chương màu đỏ chót sách tiên khiến người chú mục nhất, thúc canh ba. Ba năm không đổi mới, cả nhà chết hết sạch ba. Không cần nhìn, đây là vị kia tương quân thúc canh. Nước triện dạng sóng, dùng chính là thủy cung đặc hữu trang giấy. Văn Xương Đế Quân giống như cười mà không phải cười, người ân khoa khảo xong. Còn lại một đoạn thời gian vẫn là nghĩ một chút biện pháp trừ khử vị này thủy quân lửa giận. Không phải đến lúc đó dìm nước Tình Long Thành, tin tưởng vị này thủy quân làm ra được. Tuân Dịch sắc mặt xấu hổ, ngày đó tương quân là thời niên thiếu tùy bút viết, đằng sau nội dung cốt truyện còn chưa nghĩ ra, làm sao lấp hố. Vẫn là trước viết Sơn Quỷ đi. Người đây tùy tiện. Văn Xương Đế Quân nghĩ nghĩ, đưa tay trộm một cái, linh đài thêm ra một đống lớn cầu phúc bút. Người cái kia cháu trai mua cho ngươi hạ nhiều như vậy văn khúc bút. Cùng thần lực tiêu tán sau lãng phí, không bằng bổn quân giúp ngươi một cái. Bên hông kim kiếm một điểm, những văn khúc bút đó hết thể hóa thành hư vô, chỉ còn lại có đạo đạo văn khúc thần lực xen lẫn tại một chỗ. Biến. Cuối cùng thần lực hóa thành một đầu bút lông, rơi vào Tuân Dịch trong tay. Bổn quân đem tình hình kinh tế của ngươi những cái kia bút hợp xưng vì cái này cựu phẩm định xương văn khúc bút. Là bổn quân khen ngợi ngươi vạch trần tà thần bút chuyện này ban thưởng. Xem ở ngươi và ta hữu duyên, bổn quân lại đáp ứng ngươi một sự kiện. Sự tình gì đều có thể. Không được nguy hiểm cho người khác, vẹn vẹn ngươi và ta ở giữa có thể làm được. Như vậy, học sinh có thể hay không nhìn xem ngài chân thân? Chân thân. Văn Xương Đế Quân nghiêm túc, ngươi khẳng định muốn nhìn bổn quân chân thân. Học sinh muốn cởi xuống thần đạo sự chênh lệch. Nghe người ta nói, ngài xem như thần đạo bên trong tương đối cao vị thần linh. Tuân Dịch thấp thỏm trong lòng, nhưng hoàn toàn chính xác đối loại này cao vị thần linh chân thân rất ngạc nhiên. Trong truyền thuyết những này thượng vị thần linh đến cùng có chỗ đặc biết gì? Văn Xương Đế Quân trầm mặc dưới, đồng nhiên mặt giãn ra cười nói, lòng hiếu kỳ là cái thứ tốt, bất quá hậu quả bổn quân cũng không chịu trách nhiệm. Nắm chắc. Rồi tay nắm lấy Tuân Dịch bả vai, tử khí nhất chuyển, bọc lấy Tuân Dịch bay lên trời. Chơ mắt nhìn mình hồn phách từ thân thể rời đi, từng bước một bay đến cửu tiêu. Lúc trước tại Thiên Vân Các đã là nhìn xuống thần châu, nhưng bây giờ Văn Xương Đế Quân dẫn hắn phi thiên. Xa so với lúc trước Long Ca dẫn hắn phi hành mây không cao hơn. Văn Xương Đế Quân chỉ nơi xa biển mây, nơi nào là Nam Hai Châu. Phía tây đạo Bạch Quang kia là Tây Cực Thần Châu. Tuân Dịch định mắt nhìn đi, chỉ có mênh mang biển mây, căn bản không nhìn thấy những cái này truyền thuyết bên trong lục địa. Bất quá hắn nhìn thấy một cây trụ thiên trụ đỉnh cao, bút cắm thẳng vào vân tiêu, thông liền thiên địa. Thông thiên phong. Không tệ, đã từng vũ trụ trục tâm. Hiện tại vẫn là Cửu Châu chi chính giữa, thiên địa cầu nối. Văn Xương Đế Quân mang theo hắn tiếp tục phi thiên, cuối cùng bước vào tầng một tối tăm thanh tiêu. Trời có cửu trọng, đây chính là đệ nhất trọng thanh an thái hòa thiên. Nhìn thấy nguy nga thiên môn cao ngất, Tuân Dịch rung động trong lòng. Tiếp đó, Văn Xương Đế Quân hóa thành hồng quang bay thẳng cửu tiêu. Thanh huy thái minh thiên, thanh bình thái mông thiên, thanh phạm thái dục thiên, thanh diệu thái thường thiên, thanh tiêu thái nguyên thiên, liền qua ngũ trọng vân tiêu, cuối cùng tiến vào Thanh Hư Thái Vi Thiên bên trong Văn Xương Đế Cung. Chương 61, Thiên Thiên Thần. Thuận gió nhập thanh minh, tiếu ngạo thải vân gian. Đứng Văn Xương Đế Cung cổng, Tuân Dịch một mặt rung động nhìn phía dưới cái kia tầng tầng thiên cung thế giới. Trong núi xem núi, ngoài núi xem núi, khí tượng khác hẳn. Văn Xương Đế Quân cầm kim ấn nói, vừa mới ngươi ở bên ngoài quan sát cửu trọng vân tiêu ra sao cảm giác? Cửu trọng thiên vũ, ngay ngắn trật tự. Tuân Dịch hồi ức bản thân nhập thanh minh thời điểm cảm giác, tầng tầng lớp lớp, bằng như tòa nhà hình tháp. Không tệ, cái này cửu trọng thiên là bệ hạ cửu trọng vân tiêu biến thành, bản tướng cũng có thể coi là một tòa bảo tháp, chấp trưởng thiên địa căn nguyên. Mỗi một thời đại thiên đế sau khi lên ngôi đều sẽ dùng bản thân cửu thiên thế giới cải tạo thiên giới, đồng thời đem thiên giới bản nguyên hóa thành không thượng đẳng tiên thiên thần khí. Đời này Long tướng đế đem cái này thanh minh vô thượng chi bảo hóa thành cửu trọng vân tiêu trời lâu, là thiên đế tam bảo một trong. Nhưng là từ bên trong quan sát, cửu thiên thế giới hoàn toàn khác biệt. Tuân Dịch rất tán thành, ánh mắt nhìn, phía dưới có tầng tầng thế giới, trong đó trời cao thiên hà ngay tại bản thân dưới chân chảy xuôi. Văn Xương Đế Cung treo cao, tại phía xa trong truyền thuyết thiên hà phía trên. Nhìn Tuân Dịch nhìn thiên hà tinh hải xuất thần, Văn Xương Đế Quân nói, cái gọi là tinh thần, bất quá tại đệ ngũ trọng thanh diệu thái thường thiên. Chân chính đứng hàng thiên thần, liền sẽ có bản thân tinh thần, tại thái thường thiên đạt được một chỗ cắm rủi. Văn Xương Đế Quân chỉ một ngón tay, đệ ngũ trọng thái thường thiên tại Tuân Dịch trước mắt phóng đại, tinh hải vô ngần, mỗi một viên tinh thần chính là một tôn thiên thần biểu tượng. Lấy tinh mà thay mặt thần, mặc kệ là chúng ta thiên đình, vẫn là những dị thần đó, đều là như thế. Tinh thần, mang ý nghĩa thần tọa, mang ý nghĩa thiên địa quyền hành. Sững sờ nhìn lấy tinh hải, ngược lại coi nhẹ cái khác mấy tầng vân tiêu trời huyền diệu. Văn Xương Đế Quân lại nói, bây giờ chúng ta chỗ là đệ thất trọng thiên. Này thiên tiên thiên nhi tồn, diệu khí ngàn vạn. Không phải tiên thiên chi linh mà không thể tồn. Nếu không có bổn quân lấy thần lực che chở, ngươi khi tiến vào này trời trong nháy mắt liền sẽ bị thần quang diệt sát. Tuân Dịch nhìn khắp bốn phía, vùng trời này mênh mông mịt mở, cảnh mây đến ngày, chu hà cửu quang. Nơi xa kim đài ngọc lâu tôn nhau lên, thần mục cỏ ngọc trải rộng. Từng tòa thần cung chính là từng tôn tiên thiên thần người cung điện. Nhưng là cùng phía dưới tinh hải cái kia không thể tính toán chi thiên thần tinh thần khác biệt, cái này tiên thiên chi vực bên trong thần cung tựa hồ có ít nhưng cha. Vẫn là nói, bản thân vẹn vẹn nhìn thấy một bộ phận. Tuân Dịch tiên lặng tính toán, Văn Xương lắc đầu, này trên trời thông tuyến cơ, nguyên khí truyền bá ngũ thường ngọc hành, lý cửu thiên mà điều âm dương. Duy tiên thiên thần linh mới có thể thành lập cung điện của mình. Mà phóng nhãn vũ trụ, thiên thiên bất diệt thần linh lại có bao nhiêu? Thiên đình mở cửu trọng thiên, vô thượng cấp thần nhân bất quá hơn 10 vị. Minh ngộ bắt trọng thiên đủ để đăng lâm đế quân chi vị thần nhân mới bất quá mấy trăm người. Mà thất trọng thiên tiên thiên thần, tổng qua cộng lại mới hơn vạn người. Được rồi, ngươi ngày sau như công đức vô lượng, đứng hàng tiên thiên, cũng có thể ở chỗ này ở lại. Văn Xương chỉ nơi xa vài tòa thần cung, thấy không, nơi đó mấy vị liền là của ngươi tiền bối. Lấy công đức đường mà thành tiểu tiên thiên chính quả, từ xưa đến nay đều không mấy người. Tiểu tử, thật sự không muốn đổi một cái con đường. Hiện tại đi văn thần con đường còn kịp. Không đổi. Tuân Dịch thái độ kiên quyết, con đường chỉ có tự đi ra ngoài, chưa bao giờ người khác ban cho. Học sinh đã có thể nảy mầm công đức tâm, tự nhiên là nhất phù hợp con đường này. Đế quân, ngài chân thân đâu? Tuân Dịch nhìn về phía người bên cạnh, Văn Xương đế quân vẫn là hóa thân gặp nhau, chân thân căn bản không có lộ diện. Chính ngươi nhìn Văn Xương thần cung. Nói xong, bên người hóa thân đầu nhập đế cung, mà đế cung đại môn chậm rãi mở ra. Ánh sáng vô lượng huy phóng 36 sắc đạo ánh sáng, vẹn vẹn trong nháy mắt Tuân Dịch hồn phách trọng thương, hai mắt nhói nhói, rốt cuộc mở mắt không ra. Cái này vẹn vẹn tiên thiên thần hào quang, mà lại là Văn Xương tận lực thu liễm kết quả. Được rồi, cô đem thần quang hoàn toàn thu hồi, ngươi thôi động bản thân công đức ơi, hiện tại lại nhìn. Bên hai truyền đến Văn Xương đế quân tiếng cười. Tuân Dịch tiên lặng tế lên thể nội công đức ơi, lại lần nữa mở mắt ra. Cửa cung điện đứng đấy một tôn thần người, cùng vừa mới tại linh đài thấy hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ngay tại trước mắt mình, nhưng chỉ có thể mông lung nhìn thấy hình người, khuôn mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm. Con mắt rõ ràng nhìn thấy vị này thần nhân tướng mạo, nhưng trong đầu không có cách nào hồi ức ghi chép. Đây cũng là tiên thiên thần đạo thể, tiên thiên tồn tại, hậu thiên người cho dù là tận mắt nhìn đến vị này thần linh hình dạng, cũng không có cách nào hội họa thậm chí ghi chép lại. Cho nên, thế gian trong thần miếu tượng thần phần lớn đều là một cái khuôn mẫu, rất khó bắt những đại thần này khuôn mặt thần vận. Tiểu tử, đây chính là tiên thiên, tự thân chính là đạo thể. Cái gọi là ngộ đạo, ngộ chính là chúng ta đạo thể đạo vận. Thanh âm từ Tuân Dịch đáy lòng vang lên. Một khắc trước nhìn lại còn là nhân thể, nhưng sau một khắc liền diễn hóa to lớn thế giới quần. Lại nhìn lên, lại có hay không bên cạnh học sinh phấn bút đọc sách, cống trong nội viện chuyên tâm bài thi. Trước mắt vị này Văn Xương Đế Quân cùng nói là người, không bằng nói là thiên hạ văn khí hội tụ. Mà lại, cái kia cố khí bất hủ hàng tồn, tản ra một cố để cho người ta sinh không nổi lòng phản kháng cảnh. Đây chính là tiên thiên bất diệt. Tuân dịch trong miệng thì thảo. Một vị vĩnh sinh bất tử thần, một vị điều khiển thất trọng thiên vực đế quân. Chờ chút, hắn thất trọng thiên ở đâu? Ngươi không phải đã thấy. Văn Xương bước ra một bước, tuân dịch trước mắt từng khỏa tinh thần trùng kích, tự thân xuất hiện ở trong hỗn độn. Ở mảnh này hắc ám bắt ngát hỗn độn thế giới có vô số ngôi sao quay trùng quanh trung ương Văn Xương tinh vận chuyển. Mỗi một cái ngôi sao đều có hải lượng phàm nhân tại ở lại. Viên kia Văn Xương tinh truyền đến ù ù tiếng vang, đây chính là cô thế giới. Tinh thần nổ tung, ngàn vạn trượng thân thể thần nhân trèo chống phương thế giới này. 36 loại đạo quang dung hợp, một mảnh bạch mang từ hỗn độn lập lòe, hướng về phía tuân dịch đánh tới. Cẩn thận. Đột nhiên bên người đưa qua đến một cái tay, đem hắn cưỡng ép từ Văn Xương thế giới lôi đi. Lại nhoáng một cái, đứng Văn Xương tinh bên trên. Tuân dịch đầu đầy mồ hôi, trên mặt vẻ sợ hãi, cũng không dám lại đi xem Văn Xương cung trước cái vị kia thần nhân. Ngươi là gan đủ lớn, thiên thiên thần đạo thể ngươi cũng dám nhìn. Bên cạnh người kia gian dạy, nhưng tuân dịch nghe thanh âm cảm giác có chút quen thuộc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy bên cạnh tướng mạo thanh kỳ tuấn lãng nam tử. Long ca điện hạ. Tuân dịch nhìn thấy người quen, rất cảm thấy thân thiết. Long ca ôm hai bản sách, trên mặt vẻ không vui, ngươi làm sao tại đây? Vừa mới vừa vào đến, liền thấy Văn Xương đế quân thi triển bản tướng, mau chóng tới đem tuân dịch lôi ra Văn Xương thế giới. Bằng không, cái kia vô lượng lượng nhân đạo thế giới trí tuệ chi quang đủ để đem tuân dịch triệt để diệt chết. Hắn muốn nhìn cô chân thân, cô liền hào phóng dẫn hắn đến đây. Văn Xương đế quân giống như cười mà không phải cười, người qua đây làm gì? Không phải là chuyên môn tìm bổn quân tán gẫu? Trà sách. Long ca phơi bày một ít sách trong tay, đối tuân dịch nói. Loại này tiên thiên thần minh bản thân liền là vũ trụ pháp tắc thể hiện, ngươi qua đây nhìn hắn chân thân không khác trực quan đại đạo y theo ngươi công đức thần tính, chỉ sợ trước tiên liền bị nó thần quang chôn vùi. Văn Xương đế quân cũng chính là có dám ở đây, mới tận lực áp chế lực lượng của mình. Nhưng hữu tâm cho tuân dịch một bài học, để tránh hắn mơ tưởng xa vời, mới dẫn hắn tới. Tuân dịch nghĩ rõ ràng, cung cung kính kính đối Văn Xương đế quân hành lễ, học sinh biết sai. Mơ tưởng xa vời, mù quáng tự phụ nhất không được. Ngươi vừa mới bắt đầu tu thần, chỗ nào biết được trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng thất trọng tiên thiên chi thần cùng thế gian những cái kia linh thần. Văn Xương đế quân giáo huấn tuân dịch, ánh mắt nhìn Long ca trong lòng kinh ngạc, thế nào lại là Long ca? Ta tận lực đem tiểu tử này đưa vào thiên đình, không phải là đại tư mệnh các hạ phái người tới sao? Tư mệnh, là phúc thần bên trong địa vị cao nhất một loại thần minh. Đại tư mệnh thông ti người chi sinh tử, ít tư mệnh chấp trưởng dòng roi chi có hay không? Đương kim tạm trưởng phúc đế chi vị thọ thần chi chủ, nó đã từng chính là một vị đại tư mệnh xuất thân. Bởi vậy trước mắt nó tên đầy đủ vi nguyên hoàng thọ đức tư mệnh đại chủ thần, là hiện tại phúc thần nhất hệ thần chí cao. Hẳn là tên kia phái người mới đúng, cái này vị điện hạ từ nơi nào xuất hiện. Ngay tại Văn Xương âm thầm kinh ngạc thời điểm, Long ca kéo tuân dịch rời đi đệ thất trọng thiên, rơi vào đệ lục trọng thanh tiêu thái nguyên thiên. Cửu thiên bên trong thượng tam thiên huyền diệu phi thường. Chính là ta cô động tiên thiên chi khí cũng không dám tùy tiện bước chân. Long ca thản nhiên nói, ngươi nếu thật muốn tu thần, càng cần hơn đàng hoàng từng bước một tới. Chờ ngươi đem công đức thần đạo tu luyện đến đệ ngũ trọng, tư mệnh đại chủ thần liền sẽ đích thân triệu kiến ngươi đi đệ bát trọng thiên. Tuân dịch xác nhận, ánh mắt lưu luyến đệ lục trọng thiên trống rỗng, cảnh sắc còn không bằng phía dưới ngân hà. Cái này đệ lục trọng thiên có khác diệu dụng, bất quá ngươi bây giờ còn không cần biết. Long ca cười nói, ngươi nếu thật muốn ngắm phong cảnh, ta dẫn ngươi đi ngũ trọng thiên. Nói, kéo tuân dịch rơi xuống thanh diệu thái thường thiên. Cái này nhất trọng thiên, tinh thần la liệt, từ xa nhìn lại có vô số ngôi sao lập lòe. Mang tuân dịch ở một tòa huyền không chi đài xem sao, to như vậy tinh hải chi cảnh đều là tại tầm mắt. Tòa này tử vi đài có thể quan sát quần thiên tinh đấu. Long ca nhìn về phía bên cạnh tuân dịch nắm lấy lan can, ánh mắt nhìn về nơi xa. Đầy sao sáng lạ, yên tĩnh mà xa xăm, thỉnh thoảng có tinh thần lấy huyền diệu quỹ tích xẹt qua tinh hải. Diện hướng về phía đông, có một khỏa hỏa cầu thật lớn vận động, hỏa cầu bên trên nghỉ lại lấy một đoàn thần điểu. Còn có các loại thần nhân tại tinh thần bên trong không ngừng xuất nhập. Cái kia chính là Thái Dương Tinh. Trong truyền thuyết Thái Cổ Cửu Tinh một trong. Không tệ, Nhật Nguyệt Kinh Thiên, Ngũ Hành Giao Thoa, Thái Nhất Đế Lâm, Ma Tinh Hỏa Thế. Long ca thuận tuân dịch ánh mắt nhìn, cái ngôi sao kia chính là Thái Dương. Ngươi lại hướng phương Tây nhìn, bên kia cái kia vòng ánh sáng màu trắng tinh thần. Đó là ánh trăng. Không. Đó là Thái Bạch, biểu tượng phương Tây Kim Tinh. Người đi phía trái bên trên nhìn, viên kia không kém cỏi Thái Bạch Kim Tinh lớn tinh chính là Thái Âm. Long Ca kiên nhẫn cho Tuân Dịch vị này người chậm tiến phúc thần giảng giải, thái cổ mới bắt đầu, thiên địa sơ khai thường có 9 ngôi sao, biểu tượng ngũ hành Đông Phương Tuế Tinh, phương Tây Thái Bạch, phương Nam Huỳnh Hoặc, phương Bắc Thần Tinh, trung ương Hầu Trấn Tinh. Chấp trưởng âm dương luân hồi, ngày đêm giao thế Thái Dương cùng Thái Âm. Tượng trưng trời ở giữa binh qua hoắc loạn Ma Tinh Túy Minh, cùng đại biểu thiên đế biểu tượng Thái Nhất Tinh. Ma Tinh Túy Minh đối ứng Ma Huyền Quần Ma, tạm thời không để cập tới. Thiên đỉnh ti trưởng cái khác 8 ngôi sao thành lập Thiên Hà Tinh Hải. Nhật Nguyệt Nhị Tinh quay vòng quần trời, cái khác 6 ngôi sao thành lập bản thân tinh vực. Trung ương trí cao Thái Nhất Tinh biểu tượng Thiên Đế, cho nên Thái Nhất Tinh vực rất nhiều tinh thần đại biểu Thiên Đế dòng chính. Long Ca chỉ hướng phía nam màu vàng tinh vực trên không cái kia một mảnh tinh không. Tử khí bừng bừng, Long Ngâm gào thét, trung ương viên kia biểu tượng Thiên Đế Thái Nhất Tinh trùng quanh sắp hàng vô số ngôi sao. Văn Xương Đế Quân chính là Long Tướng Đế dòng chính, phân thuộc Thiên Đế tinh vực. Mà cái khác năm chòm sao lớn, là chư thần dựa theo tự thân đức tâm thuộc tính đem lực lượng đầu nhập ngũ hành lớn tinh thần, tạo nên tự thân bản mệnh tinh. Tuân Dịch tinh tế dò xét, hoàn toàn chính xác có thể tại năm chòm sao lớn trông được đến 5 viên hoạch tâm tinh thần. Không nên xem thường những ngôi sao này, ngũ đại tinh quân mỗi một vị đều là tiên thiên thần, mà còn chờ cấp còn tại Văn Xương Đế Quân phía trên. Như vậy, Long Ca Điện Hạ tinh thần ở đâu? Ta đi là Thủy Đức ngôi sao dựa vào thần tinh câu năng, ngay tại thần tinh bên trái. Long Ca chỉ đi, Tuân Dịch nhìn thấy một khỏa bị kim sắc hình rồng mây vờn quanh ngôi sao màu xanh lam. Đây chính là của ta bản mệnh tinh. Mỗi một vị thần minh đều sẽ thắp sáng bản thân bản mệnh tinh, dựa theo thuộc tính. Dựa theo tính cách Long Ca tận lực tại Tuân Dịch bên cạnh nói, Tuân Dịch dần dần lâm vào trầm tư. Công đức cây bên trong thần tính lóe lên, tự thân phát ra thần quang hô ứng nơi xa tinh thần. Chương 62, Định Mệnh Tinh. Long Ca gặp này, hai tay ôm ngực đứng bên cạnh thủ hộ, không uổng công ta hao tốn sức lực đề điểm, hắn cuối cùng là bắt đầu thắp sáng bản thân tinh thần. Công đức Thái Thượng Kinh có 48 thần thông, trong đó một đạo thần thông tên là Đản Tinh Tương Thiên. Là mượn nhờ tự thân thần tính đối ứng thiên giới tinh quang tiến hành sinh tinh. Tinh thần sinh ra, khảm nạm nhập năm chòm sao lớn, liền có thể mượn nhờ năm chòm sao lớn chi lực lấy tinh quang rèn luyện thân thể. Đây là thiên thần nhóm nhất quán cách dùng. Ngũ trọng thái thường thiên những ngôi sao này, chính là chư vị thiên thần dùng tới đón đưa tinh quang, tôi luyện thần thể thủ đoạn. Mà trung ương thái nhất tinh vực thiên đế dòng chính những người kia, bởi vì thái nhất tinh vực chí tôn chí quý, cho nên bọn hắn lấy được tinh quang so người bên ngoài nhiều gấp 2 trở lên. Tuân Dịch ra học quên thâm đi là mục đích. Mặc dù kiếm pháp của hắn còn không có đạt tới càng cao hơn một tầng cảnh giới, nhưng thể nội ngự một huyết thống cùng khô một phùng xuân cái này thần thông hô ứng, tăng thêm kiếm pháp chú ý thôi phát, chậm rãi cuốn lên một đạo thanh quang tiếp dẫn thái thường thiên tiêu tán tinh quang huyền lực. Đông Phương Tuế Tinh, đây là biểu tượng một hành tinh thần, sinh cơ bừng bừng, vận hóa vạn vật. Khi Tuân Dịch trên người thần tính phun trào, Tuế Tinh trong tinh vực lăng không sinh ra một khối mảnh vỡ ngôi sao. Ngươi như thế vội vàng để hắn sinh tinh, liền lo lắng như vậy bổn quân để hắn thắp sáng Văn Xương Tinh. Trong hư không tử khí hiện lên, Văn Xương Đế Quân hóa thân giáng lâm. Long Ca sắc mặt lãnh đạo, chẳng lẽ đế quân không có ý tứ này? Làm Thiên Đế dòng chính, Long Ca nhưng không tin được vị này đế quân. Gặp Long Ca thái độ, Văn Xương Đế Quân nhíu mày, dù nói thế nào, điện hạ cũng là bệ hạ hậu duệ. Năm đó sự tình làm gì ghen ghét đến bây giờ? Ghen ghét? Long Ca cười to, tiếng cười có chút thê lương. Tổ phụ cùng phụ thân chẳng lẽ cũng không phải là vị kia huyết mạch, bọn hắn chết như thế nào? Bà cố năm đó trước khi chết nói, Văn Xương Quân chẳng lẽ không phải chính thai nghe thấy? Hiên Viên Đế Nữ thả chiến tử xa trường, cũng không tăng đạo trích bọn chuột nhắt chi thủ. Văn Xương Đế Quân nhớ tới năm đó vị kia thiên hậu nương nương trước khi chết nói, trên mặt vẻ phức tạp. Vị kia thế nhưng là hoàng đế Hiên Viên con gái ruột, cuối cùng hạ chẳng như thế nào, bản thân là tận mắt nhìn thấy. Cũng bởi vậy, Long Ca hệ này hết thể lọt vào liên lụy. Năm đó sự tình cũng không phải bệ hạ mong muốn, chỉ là thế sự vô thường thôi. Dù sao, bệ hạ trừ nhân tộc cùng hộ bên ngoài đồng dạng là Long tộc vương. Nhân Long mâu thuẫn, cho dù là Long tướng đế muốn hòa hoãn, nhưng một cái là trợ giúp bản thân đăng cơ thế tộc, một cái là bản thân ra đời mẫu tộc. Ngươi để Long tướng đế lựa chọn thế nào? Thế sự vô thường. Long Ca cười lạnh, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn lấy Tuân Dịch thắp sáng tự thân tinh thần. Buồn quân gây nên, đơn giản là muốn hóa giải Nhân Long chi cách. Tuân Dịch tiểu tử này là Tuân Mậu hậu nhân, nếu là có thể để hắn thắp sáng Văn Xương Tinh. Cái kia chính là Long tướng Lao Nhi chó săn. Long Ca chẳng thèm nó tới, không trung đột nhiên có sấm rền nổ vang. Nhưng không rơi xuống, liền bị Long Ca trên người một đạo huyết chú triệt tiêu. Cái kia đạo huyết chú phát tán vô thượng thần uy, càng có thể từ quang huy trông được đến một tôn nữ thần hình ảnh. Văn Xương Đế Quân có chút biến sắc, biết cái này là năm đó thiên hậu tự tay Vi Long Ca thực hiện chú pháp. Cho dù là hắn cũng không thể thương nó mảy may. Đừng cho là chúng ta ngốc, năm đó Tuân gia phát sinh sự tình, mọi người lòng dạ biết rõ. Long Ca không khách khí nói, nếu không có Tuân Mậu tiến về Ma Huyền, chỉ sợ những người kia cũng không dám ra tay. Cửu Thiên Hồng Công Nguyên Đức Thái Thượng Kinh ghi chép 48 đường đại thần thông. 9 trọng cảnh giới, mỗi một cảnh giới 5 đại thần thông, tổng cộng 45 đại thần thông, cộng thêm 3 đạo đặc thù thần thông, cấu thành một vị vô thượng thần nhân tu hành hệ thống. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Long Ca nghiêm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tuân Dịch. Tại Tuân Dịch thần tính dẫn động thuế tinh bên trong đản sinh mảnh vỡ ngôi sao lúc, Long Ca thân hình đột nhiên động. Kim Long phá không mà lên, phương bắc trong tinh vực một khỏa tới gần trung ương thần tinh màu lam minh tinh bộc phát thần quang. Đạo đạo trước thiên thủy khí phun trào, sóng bạc vỡ bờ trời cao. Long Ca cuốn đi những này thủy khí, cưỡng ép thi triển thần thông lấy ngũ hành tương sinh chi pháp, đem tiên thiên thủy đức chi khí chuyển hóa làm một đức sinh cơ chi khí. Thanh khí chậm chậm chui vào tuế tinh tinh vực, tại Tuân Dịch đản sinh cái viên kia mảnh vỡ ngôi sao trên không hóa thành trời hạn gặp mưa tung xuống. Một vị thiên thần sinh ra bổn mạng tinh thần, tại năm chòm sao lớn bên trong tiến hành rời cung chuyển vị, mỗi khi khoảng cách ngũ đại chủ tinh càng tiến một bước lúc, liền cũng tìm được tiên thiên tinh quang chiếu rọi, không ngừng thuế biến tinh thần bản chất, làm bản thân tinh thần cuối cùng hóa thành tiên thiên ngôi sao, lĩnh ngộ tiên thiên chi đạo. Ngũ trọng thiên thần tu hành, trừ tại ngũ trọng thiên tiến hành tinh thần na di bên ngoài, còn có lục trọng thiên lục hợp đạo vực thí luyện. Hoàn toàn thông qua những này khảo nghiệm mới có thể trở thành chân chính tiên thiên thần linh. Nhưng là Tuân Dịch sinh tinh quá sớm, đệ nhất trọng thiên, hắn thần tính vừa mới thức tỉnh, đản sinh tinh thần cho dù có Long Ca phụ trợ, cũng bất quá lớn chừng bàn tay. Phiêu phủ ở Đông Phương tinh vực phía ngoài nhất hấp thu tinh quang, một chút xíu lớn mạnh tinh thần. Hắn công đức đạo chủng là thiên phẩm, mới có thể luyện thành thập nhị đô thiên công đức thần thông. Văn Xương có chút tiếc hận, người tài giỏi như thế, nếu như có thể đem hắn kéo vào đế hệ, chí ít có thể hòa hoãn nhân long ở giữa mâu thuẫn, có thiên đế ủng hộ, còn có thể tranh một chuyến phúc đế vị trí. Nhưng bây giờ nha, không nhọc đế quân hao tâm tổn trí. Long Ca kéo căng lấy cái mặt, không cầu hắn đăng lâm đế tọa, chỉ cần chính hắn trôi qua hài lòng, không bị các ngươi những người này tính toán, so cái gì đều mạnh. Phúc đế, đơn giản là tế phẩm mà thôi. Văn Xương đế quân trầm mặc, phúc thần đế quân thay đổi triều đại sự nghiêm trọng tại tất cả thần chủng đế quân bên trong là nhiều nhất. Liền ngay cả võ thần nhất hệ đế quân đều không phúc thần đế quân thay đổi triều đại cần. Tuân Dịch tự thân khí vận rất mạnh, mà hắn cũng vẹn vẹn nhất trọng thiên thần linh. Hết ngồi đáy giếng, vị kia chí cao phúc thần lại nên có cỡ nào công đức mang theo. Theo phúc đế nghịch thiên công đức, tại dị giới trong chinh chiến là dị thần nhóm chèn ép thứ nhất mục tiêu chiến lược. Nó tính nguy hiểm so với chiến thần càng sâu gấp 10 lần. Những này phúc thần phúc vận có thể chủ đạo một lần chiến trường thắng bại, cho dù là tử vong, bọn hắn trước khi chết kích phát lực lượng càng có khả năng đem vận rủi mang cho đối địch thần minh. Nhìn chung những năm này chiến tranh sử, mỗi một lần đại chiến dịch phía sau cơ hồ đều có phúc thần tử vong. Mấy vị phúc đế chính là bị thần vương nhóm vây công chí tử, không có ngoại lệ. Tuân Dịch mở mắt ra, xa xa cảm ứng Đông Phương tinh vực biên giới một cái sao nhỏ. Cái viên kia tinh thần liên tục không ngừng tướng tinh quang đầu nhập Tuân Dịch hồn phách thần tính tiến hành thuế biến. Văn Xương thấy thế, hóa thành nguyên khí biến mất không thấy gì nữa. Long Ca đối mặt Tuân Dịch, đổi một bộ tiểu dung, ngươi bây giờ đản tinh tương thiên, tại thần sách phía trên lưu lại tục danh, xem như thiên đỉnh nhân viên ngoài biên chế, ngày sau nô đem lực. Trở thành tam trọng thiên phúc thần sau liền có thể chính thức gia nhập phúc thần bên ngoài. Thiên đình thế lực quá to lớn, đối với loại này nhất trọng thiên tiểu thần, cho dù là thần chủ cũng sẽ không chuyên tâm bồi dưỡng. Tam trọng thiên là một nấc thang, đến tam trọng thiên mới có thể tiến vào từng cái thần hệ, tiến hành thần chức con đường lựa chọn. Mà ngũ trọng thiên về sau mới thật sự là hưởng thụ thiên đình đãi ngộ chính thần. Long Ca thi pháp, đem Tuân Dịch đưa về phàm trần. Mở mắt ra, tự mình ngã tại bên cạnh bàn. Bên cạnh Lý Hưng Hồng ôm vào rượu, không ngừng bẹp miệng. Ban đêm Lý Hưng Hồng cho hắn ăn mừng, hai người say ngã ở trên bàn cơm, cho nên Tuân Dịch hồn phách bị Văn Xương mang đi. Bây giờ hồn phách quý vị, âm thầm bảo vệ Tuyết Di mới xem như thở phào, qua tới thu thập tàn cuộc, công tử, nếu là vô sự, sớm đi nghỉ ngơi đi. Vô ý thức nhìn thoáng qua Tuân Dịch trong tay định sương bút. Tuyết Di không có hỏi nhiều, vừa mới cái kia cỗ thần lực thuộc tính đã nói rõ hết thảy. Chương 63, Đế luyện kiếp. Trở lại trong phòng, Tuân Dịch ngủ không yên. Nằm ở trên giường nhìn đỉnh. Thiên giới A. Vừa mới thần nhập thanh minh, cái kia thiên giới cảnh tượng sao mà mỹ lệ. Cửu trọng vân tiêu tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn đệ thất trọng thiên chính là tiên thiên hàng tồn. Truyền thuyết kia bên trong đệ bát trọng thiên, phúc thần nhất hệ mấy vị thống lĩnh đại đế ở lại thế giới lại là dáng dấp ra sao. Mà đệ cửu trọng thiên, truyền thuyết thế giới cực điểm, trừ thiên đế bên ngoài, Phúc Thần nhất hệ trí cao thượng đế cũng tại đây bên trong có bản thân thần cung. Phúc Thần, Hồng Nguyên Chí Thánh Phúc Đức thượng đế sao? Tuân Dịch sững sờ xuất thần, cùng cái khác tu hành Cửu Thiên Công Đức Thái Thượng Kinh tiền nhân. Tại Phúc Đức thượng đế chi vị huyền không thời điểm, đồng dạng có một chút ngoi đầu lên tâm tư. Thiếu niên có bản thân dã vọng, nếu như ta có thể đem Cửu Thiên Thái Thượng Kinh luyện thành, như vậy trí cao Phúc Thần chi chủ vị trí có hay không có thể ngồi một chút. Nói một mình, đột nhiên trên cánh tay Thanh Long Văn như bị phỏng, Thanh Long chi hồn mở miệng. Chí cao Phúc Đế, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng chỉ cần luyện thành Thái Thượng Kinh liền có thể trở thành Phúc Đế rồi? Chẳng lẽ không phải a? Tuân Dịch ngồi dậy, như ẩn như hiện Thanh Long tại trước mặt bay múa. Chúng thần chi quân cùng thế gian vương giả hoàn toàn khác biệt. Thế gian vương giả bằng vào vũ lực liền có thể thượng vị. Mà thiên giới chư vị đế quân cần càng nhiều thí luyện, mới có thể thắng chư thần tôn sùng. Tuân Dịch nhíu mày, phản bác, dân tâm như nước, cho dù là thế gian đế vương cũng cần coi trọng dân ý, quản lý thiên hạ, có khác biệt gì? Chỗ khác biệt lớn. Thế gian quân vương thượng vị trước đó cần bị một đám bách tính dùng trứng gà nện sao? Bị trứng gà đánh. Tuân Dịch trong đầu xuất hiện một người mặc long bào vương giả, thân lên đỉnh đầu tràn đầy trứng gà dịch, còn có đầy người vỏ trứng gà. Không khỏi sợ run cả người, chẳng lẽ thiên giới chư vị thần đế còn cần kinh nghiệm cái này? Không phải đều cần kinh nghiệm, nhưng là mỗi một vị đế quân đều sẽ dựa theo bản thân thần mạch thiết lập đặc hữu thí luyện điều kiện. Trong U Minh, phong đô chi chủ, thống trị chư thiên U Minh đại thế giới vô thượng minh chủ. Làm U Minh vương giả muốn thượng vị, cần kinh nghiệm vạn quỷ phệ thân chi kiếp. Tại lúc lên ngôi, thế giới U Minh có bao nhiêu vong hồn quỷ thần, liền phải thừa nhận bao nhiêu số lượng cắn xé. Không thể dùng thần lực chống cự, chỉ cho phép dùng thần lực thúc đẩy sinh trưởng huyết nục, để mỗi một cái vong hồn xé ăn huyết nục của mình. Mấy loại tất cả mọi người hài lòng về sau, thừa nhận vị này đế quân thân phận, hắn có thể đủ thượng vị. Mà lại, tại thí luyện bên trong phát sinh bất luận cái gì tao ngộ, sau đó không cho phép trả tê. Hù! Biết kiến ăn thịt người sao? Nghe nói qua. Đương đại vị này Minh quân năm đó hóa thành vạn trượng thân thể, cung cấp quỷ hồn cắn xé 300 năm lâu mới miễn cưỡng lấy được chỗ có quỷ hồn tán thành. Cho dù là loại này vô thượng cấp đám thần nhân khác đều bởi vậy phát ra kêu to, hóa thành tiên thiên đạo âm khắc họa U Minh địa vực. Nghe nói trước mắt Minh giới gió thổi lúc, sẽ còn quanh quẩn nó tiếng kêu thảm thiết. Thanh Long trong lòng bỡ ngỡ, năm đó hắn lúc chưa chết, tận mắt đi U Minh nhìn một cái kia khôn cùng quỷ hồn cắn xé Minh quân nhục thân, lít nha lít nhít như là con kiến bỏ tới thần trên thân người. Chỉ một cái nháy mắt công phu liền đem thần nhân gặm thành kim thân bạch cốt, sau đó huyết nhục lại sinh, lại lần nữa ăn sạch sẽ, không ngừng lặp đi lặp lại tiếp tục 300 năm. Loại đau nhức này, không phải bình thường thần nhân có thể chống cự. Cho nên U Minh đại đế luôn luôn đều là thiên thần biến sắc đế vị. Mặc dù Minh quân thống trị U Minh, tại chư vị thần đế bên trong có thể xếp vào vị trí thứ 5, thậm chí có thể cùng thiên đế đối chất nhau. Nhưng không ai nguyện ý làm. Tuân Dịch liễu lưới, nhưng bởi vì hắn không phải U Minh thần linh, đối Minh quân vẹn vẹn nghe một chút, làm cái chuyện mới mẻ liền xong rồi. Tràn đầy phấn khởi ôm gối đầu, đổi cái tư thế thoải mái, U Minh đế quân thảm như vậy thiên giới đâu? Trong truyền thuyết thống trị quân thần, chiến thần mấy loại võ thần, ti trưởng thiên giới binh qua trí cao đế quân, hắn lại muốn làm sao thí luyện? Đánh! Từ ngũ trọng thái thường thiên cấp võ thần khác bắt đầu đối lôi. Mỗi một lần đối lôi đều áp chế tu vi đến đối phương cấp độ. Không ngừng thắng liên tiếp, thẳng đến lại không có người lên đài mới thôi. Đồng thời cần lại có 10 cái đem ra được chiến tích, chém giết dị giới chí ít một vị thần vương. Tiếp tục, cái khác đế quân đâu? Thanh Long mắt trợn trắng, gặp Tuân Dịch xem như trò cười nghe, lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Chư thiên đế quân thí luyện tư cách liền có thể làm khó một nhóm người lớn, mấu chốt nhất một điểm chính là phục chúng. Người cùng hỏi cái này chút, không nếu muốn nghị các ngươi phúc thần một mạch đế quân thí luyện. Phúc thần một mạch thí luyện là cái gì? Rất khó a. Phúc thần, là một cái có đa trọng thần chức, dung hội vô số thần linh đại phân chi. Đã từng Viêm đế bệ hạ chính là phúc thần, cũng chính là hắn khai sáng phúc thần nhất hệ. Tại thời đại kia, giữa thiên địa cơ hồ có một nửa thần minh đều bị tính nhập phúc thần nhất hệ. Về sau tại Hiên Viên thời đại mặc dù đem rất nhiều thần mạch rời ra, nhưng Phúc Thần vẫn thuộc về chư thần bên trong quyền nói chuyện cao nhất nhất đẳng. Tuân Dịch gật đầu, liền từ Phúc Đức Thượng Đế thuộc về đệ cửu trọng thiên đẳng cấp, liền có thể thấy được luống đốm. Phúc Đức Thượng Đế đứng hàng đệ cửu trọng thiên. Nó dưới có Hoàng Thọ, Hoàng Tài, Hoàng Văn, Hoàng Lộc mấy loại đế quân, mỗi một vị đế quân đều là bắt trọng thiên đại đế. Lại nói tiếp, phía dưới còn có Ôn Quân, cùng thần mấy loại thất trọng thiên thần mạch thủ lĩnh. Đơn thuần phúc thần nhất hệ lực lượng liền không kém cỏi chín thần vương bên trong nhất hệ. Ngươi cảm thấy loại này thượng đế, là ngươi mở một chút khẩu liền có thể cho ngươi ngồi. Muốn làm vô thượng phúc đế, chỉ ít cần tại cái khác mấy cái lớn chi hệ phúc thần thần mạch đi một lần, lấy được 7 loại trở lên phúc thần thần trước, mới có thể có ban sơ tư cách. Ta chết sớm, không biết hiện tại vị này linh hồng thượng đế là chết như thế nào. Nhưng là ta thời đại kia, vị kia thượng đế lúc lên ngôi có thọ thần, tài thần, lộc thần, văn thần, nhân duyên thần, bình an thần, tống tử thần 7 loại thần trước. Mới miễn cưỡng đạt được chư thần nhận nhưng tiến hành bước kế tiếp thí luyện. Lấy hóa thân rơi nhập luân hồi chuyển thế 33 vạn kiếp, kiếp số này chi rừng già, cùng minh đế so sánh, là một loại khác tầng trên mặt gian khổ. 33 vạn kiếp. Tuân Dịch trong lòng nghiêm nghị, tựa hồ nhìn thấy bản thân trước trên đường gian khổ. Phúc đế loại quy củ này là năm đó Viêm đế bệ hạ lập hạ. Trừ Phúc Đức Thượng đế bên ngoài chỉ có Thiên đế đăng cơ lúc mới cần chư thần diễn 33 vạn chư thiên hư không thế giới cung cấp Thiên đế lịch kiếp. Phúc Đức Thượng đế cùng U Minh Thượng đế đế thử là gần với Thiên đế cửu trọng thí luyện kiếp số. Thanh Long thở dài, Phúc thần nhất hệ nhân số đông đảo, nhưng chân chính có thể vượt qua thí luyện người lại có mấy người. Bởi vì gian khổ, cho nên vượt qua về sau mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục, mới có thể vững vàng thống soái chư thần. Mà lại, mỗi một đoạn thời gian đế quân còn có chuyên môn thiên đạo kiểm trắc. Nếu như trong khoảng thời gian này làm việc bất chính, liền muốn thụ một lần trời phạt. 3 lần về sau rơi xuống thần vị. Mặc dù ta không biết đương kim những vô thượng thần nhân đó đều có ai. Nhưng ta tin tưởng một điểm, những này thần nhân nhóm chí ít có một nửa là không có tranh đoạt đế vị tư cách người. Không thể lòng mang thiên hạ, không thể chấp thiên ứng đạo, không có phong đế tư cách. Cuối cùng nói đế, đã chỉ chính là thiên đế. Tuân Dịch nghe những này thần đạo thưởng thức, ngứa ngay trong lòng, càng ngủ không yên. Xoay người tử, xuống đất đi chân không tới trên bàn sách. Hôm nay kinh lịch muốn viết xuống tới. Trừ Thanh Long giảng bên ngoài, còn có Long Ca dẫn hắn xem sao, đến nay trói lọi tinh hải hình ảnh còn tại trong đầu thật lâu không thể quên nghi ngờ. Trong lòng sôi sục, Tuân Dịch ngồi ở bàn bên trên đem chính mình vừa mới thấy ghi lại ở trên giấy. Định xương văn khúc bút là văn xương đế quân ban tặng, nội liễm văn xương, văn khúc hai loại thần lực, Tuân Dịch tài sáng tạo chảy ra, không bao lâu liền viết một thiên ngân hà phú. Tại đây căn bút ra chỉ dưới, viết chữ tốc độ vậy mà so dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi. Mà lại trong đầu thiên chương nhanh chóng hiện hiện, không cần tổ chức suy nghĩ liền có thể hạ bút. Văn khúc thần lực có thể mở rộng não vực, tăng cường trí nhớ. Tăng thêm ngươi văn tâm thắp sáng, có này thành tích không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như ngày sau văn đạo đẳng cấp cao, đã gặp qua là không quên được đều là hẳn là. Tiếp lấy Tuân Dịch bắt đầu vẽ tranh, vẽ là vừa vận Thanh Long miêu tả chẳng cảnh. Đen kịt trong thế giới, một bộ kim sắc khung xương đứng lặng hoang vu đại địa, tầng mây tại khung xương bên người vần quanh, còn có vô số lít nha lít nhít nhỏ chút bám vào tại khung xương. Ngươi nhìn, ta vẽ ra thế nào? Thanh Long nhìn thấy Tuân Dịch vẽ, cái đuôi giật giật, miễn cưỡng nói, hửm, không tệ, không tệ. Bức họa này thần vận không tệ, đem Minh Quân thụ kiếp đau khổ cùng mẫn nhưng biểu lộ không bỏ sót. Dừng một chút, Thanh Long nhìn lấy đen kịt miêu tả, cấp độ rõ ràng, tại ta thời đại kia, đem loại này bút pháp gọi là ấn tượng phái. Nếu như ngươi tại chúng ta niên đại đó, đủ để bị gọi là ấn tượng phái đại sư. Ồ! Tuân Dịch một mặt mừng rỡ, đại sư! Trình độ của ta có thể khi tông sư một phái. Hừm, cái khác lưu phái không biết, nhưng là ấn tượng phái nhất định có thể. Chương 64, Hoàng Thiện Đạo. Ấn tượng phái, là Thanh Long thời đại kia đối màu vẽ một cái nào đó lưu phái thay mặt chỉ. Nhìn thấy Tuân Dịch vẽ, Thanh Long chỉ có thể như thế uyển chuyển biểu đạt. Tuân Dịch cho rằng đây là khích lệ bản thân, hài lòng cười một tiếng, ngày mai để cho người ta đi đem ta vẽ phiếu một chút. Đem giấy vẽ để ở một bên, Tuân Dịch đem mình bản thảo xuất ra. Tuân gia thư xã mặc dù thuê không ít viết lách, nhưng bởi vì hiệu suất vấn đề thường xuyên bệnh luân mũi, cho nên Tuân Dịch bản thân cũng nhất định phải đẩy nhanh tốc độ lấp bản thảo. Sơn quỷ. Tuân Dịch tại trên tờ giấy trắng bôi lên, đem tiếp tình tiết kế tiếp cấu tứ. Viết tiểu thuyết, trọng yếu nhất 4 bước đột nhiên, hồn, xương, thịt, da. Lập ý, đây là một thiên tiểu thuyết linh hồn, muốn biểu đạt tư tưởng, lấy văn tài đạo, đây là tất cả văn nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Đại cương. Đây là một thiên tiểu thuyết xương cốt, nội dung chính tuyến, chi nhánh phát triển, đều cần sớm liệt ra. Chỉ có đại cương minh xác mới có thể một mạch mà thành viết xong một bộ tiểu thuyết. Nội dung cốt truyện, đây là một thiên tiểu thuyết huyết đủ. Không có nội dung cốt truyện, chỉ bằng vào dùng hành văn từ ngữ trau chuốt để diễn tả, an vào vô vị bỏ thì lại tiếc, ngoại nhân nhìn cái náo nhiệt thì cũng thôi đi. Viết tiểu thuyết, đầu tiên lựa chọn bản thân muốn biểu đạt tinh thần, dùng thiên văn chương này muốn tự thuật cái gì, cái này mới là trọng yếu nhất. Tiếp theo, chính là liệt ra đại cương, sau đó một chương chương đổ đầy nội dung cốt truyện. Còn sau cùng nhuận bút tô lại cảnh, đó là mặt nạ chính tự. Chớ xem thường bước cuối cùng này, không có cuối cùng đóng gói, cho dù là tự thuật cố sự, cũng vẹn vẹn khô quát xẹp màn đầu. Nhưng nếu là tinh điêu tế trác, ở bên ngoài xoa mật đường, tỉ mỉ bao giả bộ một chút. Phổ thông nóng màn thầu 1 cái tiền đồng, mà đường đỏ màn thầu 3 cái tiền đồng, giá trị lập tức nổi bật. Lúc trước mở sơn quỷ thời điểm, Tuân Dịch vẹn vẹn vi bổ khuyết 2 cái tác giả kéo bản thảo không cửa sổ kỳ, chưa chuẩn bị xong tốt viết. Nhưng bây giờ từ thư viện dạo qua một vòng, Tuân Dịch có tâm tư hảo hảo phát họa quyển này sách. Thanh Long ở một bên lật xem tồn cảo, hỏi, ngươi muốn biểu đạt một cái gì cố sự? Thanh Long nhìn mở đầu, nói phàm là nữ sau khi chết hóa thành sơn quỷ, lại bởi vì Trần Duyên chưa xong mà hạ sơn tìm kiếm thân thế cố sự. Tuân Dịch hỏi lại, đan tâm minh hồ cảnh giới, phàm là có người đọc sách của ta tịch đều có thể cho ta truyền lại văn khí. Như vậy, nếu như bọn hắn theo như sách viết truyền lại hành động, đối với ta có cái gì chỗ tốt? Thời cổ thánh nhân lấy đức giáo hóa, nếu như ngươi có thể sử dụng sách vở giúp người vỡ lòng, đạo người thiện hạnh, đây cũng là một loại giáo hóa chi đạo. Tự nhiên có công đức nhưng cầm. Như vậy, lập ý chính là một cái thiện chữ. Tuân Dịch tại giấy trắng viết xuống chữ triện, trong gói u minh thiên tâm chấn động, linh đài công đức cây cũng không ngừng phát sáng hô ứng. Tự tiên triều chi loạn bắt đầu, dị tộc văn minh chuyển vào ta hướng. Tiên tài làm đầu, bạo lực vi bên trên, đạo đức không có, lễ nhạc sụp đổ. Bây giờ ta hướng nắm thiên mệnh bình định lập lại trật tự, nhưng dân gian tập tục vẫn có tiền triều lưu lại tập tục xấu. Phụ mẫu bán nhi nữ, tử không tiệm song thân, hiếu đạo sụp đổ, tiếng oán than dậy đất. Mặc dù Đại Chu thiết lập hương học, ép buộc tất cả hài đồng tiến hành giáo dục, nhưng tổng có một ít tiền triều tập tục lưu lại. Tỷ như con cái tại sau khi lớn lên đem phụ mẫu đuổi ra khỏi cửa, mặc cho bọn hắn trời làm chăn đất làm giường, cuối cùng cơ hàn tầm thường phơi thây hoang dã. Lấy tên đẹp, phụ mẫu sinh dưỡng 20 năm, ta chiếu cố phụ mẫu 20 năm, cho nên ân oán thanh toán xong, không cần tiếp tục phụ mẫu chết sống. Thế là phụng dưỡng 20 năm về sau hoành ra khỏi nhà. Lại tỷ như, phụ mẫu sinh hạ hải tử về sau trực tiếp buôn bán, hoặc từ nhỏ khi làm lao động, hoặc xem như tế dị thần sinh phẩm, hoặc trực tiếp xem như thức ăn đưa đến trên bàn cơm. Tại thời đại kia, nhân tình quan hệ mở nhạt tới cực điểm. Ăn thịt người, đây là tiền triều nổi danh nhất Dương Dương Yến. Dương, ở chỗ này cũng không phải là làm bộ chi ý mà là chỉ người thuận theo như bông dê, đem người xem như 2 chân dê đến ăn dùng. Ngươi biết thịt vịt nướng trường sao? Truyền thuyết dùng sống vịt tại trên miếng sắt đi cái kia. Thanh Long trong đầu xuất hiện liên tưởng không tốt, chẳng lẽ Đỗ Lạn người đem món ăn này sử dụng tại trên thân người, gọi là nướng người vó. Móng, chỉ người chân như móng dê. Còn có ăn cái gì bổ cái gì tập tục, chỗ lấy tiền triều hoàng đế vi chiêu đãi Đỗ Lạn người, sẽ dùng người sống làm đồ ăn, đập ra sọ náo hút vóc. Đương nhiên, tại giai đoạn trước ăn thịt người tập tục không có phổ cập trước đó, có tư cách như thế ăn người bình thường đều là dị quốc Đỗ Lạn người. Tiền triều vô hạn sùng bái dị tộc văn minh, lấy bản thân xuất thân lấy làm hổ thẹn, tôn Đỗ Lạn đế quốc vì phụ quốc. Càng có một vị hoàng đế phát ra nịnh nọt chi ngôn, nâng toàn tộc chi lực phụng phụ quốc chi niềm vui, chỉ cầu đời sau chuyển sinh Đỗ Lạn, lại không vi hiên viên dân đen. Tiền triều thế mà nói ra những lời này. Thanh Long nghe Tuân Dịch miêu tả, trong lòng chấn kinh, hiên viên hoàng đế huyết thống cùng viêm đế cùng nhau chảy vào nhân tộc, phàm là viêm hoàng hậu duệ đều có nhị đế huyết mạch. Nếu bàn về tôn quý, tại dị vực chỉ có chư thần hậu duệ có thể sánh vai. Nhưng cho dù là 9 thần vương bên trong mạnh nhất mấy vị, cũng không dám như thế miệt thị bệ hạ hậu duệ. Tuân Dịch cũng là khi thành hoàng thời điểm mới biết được tiền triều hắc lịch sử. Hôm nay trong biên chế sách sử thời điểm cũng không nguyện ý thừa nhận tiền triều, thẳng nói mình chuyển thừa từ cổ triệu, đem tiền triều cái kia đoạn ghi chép từ trên căn xóa đi. Cho nên bách tính căn bản không hiểu rõ tiền triều những cái kia lịch sử. Tiền triều sùng bái dị đại lục võ phong. Chọn người làm quan, không phải sức mạnh to lớn võ giả chính là gia tài bạc triệu người giàu có. Theo bọn hắn tính cách, há có thể thống trị quốc gia? Lại chỗ nào hiểu được quản lý quốc gia? Chỉ ngắn ngủi thời gian 30 năm, toàn bộ vương triều thống nhất tính sụp đổ, tiến vào chư hầu chiến loạn thời đại. Võ giả bằng vào tự thân thành lập thế lực, thống trị một phương. Cũng bởi vì người người sùng bái vũ lực, hoang đường nông nghiệp, cuối cùng từng tràng xuống tới, hậu kỳ liền có coi con là thức ăn truyền thống. Đương nhiên, bản triều tại khai triều mới bắt đầu liền đem người tế cùng ăn thịt người xem như cấm kỵ, không dung xúc phạm thiết luật. Thanh Long nghe, trong lòng lạnh lùng. Viêm hoàng nhân tộc đều là 2 vị thiên đế hậu duệ, mỗi một vị viêm hoàng tộc trên thân người đều có thiên đế huyết mạch. Cổ triệu nếu là triệu nhân, triệu cái họ này ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn chính là bệ hạ hậu nhân. Mà lại Thanh Long nhịn không được nhìn Tuân Dịch một chút, Tuân Dịch trên người hiên viên đế huyết rất đậm, đã đang thức tỉnh biên giới. Không đơn thuần là phụ hệ, mẫu tộc cũng tuyệt đối có hiên viên huyết thống. Cổ triệu hủy diệt, tiền triều tôn kính dị thần, vậy mà như vậy giết hại thiên đế di tộc. Thiên đình những người kia làm ăn gì? Năm đó hiên viên thời đại chiến cuộc cũng sẽ không thê thảm đến trình độ như vậy. Từ hiên viên thời đại bắt đầu, dị giới đại chiến thắng lợi thiên bình hướng thiên đình nghiêng. Đối phương chín thần vương cấp bậc tồn tại, tại thiên đỉnh có thể lấy ra hơn mấy chục người. Loại này chiến lực làm sao lại làm cho đối phương đánh tới Trung Châu. Trừ Viêm Đế thời đại bởi vì đối phương đánh lén chiếm cứ ban sơ nhất định ưu thế bên ngoài, một mực là chúng ta ép lấy bọn hắn đánh. Thanh Long càng nghĩ đều không rõ, dị thần từ đâu tới loại kia sức chiến đấu. Trừ phi là người của chúng ta nhường. Chờ chút, Thanh Long trong lòng một nắm chặt, nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Viêm Đế lấy phúc thần quản lý thiên hạ, Hoàng Đế lấy vương thần quản lý thiên hạ. Cái gọi là vương thần, chính là nhân hoàng chi đạo. Hiên Viên đem huyết mạch tản vào nhân tộc. Tại Hiên Viên thời đại, lịch đại nhân chủ đều có Hiên Viên huyết thống, mượn nhờ vạn dân chi lực tu hành, có thể thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn ngũ trọng thái thường thiên vương thần. Vũ Vương, Văn Vương, thậm chí Tần Hoàng Hán Vũ đều là nhân vương xuất thân. Bất luận một vị nào nhân vương đều tự xưng thiên tử, thiên chi tiêu tử. Đây cũng là Hiên Viên đế về sau. Từ Hiên Viên đăng lâm thiên đế bắt đầu, đế hệ một mực đang Hiên Viên hậu duệ bên trong truyền thừa. Bất luận một vị nào Viêm Hoàng hậu nhân đều có Hiên Viên huyết thống. Đây cũng không phải là hư thoại. Mỗi một vị quốc chủ tế tự thượng đế, đều cũng tìm được thiên đế chúc phúc, mở ra tự thân Hiên Viên đế huyết đi đến nhân vương con đường. Cho dù là Hiên Viên đế băng về sau, tại Long Tướng đế những năm này cũng cần phải là Hiên Viên vương thần thiên hạ. Cổ Triệu là Hiên Viên hậu duệ, điểm ấy không làm được giả. Thanh Long thăm dò tính hỏi thăm Cổ Triệu trước đó lịch đại vương triều, Tuân Dịch đọc ngược như chảy nói không ít danh tự. Viêm Lưu, Lý Đường, cái này nhưng đều là hắn thời đại kia nhân vương hoàng tộc. Cho nên, tiền triều sở dĩ xuất hiện, chính là muốn chặt đứt Hiên Viên đế hệ truyền thừa. Thanh Long lạnh cả tim, hắn nghe Tuân Dịch nói qua, đương kim vị này Đại Chu cao tổ hoàng đế có Long Tướng đế huyết mạch. Mượn nhờ dị tộc thanh tẩy Hiên Viên đế hệ, sau đó đến đỡ huyết mạch của mình thượng vị, lại nối tiếp vương thần đế thống. Cái gì tiền triều đại loạn, cái này nói rõ là đem dị thần coi như đao, mượn nhờ mấy trăm năm hưng suy đem Hiên Viên một mạch thế lực một chút xíu nổ. Đương kim Long tộc cùng nhân tộc quan hệ thế mà kém đến một bước này. Thanh Long chỗ thời đại, là Hoàng đế Hiên Viên trung kỳ, khi đó nhân Long quan hệ cực dai. Đương kim Long Tướng đế vẫn là Hoàng đế Hiên Viên tự mình điểm hóa, mà lại đem công chúa của mình gả cho Long Tướng đế. Thanh Long vốn muốn mượn trợ Tuân Dịch lực phục sinh sau trực tiếp rời đi Tuân Dịch, tiến về thiên đỉnh tìm bản thân năm đó đồng bạn. Nhưng bây giờ nhìn thấy loại cục diện này, cảm thấy chần chờ. Đương kim Long tộc có còn hay không là hắn lúc trước biết Long tộc. Tuân Dịch không biết Thanh Long suy nghĩ trong lòng, nâng bút viết sách, tiền triều cuối cùng dẫn tới người người oán trách. Tiền triều hoàng tộc đánh vào U Minh chi địa, bây giờ còn đang không đáy địa ngục chịu khổ. Tuân Dịch nói, nhưng là tiền triều sụp đổ lễ nhạc đạo đức tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lấy văn tài đạo, nếu như có thể bằng vào thư tịch hơi ảnh hưởng một nhóm người, cũng coi là công đức của ta. Đường theo thế mà rời, cái gọi là hành đạo, cũng không phải là đem chính mình đạo làm từng bước truyền thừa, mà là quan sát thiên địa, thuận theo đại đạo, lựa chọn nó cần thiết. Bây giờ lễ nhạc sụp đổ, phát dương đạo đức, chính là thuận theo thiên đạo nhân luân thiện hạnh. Tại ban sơ thiện chữ về sau, lại viết xuống nghĩa hiếu tín hữu thành năm chữ. Đây cũng là Tuân Dịch lập ý, thông thiên giảng thuật hạch tâm. Lập ý về sau biên soạn đại cương, lấy sơn quỷ thị giác tại thế gian tìm kiếm thân thế thời điểm kinh lịch các loại thăng trầm, thông qua từng cái tiểu cố sự đến gợi mở người khác, truyền bá thiện đạo. Ngươi như thế viết, liền cần ngươi ngày thường tích lũy phong phú lịch duyệt. Nhưng ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ đầu, từ đâu tới loại này kiến thức, cấu tứ từng cái cố sự. Ta không, nhưng là có thể mua a. Tuân Dịch từ ngăn kéo chuyển một đống lớn bản thảo, trước kia nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đi chợ búa ở giữa nghe người ta kể chuyện xưa, thuận tiện dùng tiền mua xuống tới. Hiện tại tích lũy những này, đầy đủ. Nhìn thấy thật dày một sấp cố sự tập, Thanh Long tắt lưới. Kỳ ngộ vĩnh viễn là cho những cái kia sớm người có chuẩn bị. Từ cố sự tập trung chọn lựa cố sự, Tuân Dịch đang tìm kiếm thân thế chủ tuyến bên ngoài xen kẽ 9 cái tiểu cố sự. Cái thứ nhất cố sự, không đầu quỷ. Không đầu quỷ. Đây cũng không phải là ngươi những này cố sự tập trung a. Đoạn thời gian trước tự mình kinh lịch. Tuân Dịch nghĩ đến Hồ Đại Lĩnh cùng Lưu Tấn, trên mặt vẻ phức tạp. Cũng không biết người nhà bọn họ hiện tại như thế nào. Nâng bút viết xuống cố sự này mảnh cương. Cố sự này là sơn quỷ nữ tử sau khi xuống núi đụng phải thứ một sự kiện. Tại hoang trong núi đụng phải không đầu chi quỷ, giúp hắn từ đống loạn thạch tìm kiếm đầu, sau đó nghe hắn giảng thuật bản thân tao ngộ. Đại khái bên trên, giảng chính là một cái quốc chủ thích ăn người não. Hàng năm đều muốn lựa chọn một số người đến dùng ăn. Đúng lúc một năm này tìm tới nam tử này nhi tử. Mà nam tử này vì bảo vệ nhi tử, bản thân đứng ra, để thê tử mang theo nhi tử bỏ trốn mất dạng. Tình thương của cha. Thanh Long lẩm bẩm một câu, loại này cố sự có người coi là thật sao. Bất quá nhìn thấy vị kia quốc chủ danh tự, Thanh Long trong lòng hơi động, đây là ám chỉ tiền triều. Tuân Dịch tựa hồ cũng kịp phản ứng, lập tức vạch tới tiền triều quốc chủ danh tự, đổi thành kê quốc nô vương. ám chỉ lời nói vô căn cứ ý tứ. Đem tiền triều lịch sử hóa nhập tiểu thuyết, châm chọc tiền triều dẫn đến cửa nát nhà tan, đồng thời xuyên thấu qua cái này không đầu quỷ miệng đem sơn quỷ thân thế sơ bộ phân tích, mở ra kế tiếp nội dung cốt truyện. Tuân Dịch viết 2 canh giờ, lại tốn tinh lực sao chép đến trên tờ giấy trắng. Ngáp một cái, thực sự không chịu nổi buồn ngủ, mới lên giường đi ngủ. Thanh Long rung rinh, nhìn thấy trên giấy lưu chuyển văn khí, trừ như mây trắng văn khí bên ngoài còn có hào quang năm màu. Cái này ngũ sắc chi quang phân thuộc nhân đạo, là nhân đạo có cảm giác phát dương thiện đạo, cùng Tuân Dịch cấu tứ chi khí dung hội mà thành.